Chương 546, Võ đạo đại hội lại mở ra chương 546, Võ đạo đại hội lại mở ra. Quy Lão ánh mắt nhìn phía phương xa xanh thẳm biển rộng, con đường sau đó, liền cần hai người các ngươi chính mình đi sông, đi rèn luyện, ở trong chiến đấu không ngừng đột phá tự mình. Lúc này, Son Gỗ Cụ cùng Mân Đoá không chút do dự nào, lại lần nữa các bạn, bước lên hành trình mới. Bọn họ cùng Quy Lão, Cơ Lìn mọi người ước định, 3 năm sau đệ nhất thiên hạ Võ đạo đại hội trên lại lần nữa gặp nhau, kiểm nghiệm lẫn nhau tu hành thành quả. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Như vậy, bình tĩnh mà lại tràn ngập quần quần sóng ngầm thời gian 3 năm, lặng yên trôi qua. Xanh thẳm như tẩy trên bầu trời, một chiếc hiện đại phi cơ chở hành khách chính vững vàng địa phi hành, phía dưới là kéo dài đường ven biển cùng tô điểm ở giữa xanh biếc hòn đảo. Các vị lữ khách xin chú ý, đang tiến hành đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chủ sự địa, bộ bị á đảo sân bay lập tức liền muốn đến. Máy bay sắp bắt đầu giảm xuống, mời ngài thắt chặt dây an toàn, thu hồi tấm bàn nhỏ, điều chỉnh ghế dựa chỗ tựa lưng. Nữ tiếp viên hàng không cái kia vui tươi mà nghề nghiệp hóa âm thanh thông qua phát thanh ở trong cabin vang lên. Rốt cục nên đón đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Dèm Trạ có chút hưng phấn cởi cận, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, lộ ra một mặt tự tin vẻ mặt. 3 năm nay thời gian, Cơ Lìn cũng không có xuống uổng, theo Quy Lao tiến hành rồi một đoạn khắc khổ tu luyện, thực lực lẫn nhau so sánh 3 năm trước có bước tiến lớn dài, bước thiết địa muốn ở trên lôi đài chứng minh chính mình. Lần này Dèm Trạ thiếu gia chuẩn có thể thu được quán quân. U A dùng sùng bái ánh mắt nhìn Dèm Trạ, ngữ khí tràn ngập chờ mong. Vậy cũng không được, còn có ta đây. Ngồi ở bên cạnh Cơ Lìn nghe vậy, cười hì hì, sờ sờ chính mình chơi chủ đầu, trong mắt cũng thiêu đốt đấu trí. 3 năm khổ tu, Cơ Lìn cũng tràn đầy tự tin. Được rồi, vậy thì thông qua thi đấu, nhìn chúng ta 3 năm qua thành quả tu luyện đến tột cùng làm sao đi. Dèm Trạ trên mặt mang theo đủ cười, trong giọng nói mang theo thân thiện cạnh tranh ý vị. Hai người các ngươi vẫn là đừng khoác lác. Ngồi ở hàng trước bùn mạ xoay đầu lại, tặt một chậu nước lạnh, mang theo vài phần trêu nói, đừng quên còn có gỗ cụ cùng Mân Đoá đây. Hai người bọn họ thực lực, các ngươi cũng không phải không biết. Còn có cái kia gọi Phạ Dược Cô nương đây, lần trước nàng nhưng là đánh vào trận chung kết, tuy rằng cuối cùng chịu thua, nhưng thực lực mạnh đến quá mức. Ngồi ở bùn mạ bên cạnh U Lỏng cũng giọng ồm ồm địa đưa ra bổ sung, đối với 3 năm trước trận đó trận chung kết ký ức chưa phai. Ừm. Không biết tại sao, ta ngồi xuống máy bay đã nghĩ làm cướp máy bay sự. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí luôn nhưng là chăm chú nắm lấy song quyền, mái tóc dài màu vàng nóng hơi rung động, cắn răng, một bộ nóng lòng muốn thử, phảng phất một giây sau liền muốn móc ra súng máy kích động dáng vẻ. Luân tiểu thư, xin ngươi nhất định phải nhẫn lại một lúc đi. Đây chính là ở trên không trung 10.000 mét trên máy bay a. Rùa biển sợ đến vội vã duỗi ra cái cổ khuyên bảo, mồ hôi lạnh đều nhô ra. Cơ Lin cùng Dèm Trạ mọi người nghe vậy, đều là từng trận không nói gì. Nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không. Đang lúc này, Quy Lão đột nhiên ôm bụng, một mặt thống khổ ấn vang kêu gọi linh. Bay về vội vàng tới rồi nữ tiếp viên hàng không hét lên, ta nghĩ đại tiện. Nhìn không được. Nữ tiếp viên hàng không. An mặc khéo léo, vẽ ra tinh xảo trang dung nữ tiếp viên hàng không trên mặt nghề nghiệp mỉm cười trong nháy mắt cứng ngắt một hồi, nhìn trước mắt cái này an mặc sơ mi hoa, mang kính râm đầu chọc ông lão, cố nén nổ nước bọt dục vọng, đỏ mặt, vẫn duy trì lễ tiết hồi đáp, xin lỗi, lao tiên sinh, máy bay lập tức liền muốn chạm đất, mời ngài nhẫn mại thêm một chút đi. Biết rồi biết rồi. Cho mời mau mau chạm đất đi. Nhanh nhịn không được. Muốn đi ra. Quy Lão nhe răng niết miệng, vẻ mặt quyết đại. Dẫn tới hành khách chung quanh rồn dập liếc mắt. Kèm lao sư, mời ngài tuyệt đối đừng ở trên máy bay xấu mặt ta. Cơ Lìn yên lặng mà trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác vô cùng mất mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bùn mạ bọn họ nhưng là lập tức ăn ý tập thể quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoặc là giả trang đọc sách, nỗ lực làm bộ cùng cái này không có hình tượng chút nào ông lao hoàn toàn không nhận thức dáng vẻ, sợ bị chu vi ánh mắt khác thường làm đến. Máy bay rốt cục vững vàng địa hạ xuống ở bố bi á đảo sân bay. Cửa sập vừa mở ra, Quy Lão liền dường như mũi tên rời cùng sông ra ngoài, thẳng đến sân bay phòng rửa tay, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bùn mạ bọn họ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ở lối ra nơi kiên trì chờ đợi. Này muốn lên tới khi nào a? U Long nhìn phòng rửa tay phương hướng, phát sinh từng trận thở dài. Chấp nhận thời gian báo danh sắp kết thúc rồi. Cơ Lìn cũng gấp đến xoay quanh, không ngừng mà xem biểu. Lại quá một hồi lâu, ở mọi người trông mòn con mắt trong ánh mắt, Quy Lão rốt cục một mặt khoan khoái mà từ trong nhà vệ sinh đi ra, còn lớn tiếng ồn ào một cổ họng, nha. Để cho các ngươi đợi lâu. Ai nha, càng là sốt ruột, càng là đuổi tới đại tiện cô giáo. Có thể coi là giải quyết. Bùn mạ cảm giác chu vi ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây, nhất thời mặt đỏ đến như trái táo chín mùi, lại lần nữa quả đoán địa xoay người, kiên quyết làm bộ cùng cái này không giữ mồm giữ miệng ông lao không quen. Mấy người không dám chỉ hoãn nữa, đội vã ngăn lại mấy chiếc taxi, hướng về đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trưởng phương hướng đi vội vã. Ngồi ở chạy như bay taxi bên trong, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xe qua, tràn ngập nhiệt đới phong tình cảnh sắc, cùng với xa xa cái kia mơ hồ có thể thấy được, quen thuộc võ đạo tự kiến trúc đường biển, Cơ Lìn không khỏi cảm khái nói, lại nghĩ tới chuyện của quá khứ, một ngày này rốt cục đến rồi. Đúng đấy, 3 năm, cảm giác lại như ngày hôm qua như thế. Dèm Trạ gật gù, hai tay ôm ở trước ngực, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập cảm khái cùng đấu trí. Xe rất nhanh ở võ đạo cửa chùa khẩu dừng lại. Mấy người xuống xe, chỉ thấy võ đạo đại hội cửa so với 3 năm trước càng náo nhiệt hơn. Người người nôn náo, đến từ các nơi trên thế giới các võ đạo gia hội tụ ở đây, trong không khí tràn ngập một loại căng thẳng mà hưng phấn bầu không khí. Mau tới đăng ký đi, đừng làm phiền. Uy Lão lên tiếng chào hỏi, xông lên trước hướng về nơi ghi danh đi đến. Dèm Trạ cái thứ nhất tiến lên, tiến hành rồi đăng ký. Quy Lão thì lại tiến đến nơi ghi danh công nhân viên bên cạnh, do hỏi, xin hỏi, có hai cái gọi gỗ củ cùng Mân Đoá hải tử, bọn họ lại đây ghi danh chưa?
Ồ, Mân Đoá, là lần trước quán quân chứ?
Son gỗ củ thành tích cũng không sai, tiến vào tứ kết. Công nhân viên lật qua lật lại danh sách trong tay, cẩn thận kiểm tra sau, lắc đầu nói, bọn họ vẫn không có đến.
Làm sao còn không đến?
Bụt mạng nghe vậy, cũng lo lắng hướng về bốn phía quan sát, ở rộn rộn ràng ràng trong đám người tìm kiếm cái kia hai cái bóng người quen thuộc.
Gỗ củ cùng Mân Đoá đi làm gì?
Làm sao còn chưa lại đây?
Báo danh lập tức liền muốn hết hạn.
Cơ Lìn có chút lo âu nói thầm một tiếng, không ngừng mà nhón chân lên nhìn xung quanh.
Thật bắt bọn họ hết cách rồi, hai người bọn họ lẽ ra không nên quên mới đúng, đây chính là ước định cẩn thận 3 năm kỳ hạn a.
Quy lão nhẹ nhàng thở dài, chân mày hơi nhíu lại.
Chỉ còn dư lại 5 phút.
Dèm Trạ nhìn một chút trên cổ tay biểu, cũng gấp đến không nhẹ, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột.
Bọn họ nên đến, này không phải bọn họ vẫn hy vọng một ngày sao?
Bụt mạ trầm ngâm nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lo lắng nhưng không che giấu nổi.
Chương 547, Mân Đoá, lần này ta không tham gia. Chương 547, Mân Đoá, lần này ta không tham gia. Quý lão cũng là lặng lẽ hướng về trước sau trái phải quan sát.
Có vẻ như lần này, Sỏi Ạ không có dẫn hắn con gái Phạ Dẻo đến đây đi.
Nếu như vậy, lần này ta hay là có thể tiếp tục dự thi, kha kha.
Quý lão quyết định chú ý thừa dịp Bụt mạ mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, Quý lão lặng lẽ chạy tới một cái khác báo danh trước quầy, nhỏ giọng dùng hầu như không nghe thấy âm lượng hợp làm nhân viên nói rằng, xin mời biết đến Giai Cơ Quỳnh tên.
Hả?
Giai Cơ Quỳnh?
Công nhân viên sững sờ, lập tức nghĩ ra đến, chính là lần trước chủ động chịu thua cái kia lão già quái gì sao?
Quy lão?
Quy lão cảm giác ngực phảng phất bị cắm một đao, yên lặng mà trà sát một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh.
Sớm biết nên thay cái bí danh tên.
Cái kia hảo xem ra là triệt để lợi thế.
Danh tiếng đều xú.
Bớt dài dòng.
Nhường ngươi biết ngươi liền mau mau biết.
Hỏi nhiều như vậy làm gì?
Quy lão tức giận thấp giọng khiển trách, đồng thời cảnh giác quay đầu lại nhìn một chút, sợ bị Bụt mạ bọn họ phát hiện.
Chỉ còn dư lại 3 phút.
Bụt mạ lại lần nữa nhìn đồng hồ, trong thanh âm đã mang tới rõ ràng lo lắng.
"Ai?
Kèm lão sư, ngài vừa nãy đi chỗ nào?"
Cơ Lìn lúc này phát hiện Quy lão từ đằng xa đi dạo trở về, một mặt buồn bực địa dò hỏi.
"Ta đi một chuyến nhà xí."
Quy lão mặt không biến sắc, vô cùng tự nhiên địa trả lời.
"Kèm lão sư, ngài đại tiện thật nhiều a."
Rùa biển nằm nhồi Quy lão bên chân, tự đáy lòng mà thở dài nói.
"Ngu ngốc,
lần này là tiểu tiện."
Quy lão tức giận dùng chân nhẹ nhàng đá rùa biển một hồi, thấp giọng quát mắng, nét mặt giàn mua hơi đỏ lên.
"Ơ, ta tưởng là ai chứ?
Này không phải Quy lão à?
Không nghĩ đến ngươi cái này xương già còn có thể nhúc nhích đây."
Đang lúc này, một cái sắc bén mà chói tai, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người vang lên.
Quy lão hơi nhướng mày, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là người quen cũ.
Chỉ thấy Hạc Tiên Nhân ăn mặc một thân cùng hắn phong cách tương tự võ đạo phục, giữ lại râu dê, mang theo hai cái đệ tử, chính một mặt tiêu căng địa đi tới.
Phía sau Tiễn Sĩ Nhạn vóc người khôi ngô, ôm hai tay, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, trên trán cái kia đặc biệt con mắt thứ ba đặc biệt làm người khác chú ý bên cạnh Triệu Tụ thì lại có vẻ thấp bé gầy yếu, trên mặt mang theo ngây thơ lại có chút quỷ dị vẻ mặt.
Là Hạc Tiên Nhân a, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn sống sót a.
Thực sự là mạng cứng.
Quy lão lập tức nói trầm trọng, không chút nào yếu thế.
Hừ, ngươi vẫn là như vậy, lại xấu lại yêu nói móc người.
Hạc Tiên Nhân hừ một tiếng, cảm nhấc đến càng cao hơn, ta đều nghe nói, ngươi đồ đệ ở trên một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên tương đương sinh động a.
Có điều, cái kia đều là trong núi không có hổ, hầu tử gọi đại vương.
Lần này ta vì để mọi người nhìn một cái gì là chân chính, đang phong tạo cực võ nghệ, vì lẽ đó cố ý mang theo ta đệ tử kiệt xuất nhất lại đây tham gia thi đấu.
Kha kha kha.
Quán quân, không phải ta đệ tử không còn gì khác.
Các ngươi vẫn là kịp lúc dẹp đường hồi phủ đi, miễn cho mất mặt xấu hổ.
Một bên Kèn Sĩ Nhạn cùng Triệu Tù nghe vậy, đều là lộ ra một mặt tự tin thậm chí mang theo vài phần khinh bỉ vẻ mặt, phản phất quán quân đã là bọn họ vật trong túi.
Hừ.
Cơ Lìn cùng Dèm Trạ cảm nhận được đối phương không hề che giấu chút nào xem thường, đều là bất mãn mà hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, chiến ý bị kích phát rồi đi ra.
Ha ha ha, ngươi đùa gì thế?
Không biết trời cao đất rộng.
Quy lão hai tay chống nạnh, phát sinh một trận vang dội cười nạo, không chút nào hoảng, lại lần nữa châm chọc một câu, chỉ bằng ngươi dạy đi ra đồ đệ.
Đừng cười đi ta răng hàm.
Ngươi nói cái gì đó?
Ngươi cái này chết đầu trọng.
Đầu bóng loáng đến có thể làm tấm gương chiếu.
Hạc Tiên Nhân tức giận đến râu mép đều bật lên, chỉ vào Quy lão đầu trọc phẫn nộ quát.
Ý miệng.
Ngươi tóc cũng không mấy cây, còn không thấy ngại nói ta.
Ngươi cái kia mấy quặng lông cũng không khá hơn chút nào.
Quy lão lập tức phản bác, chuyên đâm đối phương chỗ đau.
Hai người dường như đá gà bình thường, ở tại chỗ cãi vã chốc lát, dẫn tới chu vi không ít người bây xem.
Tính toán một chút, không cùng kẻ ngu si chấp nhận.
Chúng ta thời điểm tranh tài thấy rõ ràng.
Đi.
Hạc Tiên Nhân cảm thấy đến lại náo xuống làm mất thân phận, tức giận vẩy tay áo, xoay người mang theo đệ tử rời đi.
Kèn Sĩ Nhạn trước khi đi hậu, còn dùng hắn cái kia lạnh lùng ba con mắt, rất có cảm giác ngột ngạt địa chừng Quy lão, cợt lìn cùng Dèm Trạm một ánh mắt.
Cái tên này là ai vậy?
Xem ra liền rất đáng ghét.
Dèm Trạ nhìn Hạc Tiên Nhân rời đi bóng lưng, trong lòng có chút khó chịu, đối phương ngạo mạn thái độ làm cho hắn rất không thoải mái.
Là Hạc Tiên Nhân,
ta trước đây đối thủ cũ, một cái lòng dạ nhỏ mọn, không coi ai ra gì ra hỏa.
Quy lão nhe nhe rằng, hiển nhiên đối với Hạc Tiên Nhân cực kỳ không thích.
Trước tiên không nói những này, chỉ còn dư lại một phút.
U lòng nhìn nơi ghi danh trên tường mang theo trùng, một mặt lo lắng, nhảy chân hô, gỗ củ cùng Mân Đoá vẫn chưa về.
Không nữa báo danh liền đến không kịp.
Không có cách nào.
chỉ có thể để Vũ ạ cùng Vũ lòng biến thành gỗ cụ cùng mân đoá dáng vẻ trước tiên đi báo danh. Dẹm Trạ nhanh trí, đưa ra một cái không phải biện pháp. Ngay ở Vũ ạ cùng Vũ lòng chuẩn bị biến hình thời điểm, đến rồi, bọn họ trở về. Vẫn quan tâm xa xa con đường luôn đột nhiên hai mắt sáng ngời, chỉ vào phương xa hưng phấn hô. Dứt tiếng sau, chỉ thấy xa xa hai bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh mà đến, chính là mân đoá cùng Son gỗ cụ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, hầu như là mấy hơi thở liền từ phương xa xuất hiện ở nơi đi danh, vững vàng mà đứng ở trước mặt đám đông. Là gỗ cụ, còn có mân đoá. Hiện trường chờ đợi mọi người thấy bọn họ đều là một trận hưng phấn cùng kích động, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Các ngươi khỏe? Son gỗ cụ trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạ, quay về mọi người phất tay chào hỏi. 3 năm qua đi, Son gỗ cụ vóc dáng cao lớn lên không ít, vóc người cũng càng thêm rắn chắc, nhưng này con mắt vẫn như cũ trong suốt sáng sủa, tràn ngập sức sống. Chào mọi người, lâu không gặp. Mân đoá quay về mọi người khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Mân đoá cũng so với 3 năm trước có vẻ càng thêm dáng ngọc yêu kiều, khí chất càng ngày càng trầm tĩnh xuất trần. Thực sự là đã lâu không gặp a, hai người các ngươi đều rất tốt chứ. Dèm Trạ có chút hưng phấn tiến lên, vỗ vỗ Son gỗ cụ bay, lại nhìn một chút Mân đoá, cảm nhận được trên người bọn họ cái kia như có như không, nhưng càng hiện ra thâm thúy khí tức. Ngươi xem, gỗ cụ cùng Mân đoá trở về. Nhanh, mau mau báo danh. Quy lão thấy thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi qua thế Son gỗ cụ cùng Mân đoá giải quyết báo danh thủ tục. Ra ra, ta lần này liền không tham gia thi đấu. Mân đoá nhưng nhẹ nhàng kéo Quy lão ống tay áo, đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu. Ai? Tại sao không tham gia? Quy lão sững sờ, nghi hoặc mà nhìn về phía Mân đoá. Lấy Mân đoá thực lực, tham gia thi đấu hầu như là giữ chắc quán quân. Ta có thể cảm giác được, Mân đoá ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua hội trường, trong ánh mắt mang theo một loại siêu nhiên sức quan sát. Lần này, vị kia gọi phạ dẻo cô nương, còn có cha của nàng, cũng không đến tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, hiện tại loại này thi đấu, đối với ta mà nói, tham dự ý nghĩa đã không lớn. Chương 548, bùn mạ, sỏi ạ tới sao? Chương 548, bùn mạ, sỏi ạ tới sao? Quy lão nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh. Đúng đấy, ở kiến thức quá xạ cùng phạ dẻo loại kia cấp độ sức mạnh sau, võ đạo đại hội đối với Mân đoá tới nói, xác thực càng như là một hồi trò chơi. Quy lão thoải mái gật gật đầu, vậy cũng tốt, nếu ngươi quyết định, vậy thì không tham gia. Thậm chí Quy lão mơ hồ cảm thấy thôi, Mân đoá không tham gia có thể là chuyện tốt, miễn cho đả kích những tuyển thủ khác tính tích cực. Ồ, ngươi là Bùn Mạ. Son gỗ cụ lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Bùn Mạ. 3 năm không gặp, Bùn Mạ cũng trổ mã đến càng xinh đẹp hơn thời thượng, Son gỗ cụ có chút không xác định địa hỏi thăm một chút. Đã lâu không gặp, Goku. Bùn Mạ mặt mỉm cười, đi lên phía trước, lần trước thi đấu ta ở nhà đội vàng làm bài tập, không có thời gian sang đây xem, thực sự là đáng tiếc. Lần này cô ý lại đây cho các ngươi cố lên. Goku, ngươi cao lớn lên không ý ta. Dèm Trạ cười đánh giá Son gỗ cụ, lại nhìn một chút cách đó không xa yên tĩnh đứng thẳng Mân đoá. Mân đoá thật giống cũng dài cao hơn một chút, khí chất tốt hơn rồi. Đáng ghét, hai người bọn họ đều cao hơn ta. Cơ Lìn ở một bên nhìn, trong lòng tức giận bất bình địa lẩm bẩm một câu, so sánh một hồi thân cao, cảm thấy có chút thất bại. Tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội các vị tuyển thủ xin chú ý, thi đấu vòng loại lập tức liền muốn bắt đầu rồi, mời đến bên trong võ quán tập hợp. Đang lúc này, phát thanh âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn bộ hội trường, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác gấp gáp. Sau đó, ở Quy lão dục dã, Son gỗ cụ, Cơ Lìn cùng Dẹm Trạ ba người không dám trì hoãn nữa, lập tức theo dòng người tiến vào võ đạo đại hội chủ bên trong hội trường bộ, chuẩn bị nên tiếp sắp bắt đầu thi đấu vòng loại. Mân đoá nhưng là cùng Bùn Mạ, Luân, Vũ ạ, Tú lòng cùng với rùa biển các nàng đồng thời ở lại bên ngoài khu nghỉ ngơi, chuẩn bị đi thính phòng quan sát thi đấu. Mân đoá, tại sao lần này không tham gia thi đấu? Bùn Mạ nhìn bên cạnh khí chất điểm tĩnh Mân đoá, không nhịn được tò mò hỏi. Ai nha nha, ta đối với thu được quán quân không phải cảm thấy rất hứng thú đây. Mân đoá quay đầu, quay về Bùn Mạ hì hì nở nụ cười tinh khiết vô tả. Bùn Mạ nhìn Mân đoá cái kia chuyện đương nhiên vẻ mặt, nhất thời nghẹn lời. Ngươi liền tự tin như vậy, nhất định sẽ thu được quán quân sao? Vẫn là nói, ngươi đã vượt qua quán quân danh hiệu này đại biểu cấp độ. Bùn Mạ trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng nhìn Mân đoá cái kia trong suốt con ngươi, biết nàng cũng không phải là giả vờ khiêm tốn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Bùn Mạ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nổi lên một tia không dễ nhận biết đỏ ửng, để sát vào Mân đoá, có chút sốt sáng mà hạ thấp giọng dò hỏi, lời nói, Mân đoá, lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trận chung kết thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên hội trường, mang đi phạ dẻo nam nhân. Ngươi biết hắn sau đó ở nơi nào sao? Hoặc là có tin tức về hắn sao? Ngươi nói đúng lắm. Mân đoá yên lặng trầm tư một chút, trong đầu hiện ra cái kia khí chất phi phàm, ánh mắt ôn nhu mà uy nghiêm anh tuấn nam tử. Sói ạ, hắn gọi sói ạ. Bùn Mạ hầu như là bật thốt lên, nói ra cái kia trong lòng nàng quanh quẩn nhiều năm tên, trên mặt mang theo thiếu nữ hoài xuân giống như ngượng ngùng cùng cấp thiết. Ai nha, cái này ta liền không rõ ràng. Mân đoá nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang theo một tia áy náy. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, hoàn toàn bắt giữ không tới bất cứ dấu vết gì, cũng không biết hắn đi nơi nào. Sau đó cũng không còn nhìn thấy hắn. Đáng ghét. Bùn Mạ nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng thất lạc cùng bất mãn, thật chặt nắm lấy song quyền, nhỏ giọng phàn nàn nói, đến trái đất cũng có đến đây tìm ta. Thật là một tên không có lương tâm. Xem ra Bùn Mạ đã thích cái kia gọi xạ nam nhân. Mân đoá nhìn Bùn Mạ cái kia phó vừa tức vừa giận dáng vẻ, che miệng mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ. Tiểu hài tử biết cái gì có thích hay không? đừng nói mỏ. Bùn mạ bị nói chúng tâm sự, nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ, xấu hổ địa hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa mân đoá cái kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt. Ai? Kèm lão sư đây. Bay trên không trung phủ a đột nhiên phát hiện, mới vừa còn ở bên cạnh quý lão lại không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi còn ở chỗ này đây, nói muốn đến xem tuyển thủ danh sách. U Long nhìn quanh bốn phía một cái, cũng buồn bực mà nói rằng, đừng để ý tới hắn. Bụt mạ khoát tay háo một cái, một bộ tập mãi thành quen dáng vẻ suy đoán nói, khả năng lại đi nhà cầu đi. Võ đạo đại hội, thi đấu vòng loại hội trường. To lớn bên trong võ quán bộ tiếng người huyên áo, trong không khí tràn ngập mồ hôi, đùi bằng cùng dâng trào đấu trí hỗn hợp khí tức. 182 tên đến từ các nơi trên thế giới võ đạo gia tụ hội ở đây, bọn họ hình thái khác nhau, có bắp thịt cuộn cuộn, có tháo vắt thon gầy, có thì lại mang theo kỳ lạ binh khí, tất cả mọi người đều làm nóng người, trong mắt thiêu đốt đối với thắng lợi khát vọng. Làm Son Goku, Cợt Lìn cùng Dẹm Trạ ba người đi vào hội trường lúc, lập tức gây nên một trận nho nhỏ gây rối. Không ít mắt sắc tuyển thủ nhận ra bọn họ, dồn dập quăng tới hoặc kinh ngạc, hoặc kiên kỵ, hoặc ánh mắt tò mò, trong đám người vang lên một trận trầm thấp tiếng bàn luận. Xem, là lần trước mấy tiểu tử kia, cái kia đầu nhím là Son Goku, tiến vào tứ kết. Cái kia tiểu đầu chọc là Cợt Lìn, biểu hiện cũng rất sáng mắt. Còn có cái kia tóc dài chính là Dẹm Trạ. Ba người bọn hắn ở trên một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên đều đạt được không sai thành tích, không nghĩ đến 3 năm không gặp, khí thế càng đủ. Rất nhanh, có tuyển thủ đưa mắt tìm đến phía trong đám người một cái nỗ lực biết điều, mang kính râm cùng mũ, ăn mặc không đáng chú ý võ đạo phục ông lao trên người. Này, các ngươi xem cái lao tiên sinh kia, có phải là nhìn rất quen mắt? Không sai, chính là hắn, Giai Cơ Quỳnh. Lần trước võ đạo đại hội chủ động hướng về cái kia á quân tiểu cô nương chịu thua cái kia một cái. Có điều nói đi nói lại, cái kia gọi phạ dự tiểu cô nương sát thực lợi hại đến mức kỳ cục. Đúng đấy, bây giờ suy nghĩ một chút, lao tiên sinh có thể chủ động chịu thua, giải thích rất có tự mình biết mình, cũng rất có thấy xa. Phong ngừa bị đánh đến mức rất thảm. Quy lão, nghe được Chu Vi nghị luận, Quy lão nét mặt giàn mua trong nháy mắt đen kịt lại, khóe miệng hơi có giận. Có điều, Quy lão vẫn là nỗ lực thẳng tắp lọn khỏng sống lưng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nhưng nội tâm từ lâu lệ rơi đầy mặt. Thiên đại thất sách, lúc trước liền nên thay cái hảo là tốt rồi. Thân phận này, quả thực là mất mặt ném đến mua nhà. Quy lão cảm giác ánh mắt chung quanh phảng phất đều mang theo đâm, để hắn cả người không dễ chịu. Đang lúc này, Son Goku cái kia tràn ngập sức sống âm thanh vang lên, mắt sắc phát hiện ngụy trang sau Quy lão, lập tức hưng phấn chạy tới, không kiêng dè chút nào địa lớn tiếng chào hỏi. Hả? Quy lão giả trang sững sờ, cười gượng hai tiếng, nhẹ giọng lại nói, khắc hảo. Là Goku a, chúng ta lại gặp mặt. Ngài cũng tới a. Quá tốt rồi. Son Goku hưng phấn nói rằng. Chương 549, ngươi trông mà thèm. Chương 549, ngươi trông mà thèm. Ngươi thật giống như luyện được không tệ. Khí tức trầm ổn rất nhiều. Quy lão đội vã nói sang chuyện khác, đánh giá một câu, lại giả vờ thâm trầm địa hỏi một câu, cái kia gọi Mân Đoá tiểu cô nương không tới sao? Mân Đoá nói hắn không tham gia lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Son Goku mỉm cười nói rõ sự thật. Thật sao? Quy lão đăm chiêu gật gù, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Các vị tuyển thủ xin hãy yên tĩnh. Lúc này, người dẫn chương trình âm thanh thông qua mịt rộ phồn vang vọng toàn bộ võ quán, đệ xuống hiện trường ở Mỹ, ngày hôm nay, các vị khách quý từ bốn phương tám hướng đến tham gia đệ 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, các vị cực khổ rồi. Mọi người đều biết, bởi vì thí sinh dự thi không ngừng tăng cường, từ đang tiến hành đại hội bắt đầu, đổi thành 3 năm tổ chức một lần. Bây giờ tham gia đấu loại tuyển thủ đã đạt đến sang kỷ lục 182 người. Đây là một hồi cực kỳ nghiêm túc vòng cờ knock-out, từ bên trong chỉ có thể tuyển ra mạnh nhất 8 tên tuyển thủ tham gia buổi chiều trận chung kết. Chúc các vị vận may. Sau đó chính là căng thẳng kích thích rút thăm phân đoạn. To lớn phân tổ bản trên, lít nha lít nhít địa tràn ngập tuyển thủ tên. Son Goku, Cợt Lìn cùng Dẹm Trạ ba người chia nhau tiến lên lấy ra chính mình tổ đường. May mắn chính là ba người bọn họ đều không có đánh ở đồng nhất cái thi đấu khu, phòng ngừa ở thi đấu vòng loại liền sớm nội háo. Thi đấu vòng loại liền như vậy chính thức bắt đầu. Mấy chục loại nhỏ võ đài đồng thời tiến hành thi đấu, tiếng hô quát, quyền cước tiếng va chạm, khán giả tiếng kinh hô liên tiếp, tình cảnh nhiệt liệt vô cùng. Tất cả tiến triển được cũng rất thuận lợi. Đối với trải qua 3 năm tu luyện gian khổ Son Goku, Cợt Lìn cùng Dẹm Trạ tới nói, thi đấu vòng loại đối thủ đại thể thực lực thường thường. Son Goku dựa vào nó vững chắc cơ sở cùng nhạy cảm chiến đấu trực giác, thường thường 2-3 lần liền có thể ung dung giải quyết đối thủ. Cợt Lìn thân pháp càng thêm linh hoạt, chiêu thức cũng càng xảo quyệt tương tự một đường hát vang tiến mạnh. Dẹm Trạ thì lại thể hiện ra càng thêm trầm ổn cùng sức mạnh to lớn, hắn lang nha phong phong quyền uy lực càng hơn trước kia, cũng dễ dàng thu được thắng lợi. Ở một trận chiến đấu khoảng cách, Son Goku chạy đến Cợt Lìn bên người, tự đáy lòng mà thở dài nói, "Cợt Lìn, ngươi tiến bộ thật to lớn à, cùng 3 năm trước quả thực không có cách nào lẫn nhau so sánh. Vừa nãy chiêu kia né tránh phản kích quá xinh đẹp." "Không có gì, kha kha." Cợt Lìn sờ sờ bóng loáng sau gáy, cười ha ha, trên mặt mang theo một chút đắc ý, "Điểm ấy tiểu chiêu số liền để ngươi giật mình, thực sự là thật không tiện a." "Hừ hừ." Trình độ như thế này liền đắc chí, thực sự là buồn cười. Một cái băng lạnh mà tràn ngập xem thường âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy Tiễn Sĩ Nhạn ôm hai tay, chẳng biết lúc nào đi tới, ba con mắt mang theo khinh bỉ ý cười, đảo qua Cợt Lìn cùng Son Goku. "Ngươi nói cái gì?" Dẹm Trạ cái thứ nhất không nhịn được, tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý hừ. Cợt Lìn cũng tức giận trừng Tiễn Sĩ Nhạn một ánh mắt, đối phương cái kia phó cao cao tại thượng tư thái để hắn phi thường khó chịu. "Ngươi là ai?" Son Goku nhưng là một mặt mờ mịt nhìn Tiễn Sĩ Nhạn, cũng không quen biết cái này ba con mắt ra hỏa. hắn là kèm lão sư đối thủ Hạc Tiên Nhân đồ đệ, gọi Tèn Xi Nhạn. Cơ Lín đơn giản đối với Son Gỗ Cụ giải thích, trong giọng nói mang theo cảnh giác. Các ngươi không thể cùng ta ở đấu loại bên trong tranh tài, coi như các ngươi gặp may mắn. Tèn Xi Nhạn khẽ cười nói, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, mặc kệ như thế nào, đợi đến trận chung kết trên võ đài, ta đều sẽ đem các ngươi từng cái đánh cho thương tích khắp người, để cho các ngươi biết cái gì là chân chính võ thuật. Ngươi nghe, thừa dịp ta không có động thủ trước mau mau lăn. Dèm cha bị triệt để làm tức giận, quay về Tèn Xi Nhạn giơ lên ngón tay giữa, ngựa khí cứng rắn. Hừ, ngươi điệu bộ này đúng là rất đáng sợ. Tèn Xi Nhạn cũng không hề tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong nụ cười tràn ngập đối với Dèm cha uy hiếp không nhìn. Sau đó đến phiên Tèn Xi Nhạn lên sân khấu. Hắn thi đấu càng là gây nên không nhỏ quan tâm. Chỉ thấy Tèn Xi Nhạn đối mặt một cái hình thể khôi ngô đối thủ, chỉ là nhìn như tùy ý nhẹ nhàng một trường bố ra, động tác nhanh như chớp giật, đối thủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền dường như bị cao tốc chạy xe tải đụng vào bình thường, hai mắt đảo một cái, trực tiếp mất đi, nặng nề ngã chồng vó ở võ đài ở ngoài. Làm tốt lắm. Son Gỗ Cụ nhìn thấy này gọn gàng nhanh chóng một đòn, không nhịn được cười cợt, trong mắt lộ ra thấy hàng là sáng mắt ánh sáng. Có điều hắn cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là đối thủ quá yếu. Cơ Lin lắc lắc đầu, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt nhưng nghiêm nghị mấy phần. Tèn Xi Nhạn thể hiện ra tốc độ cùng sức mạnh, sát thực không thể khinh thường. Thi đấu vòng loại ở kịch liệt đấu võ bên trong rất nhanh hạ màn. Cuối cùng, 8 tên cường giả từ 182 người bên trong bộc lộ tài năng, thu được tham gia buổi chiều trận chung kết tư cách. Son Goku, Cơ Lin, Dèm Trạ ba người không có chút hồi hộp nào địa toàn bộ thăng cấp. Tèn Xi Nhạn cùng Triệu Tủ cũng ung dung vào danh sách. Quá tốt rồi. Ta chính khẩn cầu rút thăm lúc, đừng làm cho chúng ta ba người lẫn nhau chơi quần đây. Cơ Lin nhìn trận chung kết danh sách, hướng về phía Dèm Trạ cười cợt, thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, như vậy chúng ta liền có thể đi được càng xa hơn. Dèm Trạ gật gù, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đối với sắp đến trận chung kết tràn ngập chờ mong. Hừ, các ngươi rùa đen đội lại còn có thể có ba người lưu đến hiện tại à, xem ra khóa này đấu loại tất cả đều là chút hạng người vô năng à. Tèn Xi Nhạn mang theo Triệu Tù đi tới, nhân cơ hội lại trào phúng một câu, ngữ khí ngạo lớn. Ngươi có thể lưu đến hiện tại mới coi như ngươi số may. Chờ ở trên lôi đài xem hư thực đi. Dèm Trạ châm biếm lại, không chút nào yếu thế. Vậy ta muốn ở trước mặt mọi người đem ngươi đánh cho tơi bời hoa lá, nhường ngươi cũng không cười nổi nữa. Tèn Xi Nhạn tự tin nở nụ cười, ba con trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Nói đùa sao, ngươi cũng có thể đi vào trận chung kết. Cơ Lin lúc này đưa ánh mắt tìm đến phía vẫn đi theo Tèn Xi Nhạn bên người, có vẻ hồ đồ mê mê Triệu Tù, cười híp mắt hỏi, mang theo một tia trêu chọc. Tên trọc. Triệu Tù lập tức dùng tay chỉ vào Cơ Lin chơi chủ đầu, dùng hắn cái kia đặc biệt, mang theo đồng chí nhưng làm người tức giận ngựa khí nói rằng, ngươi nói cái gì? Ngươi không cũng là tên trọc sao? Cơ Lin như làm mèo bị dẫm đuôi, nhất thời thở phì phò chỉ vào Triệu Tù đồng dạng không cái gì tóc đầu. Ta không phải. Triệu Tù bình tĩnh mà lắc lắc đầu, sau đó đưa tay chậm rãi lấy xuống chính mình vẫn mang mũ. Chỉ thấy ở Triệu Tù đỉnh đầu ngay chính giữa, ngoan cường mà sừng sững một cái lẻ loi, có chút uốn lượn tóc. Cơ Lin nhìn cái kia ở dưới ngọn đèn hơi rung động, phản phất ở hướng về hắn diêu võ dương ai dòng độc đình, Cơ Lin trong nháy mắt cảm nhận được 10 vạn điểm bạo kích thương tổn, cả người đều hóa đá. Chuyện này, này tính là gì? Có mao không lông khác nhau rất lớn sao? Ngươi này ngu ngốc, chỉ có điều là một cọp lông mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Cơ Lin phục hồi tinh thần lại, tức giận lớn tiếng quát, cảm giác mình đầu chọc chịu đến xỉ nhục. Ngươi trông mà thèm. Triệu Tù vẫn như cũ dùng cái kia bình tĩnh không lay động ngựa khí hỏi ngược một câu, còn chớp chớp mắt to. Cơ Lin lúc đó liền bị câu nói này nghẹn đến suýt chút nữa ngất đi, chỉ vào Triệu Hạo Tù, ngón tay đều ở khẽ run, tức giận đến run lẩy bẩy, lại nhất thời không tìm được thích hợp lời nói đến phản bác. Chương 550, dễ như ăn bánh liền có thể cho ngươi mắt trợn trắng. Chương 550, dễ như ăn bánh liền có thể cho ngươi mắt trợn trắng. Triệu Hạo Tù, không nên náo. Tèn Xi Nhạn nhìn Cơ Lin cái kia phó ăn quả đáng dáng vẻ, khoe miệng khó mà nhận ra địa dơ lên, vội vã đem còn ở đối với Cơ Lin làm mặt quỷ, le lưới Triệu Tù kéo trở lại. Ta nhớ kỹ ngươi. Tên lùn. Cơ Lin nhìn Triệu Tù bị lôi đi còn không quên quay đầu lại khiêu khích, tức giận đến nghiến răng, ở trong lòng âm thầm thề, nếu như ở trên lôi đài gặp phải hắn, nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Các vị thông qua đấu loại tuyển thủ, mời đi theo tập hợp. Trọng tài đi lên trước, quay về Son Gỗ Cụ chờ 8 người chào hỏi. Chào ngươi. Son Gỗ Cụ lễ phép quay về trọng tài cười cợt, lộ ra hàm răng trắng nõn. Ồ. Son Gỗ Cụ tuyển thủ, lần này lại đến rồi. Trọng tài hiển nhiên đối đầu một lần thể hiện xuất sắc Son Gỗ Cụ có ấn tượng, gật đầu cười, sau đó dẫn dắt 8 người đi tới một cái to lớn bảng hướng dẫn trước, hiện tại tiến hành trận chung kết rút thăm, quyết định các vị đối thủ cùng ra trận chính tự. Xin mời gọi vào tên tuyển thủ lần lượt lại đây rút thăm. Sau đó lại là then chốt rút thăm phân đoạn. Lần này, Tèn Xi Nhạn trong bóng tối đối với Triệu Tù liếc mắt ra hiệu. Triệu Tù tâm linh thần hội, lợi dụng hắn loại kia kỳ lạ siêu năng lực, ở không người nhận biết tình huống, lặng lẽ đối với trong dương bảng dãy số động tay động chân. Cuối cùng, ra trận trình tự hoàn toàn dựa theo Tèn Xi Nhạn kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ồ, quá tốt rồi, là cái kia tên lùn à, Cơ Lin nhìn thấy chính mình đánh với tuyển thủ là Triệu Hạo Tù, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, ta còn lo lắng trận đầu liền muốn cùng gỗ cụ đánh với đây. Như vậy còn lại Son Gỗ Cụ tuyển thủ chính là số 8, đem ở thứ tư chàng cùng Phan Bụt Tợ tuyển thủ đánh với. Trọng tài nhìn một chút trong tay cuối cùng một tấm không bị lấy ra, trên thực tế đã bị trong bóng tối cố định bảng dãy số, mỉm cười tuyên bố. Ai? Làm sao ngươi biết ta là số 8? Son Gỗ Cụ sững sờ, tò mò tiến đến rút thăm dương trước, đưa tay ra ở bên trong lung tung địa móc móc, ta nhìn ngươi một chút có hay không đoán đúng. Làm Son Gỗ Cụ xem mỏ thưởng như thế từ dương trống bên trong lấy ra tấm kia nhất định là mã số của hắn bài lúc, túi đầu vừa nhìn, nhất thời vui vẻ, dơ lên thật cao nhãn hiệu, quả nhiên là số 8. Người thật giỏi. Đoán được quá đúng. Nói, Son Gỗ Cụ còn quay về trọng tài khen không dứt miệng, một mặt khâm phục. Đa tạ khích lệ. Trọng tài nhìn Son Gỗ Cụ cái kia hồn nhiên vô tả, hoàn toàn không ý thức được có vấn đề vẻ mặt, nhất thời nghẹn lời. Một bên Cơ Dư Lìn cùng Dẻm Trà nhìn thấy Son Gỗ Cụ dáng vẻ ấy, đều la đỏ mặt, không đành lòng nhìn thẳng địa quay đầu đi chỗ khác, cảm giác thực sự quá mất mặt. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Quy lão còn dạy các ngươi nói đùa sao? Thực sự là ngây thơ đến buồn cười. Kèn Sĩ Nhạn thấy cảnh này, không nhịn được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trâm trọng. Kèn Sĩ Nhạn, vừa nãy nơi nào buồn cười? Triệu Tu ngẩng đầu lên, một mặt thiên chân vô tả, tràn ngập muốn biết mà nhìn Kèn Sĩ Nhạn, nghiêm túc hỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Không hiểu cũng đừng hỏi. Kèn Sĩ Nhạn tức giận trừng Triệu Tu một ánh mắt, thấp giọng khiển trách. Đúng rồi, Son Gỗ Cụ tuyển thủ. Trọng tài trước khi đi hậu, vừa giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu dò hỏi Son Gỗ Cụ, lần tranh tài này trước, ngươi còn muốn xem lần trước như vậy trước tiên ăn một bữa no nê sao? Muốn ăn muốn ăn. Đương nhiên muốn ăn. Son Gỗ Cụ vừa nghe đến ăn, lập tức dùng sức gật gù, bưng bụng sôi lột rột, trả lời đến như chặt đinh chém sát. Được lắm, không có giáo dục giã tiểu tử. Kèn Sĩ Nhạn nhân cơ hội lại lần nữa chào phúng sỉ. Dèm Trà nghe được Kèn Sĩ Nhạn lời nói, tức giận đến lại lần nữa run lẩy bẩy, nhưng vô lực phản bác, chỉ có thể hận hận trừng mắt hắn. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa vặn. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chủ hội trường từ lâu không còn chỗ ngồi, nhiệt tình khán giả ngóng trông mong mỏi, trong không khí tràn ngập kích động cùng chờ mong. Nương theo một tiếng lanh lảnh du dương chiêng đồng vang lên, toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thân mang thẳng tắp Âu phục trọng tài chính cầm microphone, trên mặt mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, từ phía sau đài vững bước đi ra, đi đến giữa lôi đài. Để các vị đợi lâu. Hắn âm thanh vang dội thông qua máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn trường, ta tuyên bố, đệ 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, trận chung kết giai đoạn, hiện tại chính thức bắt đầu. Trên tính phòng bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Phía dưới tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Trọng tài cao giọng tuyên bố, do Dẻm Trà tuyển thủ đánh với Tèn Xi Nhạn tuyển thủ. Xin mời hai vị tuyển thủ lên đài. Là Dẻm Trà. Trận đầu chính là hắn. U ạ hưng phấn hoan hô nhảy nhót. Dẻm Trà, cố lên nha. Mân Đoá cũng nhẹ giọng thế Dẻm Trà cố lên. Võ đài hai bên trái phải. Tèn Xi Nhạn cùng Dẻm Trà liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đốm lửa kịch liệt lấp lóe, sát khí vô hình ở trong không khí va chạm. Dẻm Trà tuy rằng trước ở thi đấu vòng loại sau bị Tèn Xi Nhạn tức giận đến không nhẹ, nhưng trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng điều chỉnh, giờ khắc này chiến y dĩ nhiên một lần nữa kéo lên đến đỉnh điểm. Tèn Xi Nhạn thì lại vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội, nắm chắc phần thắng tư thái. Vị này Dẻm Trà tuyển thủ là nổi danh kèm lão sư đệ tử một trong. Trọng tài thừa dịp trận đấu bắt đầu trước, quay về khán giả tiến hành giảng giải, thuận tiện đáng nhắc tới chính là đang tiến hành đại hội xông vào trận chung kết 8 tên tuyển thủ bên trong, có 3 tên là quy lão đệ tử, có thể thấy được kèm lão sư có phương pháp giáo dục. Mà vị này Tèn Xi Nhạn tuyển thủ nhưng là cùng quy lão nổi danh Hạc Tiên Nhân cao đồ. Đáng nhắc tới chính là Hạc Tiên Nhân hai tên đồ đệ cũng đều thành công tiến vào trận chung kết. Đây thực sự là một hồi quy tiên lưu cùng Hạc Tiên Lưu chính diện va chạm. Thực sự là không được rồi. Hầu như tất cả đều là quy lão cùng Hạc Tiên Nhân đồ đệ. Trận này trận chung kết có thứ đáng xem. Là lưu phái tranh chấp a. Khán giả một trận xì xào bàn tán, tâm tình càng thêm tăng vọt. Trên võ đài, Dẻm Trà cùng Tèn Xi Nhạn đối lập mà đứng. Ta dễ như ăn bánh liền có thể cho ngươi mắt trợn trắng. Dẻm Trà hừ lạnh một tiếng, bày ra thức mở đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ta đang muốn lãnh giáo một chút quy tiên lưu tuyệt học đây, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Kèn Sĩ Nhạn kinh bị cười cợt, tùy ý đứng, phản phất toàn thân đều là cái hở, lại phản phất không hề cái hở. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài thấy hai người chuẩn bị sắp xếp, không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, lớn tiếng tuyên bố. Này, hiện tại sợ hãi chạy trốn vẫn tới kịp. Dẻm Trà duy trì tư thế, nói khiêu khích. Thử, đừng kêu to như vậy hùng. Kèn Sĩ Nhạn vẻ mặt hờ hững, thậm chí mang theo một tia kẻ nhạt, lập tức liền nhường người câm miệng. Dùng thực lực đối phó loại kia ra hỏa, Dẻm Trà nên không cần tí teo sức lực. Cơ Lìn bay về bên người Son Gỗ Cụ cười cợt, đối với Dẻm Trà 3 năm nay tiến bộ rất tin tưởng. Không chắc đi. Son Gỗ Cụ nhưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn võ đài, cái kia ba con mắt ra hỏa, khí tức rất trầm ổn, tốc độ cũng rất nhanh, thật không đơn giản à. Kèn Sĩ Nhạn cùng Dẻm Trà đều là một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ, con mắt chăm chú khóa chặt đối phương. Sau một khắc, Dẻm Trà trước tiên phát động công kích. Dẻm Trà dưới chân đột nhiên giẫm một cái, võ đài mặt đất hơi rung động, bóng người như mũi tên rời cùng bắn ra, một cái mãnh liệt đa chéo, mang theo tiếng xé gió, trực đạp Kèn Sĩ Nhạn ngực. Kèn Sĩ Nhạn phản ứng cực nhanh, nhìn như tùy ý giơ cánh tay lên, động tác tinh chuẩn mà ngắn gọn, ung dung đón đỡ Dẻm Trà này vừa nhanh vừa mạnh một cước. Ngay lập tức, Kèn Sĩ Nhạn xoay cổ tay một cái, chuyển thủ thành công, cấp tốc một cái thủ đao cắt về phía Dẻm Trà cổ. Chương 551, khổ rồi Dẻm Trà chương 551, khổ rồi Dẻm Trà. Dẻm Trà vội vàng ngửa ra sau né tránh, đồng thời một cái chân khác dường như roi thép giống như quét về phía Kèn Sĩ Nhạn hạ bàn. Kèn Sĩ Nhạn mềm mại nhảy lên, tách ra quét chân, người trên không trung, dĩ nhiên một cước đạp hướng về Dẻm Trà mặt. Mấy hiệp tấn công nhanh cùng né tránh, động tác làm người hoa cả mắt, dẫn tới khán giả từng trận kinh ngạc thốt lên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Kèn Sĩ Nhạn nắm lấy Dẻm Trà một cái nhỏ bé cái hở, một cái trầm trọng đá kích tàn nhẫn mà đá vào Dẻm Trà trên bụng. Dẻm Trà rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được mà về phía sau trượt, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thuận thế đến rồi mấy cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau, hóa giải bộ phận sức mạnh, cuối cùng vững vàng mà rơi vào bên cạnh lôi đài, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên cái kia một cước cũng không hơn gì. Nhưng mà, Tèn Sĩ Nhạn công kích dường như mưa to gió lớn, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi. Chỉ thấy Tèn Sĩ Nhạn dưới chân phát lực, thân hình giống như quỷ mị, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Dẹm Trạ phương hướng lại lần nữa nhanh xung mà đi, đồng thời quyền phải nắm chặt, mang theo gào thét quyền phong, đánh thẳng Dẹm Trạ mặt. Dẹm Trạ lâm nguy không loạn, mắt thấy không cách nào gắng đón nữa, vội vã thả người nhảy một cái, nhảy lên trên không. Tèn Sĩ Nhạn khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, phản phất từ lâu dự liệu được Dẹm Trạ phản ứng tương tự bay lên trời, tốc độ thậm chí nhanh hơn Dẹm Trạ. Ầm ầm ầm. Hai người trên không trung trong nháy mắt giao chiến, quyền cước tương giao, phát sinh liên tiếp dày đặc tiếng va chạm. Vương a. Sau một khắc, Dẹm Trạ nắm lấy một cái thoáng qua liền qua cơ hội, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, tầng tầng một quyền nện ở Tèn Sĩ Nhạn xương bả vai tiến lên. A. Tèn Sĩ Nhạn bị đau, thân thể mất đi cân bằng, từ không trung bị mạnh mẽ đập xuống xuống, hai chân ở võ đài trên mặt đất đạp ra hai cái nhợt nhạt vết chân. Dẹm Trạ thì lại nhân cơ hội một cái vươn mình, tư thái tiêu sái mà chậm rãi rơi vào Tèn Sĩ Nhạn đối diện, hơi thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hiện trường khán giả bị này đặc sắc không trung quyết đấu chấn động, bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng ủng hộ. Ghê gớm. Dẹm Trạ lại có thể trên không trung chiếm được tiện nghi. Cơ Lìn kinh ngạc không thôi, đối với Dẹm Trạ biểu hiện nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người bọn họ đánh đều rất đẹp, tốc độ cùng sức mạnh đều rất mạnh. Son Gỗ cụ mặt mỉm cười, nhìn ra say sương ngon lành. Tân Lang nhà phong phong quyền. Tiếp chiêu đi. Dẹm Trạ đắc thế không tha người, lại lần nữa bày ra hắn khổ tu nhiều năm tấn công tư thế, khí thế như cầu vồng. Thú vị. Lúc này mới xem điểm dáng vẻ. Kèn Sĩ Nhạn xoa xoa hơi tê tê bay, không những không giận mà còn cười, trong mắt rốt cục dấy lên một tia thật lòng chiến ý. Hai người gần như cùng lúc đó mà động, dường như hai viên sao băng giống như lại lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Bóng người đan xen, quyền ảnh chân phong làm người mắt không kịp nhìn. Lại là ba, năm cái tập hợp kịch liệt giao chiến, trên võ đài bụi bặm tung bay. Ầm. Đột nhiên, một tiếng càng thêm trầm trọng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy Tèn Sĩ Nhạn chẳng biết lúc nào đột phá Dẹm Trạ phòng ngự, một cái ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đấm thẳng, chặt chẽ vững vàng điểm lên ở Dẹm Trạ bụng. Phốc. Dẹm Trạ hai mắt đột nhiên đột xuất, một cái giấm chua suýt chút nữa phun ra, đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực, thân thể dường như con tôm giống như cung lên, sau đó không bị khống chế địa ngửa về đằng sau ngã xuống đất, cuộn mình lại thân thể thống khổ xoa bị đánh cho phảng phất rời sông lấp biển cái bụng. Dẹm Trạ có chút không chống đỡ được. Cơ Lìn một mặt lo lắng, nắm chặt nắm đấm. Tình huống không ổn, cái kia Tèn Sĩ Nhạn sức mạnh so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Son Gỗ Cụ gật gù, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Trên khán đài, Hạc Tiên Nhân thấy cảnh này, cười đến càng sán lạ, vuốt râu dê, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay răng rớp. Được rồi. Dẹm Trạ cố nén đau nhức, dây ruột chậm rãi đứng dậy, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi thấm ướt vào áo, nhưng trong mắt vẫn như cũ lập lòe bất khuất ngọn lửa, lộ ra kiên quyết đủ cười. Nhường ngươi nhìn ta chân chính lợi hại. Dẹm Trạ dự định làm gì? Cơ Lìn mở ra, nhìn thấy Dẹm Trạ hai tay bắt đầu làm ra một cái lên tay động tác. Là cả mẹ hạ mẹ hạ. Son Gỗ Cụ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Có thật không? Dẹm Trạ lúc nào học được cả mẹ hạ mẹ hạ? Cơ Lìn kinh ngạc không thôi, này không phải là phổ thông chiêu thức. Quy, phái, khí, công, ba. Dẹm Trạ dùng hết sức lực toàn thân, hai tay ở bên hông hợp lại, song trưởng lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn chói lóa mắt năng lượng màu xanh lam bóng. Dẹm Trạ lớn tiếng gào thét, đem toàn thân khí ngưng tụ với một điểm. Sau đó đột nhiên về phía trước đẩy ra. Vâng. Một đạo tráng kiện năng lượng màu xanh lam của sáng, dường như rít gào cự lòng, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, xé rách không khí, hướng về Tèn Sĩ Nhạn phương hướng gào thét mà đi. Hào quang rọi sáng toàn bộ võ đài, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng để hàng trước khán giả đều cảm thấy một trận kích đảm. Đối mặt bất thình lình mạnh mẽ sóng khí công, Tèn Sĩ Nhạn trên mặt nhưng không thấy chút nào hoảng loạn. Tèn Sĩ Nhạn hừ lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực nhanh chóng vẽ ra mấy cái huyền ảo vòng cung, quanh thân khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, một luồng càng thêm cô đọng năng lượng ở hai tay hắn trong lúc đó cấp tốc hội tụ. Ầm ầm, các mẹ hạ chặt chẽ vững vàng điểm đện ở Tèn Sĩ Nhạn cặp kia quanh quần ánh sáng màu trắng trên lòng bàn tay, không có phát sinh nổ tung. Cái kia cùng bạo năng lượng màu xanh lam phảng phất va vào một bức vô hình, rất có co giãn vết tường. Tèn Sĩ Nhạn hai tay bắp thịt sôi sục, cái trán con mắt thứ ba đột nhiên mở, phát sinh quát to một tiếng, trở về. Chỉ thấy Tèn Sĩ Nhạn hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, uy lực kia to lớn cả mẹ hạ lại bị Tèn Sĩ Nhạn lấy sức mạnh mạnh hơn mạnh mẽ địa đàn hồi trở lại, lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược hướng về Dẹm Trạ. Dẹm Trạ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vạn bạn không nghĩ đến chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu sẽ bị dễ dàng như thế địa đàn hồi. Dẹm Trạ vội vàng dùng hết cuối cùng khí lực hướng về bên cạnh nhảy lên, nỗ lực né tránh. Năng lượng màu xanh lam cổ sáng sát hắn thân thể gào thét mà qua, oanh kích ở bên cạnh lôi đài năng lượng lồng phòng hộ trên, gây nên một trận kịch liệt cơn sóng, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, Dẹm Trạ người trên không trung, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Kèn Sĩ Nhạn kinh bị cởi cận, bóng người dường như thuấn di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dẹm Trạ phía sau, tốc độ nhanh đến vượt qua Dẹm Trạ phản ứng cực hạn. Ầm. Tèn Sĩ Nhạn quay về Dẹm Trạ hậu tâm, chính là không chút lưu tình địa một cú đạp nặng nề. Ầm. Dẹm Trạ dường như diều đứt dây, từ không trung cấp tốc rơi rụng, phần lưng tàn nhẫn màn đện ở cứng rắn võ đài trên mặt đất, phát sinh một tiếng làm người ghê răng nổ vang, đá vụn tung tóe. Thời khắc này, Dẹm Trạ liền hanh đều không rên một tiếng, trực tiếp hai mắt đảo một cái, hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức. Tèn Sĩ Nhạn liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Dẹm Trạ, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, dĩ nhiên nâng lên đầu gối, nhắm ngay rèm trạ vô lực uốn lượn bắp chân, làm dáng liền muốn mạnh mẽ đệm xuống. Lần này nếu là đập mạnh, rèm trạ xương đùi tất nhiên nát tan. Dừng tay. Son gỗ cụ thấy cảnh này, kinh hãi đến biến sắc, lớn tiếng quát dừng. Rắc. Một tiếng làm người gây răng, rõ ràng có thể nghe xương vỡ vụn vang lên giòn giã, đột nhiên ở trên lôi đài nổ tung, vượt trên hiện trường náo động. Nương theo tiếng này hưởng, rèm trạ nguyên bản cường tráng to lớn bắp chân lấy một loại rất không tự nhiên, quỷ dị góc độ vặn vẹo biến hình. Sâm bạch mảnh xương thậm chí đâm thủng ống quần, mơ hồ có thể thấy được, máu tươi cấp tốc nhuộm dần sợi vải. Chương 552, Mân Đóa Thiên Sứ quyển trượng chương 552, Mân Đóa Thiên Sứ quyển trượng ngữ. Kèn Sĩ Nhãn thu hồi đầu gối, trên mặt không có một chút nào thương hại hoặc hổ thẹn, chỉ có hoàn thành dự định mục tiêu sau băng lạnh nở đủ cười, cái kia trong ba con mắt lập lòe tàn khốc ánh sáng. Hán chân, hình dạng thật là kỳ lạ. Trọng tài để sát vào liếc mắt nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh đều có chút run. Dẹp trạ, Son Gỗ Cụ muốn rách cả mí mắt, quát to một tiếng, cũng lại không kiềm chế nổi, thân hình loáng một cái, mau lẹ địa xông lên võ đài, ngồi xổm ở dẹp trạ bên người, nhìn bạn tốt thống khổ hôn mê, chân vặn vẹo răng rớp, năm đấm nắm đến khanh khách văng lên. Cơ Lìn cũng theo chạy tới, nhìn thấy dẹp trạ thảm trạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tức giận trừng mắt về phía một mặt không đáng kể Kèn Xì Nhãn. Này, dẹp trạ tuyển thủ, ngươi có thể nghe được sao? Trọng tài cũng theo tiến lên, túi người lo lắng hô hoán không phản ứng chút nào dẹp trạ. Nhanh tuyên bố thi đấu thắng bại đi. Kèn Sĩ Nhãn bay về trọng tài cười cợt, nụ cười mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Dẹp trạ tuyển thủ tình hình đã không thể lại thi đấu, bởi vậy cuộc so tài thứ nhất, Kèn Sĩ Nhãn tuyển thủ thắng lợi. Trọng tài lập tức đứng lên, cưỡng chế trong lòng khó chịu, cao giọng tuyên bố rồi kết quả, cũng đội vàng hướng bên sân đợi mệnh công nhân viên phất tay bắt chuyện, xương đùi của hắn mẹ đi, thương thế nghiêm trọng. Nhanh đưa đi bệnh viện. Phải. Vài tên công nhân viên theo tiếng tiến lên, lấy ra cáng cứu thương, chuẩn bị đem dẹp trạ nhấc đi. Dẹp trạ. Ô. Du Á nhìn thấy dẹp trạ như vậy thảm trạng, lúc đó sẽ khóc, to như hạt đậu hạt nước mắt từ không trung lăn xuống, nhanh chóng vào tới. Xin chờ một chút, không quan trọng lắm, để cho ta tới đi. Một cái mềm nhẹ nhưng mang theo không thể giải thích được động biến sức mạnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy Mân Đóa chẳng biết lúc nào cũng đã mềm mại địa nhảy lên võ đài, trên mặt mang theo ôn hòa biểu hiện, chậm rãi đi tới. Mà đang nói lời này đồng thời, Mân Đóa cái kia trắng non tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, động tác tao nhã mà tự nhiên, phản phất ở trong không khí vê lại cái gì vô hình độ vật. Đùng. Một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, dường như không gian nhẹ nhàng rung động tiếng vang. Chỉ là trong nháy mắt, Mân Đóa cái kia nâng tay lên bên trong, chính là bỗng dưng thêm ra một thanh tạo hình kỳ lạ, tỏa ra nhàn nhạt thâm thủy ánh sáng quyền trượng. Quyền trượng toàn thân hiện ra cao quý màu vàng, thân trượng trung gian khảm nạm một tiểu cỗ thâm thủy màu đen hoa văn, dường như xoay quanh hắc long, đỉnh thì lại nâng một viên nóng ánh long lanh, nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển quả cầu thủy tinh. Toàn bộ quyền trượng tỏa ra một loại thần thánh mà cổ lao khí tức, cùng này tràn ngập bạo lực cùng mồ hôi võ đài hoàn toàn không hợp. Nhìn thấy Mân Đóa dường như biến ma thuật giống như đột nhiên biến ra như thế một cái tràn ngập sát thái thần bí đồ vật đến, một bên đang khóc thút thít Tu A nhất thời dại ra ở, quên rơi lệ, tròn tròn con mắt trợn thật lớn. Yên tâm đi, Tu A, có Mân Đóa ở, điểm ấy vết thương nhỏ không là vấn đề. Son Gỗ Cụ đối với Tu A an ủi một câu, đối với Mân Đóa có tuyệt đối tín nhiệm. Mân Đóa, có thể trị như thế nghiêm trọng thương sao? Tu A sững sờ, mang theo tiếng khóc nước nở nghi hoặc mà hỏi. Có thật không? Ta làm sao không biết Mân Đóa còn có thể trị liệu? Cơ Duyên cũng ngần người, nghi ngờ không thôi mà nhìn Mân Đóa cùng trong tay nàng cái kia đột nhiên xuất hiện kỳ dị quyền trượng. Này quyền trượng là từ đâu tới? Làm sao biến ra? Mân Đóa trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Mân Đóa không có dư thừa phí lời, cũng không cần giải thích. Chỉ thấy Mân Đóa vẻ mặt tiên tĩnh, tay phải nắm chặt thiên sứ quyền trượng, đem cách không bay về dẹm trả cái kia vặn bẹo biến hình chân, quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh hơi sáng lên lưu hòa bạch quang. Nhất thời, một luồng ấm áp mà tràn ngập sinh cơ sóng năng lượng lấy quyền trượng làm trung tâm khuyết tán ra đến. Ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, dẹp trạ cái kia nghiêm trọng gãy xương, máu me đầm địa chân, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Vặn mẹo xương cốt phảng phất bị vô hình tay lặng yên đỡ thẳng, tiếp tục đâm thủng làn da mảnh xương chậm rãi thu về, xé rách bắp thịt cùng mạch máu như đồng thời chạy ngược giống như khép lại, tụ huyết tiêu tan, làn da cũng khôi phục bóng loáng. Toàn bộ quá trình dường như thân tích. Rất nhanh, ở không tới 10 giây thời gian trong, dẹp trạ chân chính là khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại, phảng phất từ chưa được quá đáng sợ kia trọng thương. Sau một khắc, dẹp trạ nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, mơ mơ màng màng mà xoa xoa còn có chút tạm đạm đầu, một mặt mê man điệu từ trên mặt đất ngồi dậy, theo bản năng mà hoạt động một chút mới vừa rồi còn đau nhức vô cùng chân, phát hiện dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ồ, ta chân không đau. Dẹp trạ mừng rỡ không thôi. Một bên Kèn Sĩ Nhãn nguyên bản mang theo treo tức cùng nụ cười tàn nhẫn từ lâu cứng ở trên mặt, hơi kinh ngạc địa sâu sắc nhìn Mân Đóa một ánh mắt, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện nghiêm nghị cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiểu cô nương này trị liệu trình độ đúng là rất tốt ta, hơn nữa thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, nàng rốt cuộc là ai? Cơ Lín đồng dạng trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng, như là gặp ma nhìn Mân Đóa cùng cái kia thần kỳ quyền trượng, kinh hãi trong lòng tột đỉnh. Mân Đóa lại gặp thần kỳ như thế thuật trị liệu, ta vẫn là lần đầu thấy nàng sử dụng. Còn có trong tay nàng cái kia phảng phất chất chứa sức sống vậy đến cùng là làm sao biến ra? Có quá nhiều vấn đề, xem tán tỉnh như thế ở Cơ Lín trong đầu hiện lên, bước thiết địa muốn biết đáp án. Được rồi, Mân Đóa thu hồi quyền trượng, cái kia quyền trượng dường như xuất hiện lúc như thế, lặng yên không một tiếng động địa ở trong tay nàng tiêu tán thành vô hình. Quá tốt rồi. thực sự là rất cảm tạ ngươi, Mân Đoá tuyển thủ. Trọng tài từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên nói cảm ơn.
Không cần khách khí.
Mân Đoá lễ phép cười cợt, quay về đã không ngại rèm trà cùng mọi người gật gật đầu, liền xoay người mềm mại địa nhảy xuống võ đài, trở lại thính phòng, lưu lại phía sau một mảnh ngạc nhiên cùng nghị luận.
Trên bầu trời, thần mây đỉnh,
soi ạ cùng vã đồ dường như thần linh giống như lặng lặng mà trôi nổi ở nơi đó, phía dưới võ đài, đoàn người dường như thu nhỏ lại mô hình. Bọn họ thấy rõ vừa nãy phát sinh tất cả.
Ai nha nha, không tồi không tồi, vã đồ trên mặt lộ ra ôn nhu mà nụ cười vui mừng, đó là một loại nhìn thấy hài tử đạt được tiến bộ cảm giác thỏa mãn. Trong con ngươi phảng phất có mâu tính hào quang đang lưu chuyển, đã có thể bước đầu ngưng tụ cùng vận dụng thiên sứ quyền trượng, tuy rằng còn rất non nớt, nhưng đúng là hoàn chỉnh thiên sứ quyền trượng mô hình.
Quá tốt rồi, xem ra những năm này tu luyện không có uổng phí, hết thảy đều theo như bình thường phát triển chứ,
không có đi lại chứ.
Soi ạ khá là quan tâm chính là chuyện này, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở phía dưới Mân Đoá trên người, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ nhận biết thân thiết.
Tất cả bình thường, yên tâm đi.
Và đồ nhận biết một hồi, khẳng định địa điểm gật đầu, thiên sứ lực lượng thức tỉnh cùng trình độ tăng lên, vẫn chưa áp chế trong cơ thể nàng người xài dạ sức mạnh trưởng thành, trái lại hình thành một loại vi diệu cân bằng cùng xúc tiến.
Này chính là chúng ta kỳ vọng nhìn thấy, chiến đấu thiên sứ căn cơ chính đang vững chắc.
Chương 553, Cơ Lìn VS Triệu Tụ chương 553, Cơ Lìn VS Triệu Tụ vậy thì tốt.
Soi á nghe vậy, rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng vẻ mặt lòng xuống, nhìn lại một chút đi, nhìn tên tiểu tử này môn còn có thể mang đến cái gì kinh hỉ.
Được rồi nha.
Vạ Đồ không có phản đối,
vẫn là nói.
Soi á bỗng nhiên quay đầu, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, nhìn về phía Vạ Đồ, chúng ta ở đây làm nhìn cũng rất kẻ nhạt, đi làm điểm.
Chuyện có ý nghĩa.
Vạ Đồ bị hắn nhìn ra gò má hơi ửng hồng, đương nhiên rõ ràng sợ hạ chỉ chính là cái gì.
Vạ Đồ giả trang nghiêm túc suy tư một chút, sau đó chớp cặp kia trong suốt như nước mắt to, lộ ra một tia giảo hoạt mà kiểu mị nụ cười, thanh âm êm dịu nói, ta cảm thấy được,
hay là đi làm điểm chuyện có ý nghĩa tốt hơn.
Soi ạ.
Trên lôi đài, bầu không khí vẫn sốt sáng như cũ.
Ngươi thật là ác độc a.
Dèm trà đã ngất đi, biết rõ ràng hắn đã không cách nào phản kháng, ngươi còn cố ý dưới như vậy nặng tay.
Son gỗ cụ đứng lên, lạnh lạnh nhìn kỹ chuẩn bị rời đi Tẹn Xi Nhạn, trong thanh âm nột ngạt lửa giận.
Son gỗ cụ tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu được thị phi cùng đối với đồng bọn giữ gìn.
Hừ hừ hừ, không bị tại chỗ giết chết, đã coi như hắn gặp may mắn. Tẹn Xi Nhạn dừng bước lại, quay đầu lại, khinh bị cười cợt, ngựa khí mang theo bố thí giống như ngạ mạn, ta nhưng là tâm địa người hiền lành a,
chỉ là cho hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn thôi.
Ngươi.
Son gỗ cụ khẽ cắn răng, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, từng chữ mà nói rằng, ta nhất định phải ở trận chung kết bên trong, vì là dèm trà báo thù.
Ha ha ha, còn không biết ngươi có thể tiến vào hay không trận chung kết đây.
Trước tiên quá ngươi cửa hải kia lại nói mạnh miệng đi.
Tiễn sĩ nhạn phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, xoay người rời đi, cười đến càng sán lạ, tràn ngập trào phúng. Các ngươi không muốn ở nơi đó vướng bận, võ đài còn muốn tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu đây.
Nội vàng đem sân bãi nhường lại.
Goku, ta thật sự đã không sao rồi, ngươi xem.
Dèm trà hoạt động một chút hoàn toàn phục hồi như cũ chân, bộ vua Son gỗ cụ bay, tuy rằng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường mà cười chào hỏi, không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm chuẩn bị ngươi thi đấu.
Son gỗ cụ nhìn dèm trà xác thực không được gì, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng này nắm chặt song quyền biểu hiện hắn vẫn chưa thả xuống chuyện vừa rồi.
Sau đó, Son gỗ cụ, Cật Linh cùng dèm trà bọn họ cũng theo cùng rời đi võ đài, đem sân bãi để cho đón lấy tuyển thủ.
Phía dưới tiến hành trận thứ 2 thi đấu.
Trọng tài bình phục một hồi tâm tình, cao giọng tuyên bố, do giả kỳ chun tuyển thủ đánh với man hoặc tuyển thủ. Ngụy trang thành lão đầu quy lão cùng một cái bộ lông rồi rào, tướng mạo quá giống người sói, hai mắt hiện ra ánh sáng xanh lục tuyển thủ cất bước hướng về trên võ đài đi đến.
Một bên khác, Tiễn sĩ nhàn cùng Triệu Tụ tụ lại cùng nhau, thấp giọng trò chuyện.
Mặt của hai người trên đều là lộ ra ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối với cuộc so tài thứ nhất kết quả phi thường hài lòng.
Uy tiên lưu so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, ngàn bạn không thể khinh thường.
Tiễn sĩ nhàn đối với Triệu Tụ căn dặn một câu, lập tức lại bước cầm trầm tư, có điều, cẩn thận ngẫm lại, vừa mới cái kia gọi dèm trà ra hỏa, có thể hắn chính là quy lão ba cái đồ đệ bên trong bản lĩnh mạnh nhất cái kia.
Nói như vậy, còn lại liền không đáng để lo.
Quán quân khẳng định là ta, mà ngươi chính là Á quân.
Không sai rồi.
Triệu Tú nghe vậy, cũng là một mặt hưng phấn cùng chờ mong, dùng sức mà gật gật đầu.
Trận thứ 2 thi đấu khá có hí kịch tính.
Man Hoặc ở đêm trăng tròn gặp biến thân người sói, lực lớn vô cùng.
Quy lão lợi dụng cờ dưới lìn cái kia phản quang bóng loáng đầu trọc, xảo diệu địa chế tạo ra mặt trăng giả tạo, biến trở về một cái mập mạp phổ thông nam nhân.
Nam nhân khôi phục lý trí sau, đối với quy lão cảm động đến rơi nước mắt, chủ động từ bỏ thi đấu, ân oán thanh toán xong.
Cuộc chiến đấu này không đánh mà thắng. Nhìn ra khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Cuộc tranh tài thứ 3, do Cơ Dư Lìn tuyển thủ đánh với Triệu Tụ tuyển thủ.
Xin mời hai vị tuyển thủ lên đài.
Trọng tài âm thanh lại vang lên.
Cơ Dư Lìn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn bên cạnh Son gỗ cụ cùng dèm trà, cất bước đi tới võ đài.
Triệu Tụ thì lại vẫn như cũng là cái kia mặt trái không vẻ mặt, ánh mắt trống rông dáng vẻ, nhẹ nhàng mà rơi vào Cơ Dư Lìn đối diện.
Cố lên a,
Cơ Dư Lìn.
Son gỗ cụ ở đây một bên lớn tiếng cho Cơ Dư Lìn cố lên khuyến khích.
Cơ Dư Lìn hướng về Son gỗ cụ phương hướng gật gật đầu, hít sâu một hơi, đưa mắt tìm đến phía đối diện nhìn như người hiền lãnh Triệu Học Tụ.
Triệu Tụ cũng mở mắt ra, mặt không hề cảm xúc trừng mắt Cơ Dư Lìn, ánh mắt ngơ ngác, phảng phất không có tiêu điểm, khiến người ta đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.
Cơ Dư Lìn.
Cơ Dư Lìn đối với này rất là không nói gì, loại này đối thủ trái lại càng khiến người ta nhìn không thấu.
Thật đáng chết,
đấu loại thời điểm không ngắm nghĩa cẩn thận tiểu tử này đến cùng là làm sao chiến đấu. Hiện tại có chút luống cuống. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài thấy hai người chuẩn bị sắp xếp, không chỉ hoan nữa, lớn tiếng tuyên bố. Cơ Lin lập tức thân hình hơi trầm xuống, bày ra quy tiên lưu tiêu chuẩn chiến đấu tư thế, ánh mắt sắc bén, toàn bộ tinh thần đề phòng. Triệu Tụ nhưng vẫn là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, hai tay tự nhiên rủ xuống, hai mắt chỗ trống, phảng phất thi đấu không có quan hệ gì với hắn. Làm sao? Ngươi không muốn thi đấu sao? Vẫn là xem thường ta? Cơ Lin không nhịn được nói hỏi, nỗ lực làm tức giận đối phương hoặc là thăm dò hư thực. Bạch đáp lại hắn, là Triệu Tụ giống như quỷ mị hành động, không có bất kỳ dấu hiệu. Triệu Tụ cả người dường như lắp đặt dòng dọc bình thường, trực tiếp bình tiến đến gần, tốc độ nhanh chóng, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, để Cơ Lin lấy làm kinh hãi. Ầm. Triệu Tụ nhìn như nhỏ gầy thân thể bùng nổ ra không tầm thường sức mạnh, một cái mau lẹ đá chéo, chặt chẽ vững vàng địa đá vào Cơ Lin đội vàng đón đỡ trên cánh tay. To lớn sức mạnh lúc đó liền đem Cơ Lin cho đạp đến về phía sau bay ngược mấy mét, cánh tay tê dại một hồi. Ngay lập tức, Triệu Tụ không ngừng nghỉ chút nào, thân hình bay lên trời, đuổi theo giữa không trung Cơ Lin, nho nhỏ nắm đấm mang theo tiếng xé gió, đánh thẳng Cơ Lin mặt. Cơ Lin trong lòng ngơ ngác, đội vàng trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, hiểm chi lại hiểm địa lắc mình né tránh này ác liệt một quyền. Mà ở rơi xuống đất một khắc đó, Cơ Lin kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dựa vào trụ xuống tư thế đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình giống như là đạn pháo lại lần nữa xông lên trên không, quyền phải nắm chặt, bắp thịt sôi sục, bay về mới vừa rơi xuống đất Triệu Tụ hành kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Triệu Tụ nhưng chỉ là nhìn như tùy ý lệch đi đầu, động tác phạm vi cực nhỏ, nhưng tinh chuẩn địa né tránh Cơ Lin này nhất định muốn lấy được một quyền. Tên khốn kiếp này, động tác quá quỷ dị. Cơ Lin khẽ cắn răng, cảm giác như là đánh vào cây bông trên, mạnh mẽ không sử dụng ra được. Đùng. Cơ Lin rơi xuống từ trên không sau, không có một chút nào dừng lại, lại lần nữa dưới chân phát lực, dường như mãnh hổ xuống núi giống như hướng về Triệu Tụ phương hướng gọn mạnh quá khứ. Mà đang đến gần Triệu Tụ một khắc đó, Cơ Lin đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bạch. Cơ Lin bóng người thông qua siêu di chuyển với tốc độ cao, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. A. Không gặp. Triệu Tụ cái kia vẫn không vẻ mặt gì trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngạc nhiên, đầu nhỏ trái phải chuyển động, tìm kiếm Cơ Lin tung tích. Ở bên trái, Triệu Tụ. Kèn Si nhận thấy thế, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Chương 554, thùng thùng 3 chương 554, thùng thùng 3 bên trái. Triệu Tụ trong lúc nhất thời có chút ngộng, nhỏ giọng thầm thì, tựa hồ đang hồi ức cái gì sinh hoạt thưởng thức, nắm đũa chính là tay phải, cầm chén chính là tay trái. Vậy thì là bên này. Triệu Tụ xác định phương hướng, hướng về bên trái chính mình nhìn lại. Nhưng mà, ngay ở Triệu Tụ quay đầu nhìn về phía bên trái trong mấy mắt, ầm. Cơ Lin bóng người dường như thuấn di giống như xuất hiện ở phía bên phải của hắn, một cái ngưng tụ sức mạnh toàn thân trầm trọng đấm thẳng, chặt chẽ vững vàng điểm đện ở Triệu Tụ cái kia có chút ngốc manh trên mặt. Phúc. Triệu Tụ đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh cho phát sinh rên lên một tiếng, cả người về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung lăn lộn vài vòng. Cơ hội tốt. Cơ Lin trong lòng mừng thầm, không ngừng bước, lập tức lần theo mà lên, bay về chưa rơi xuống đất Triệu Tụ chính là một trận tật phong sậu vũ giống như quyền đấm cước đá, từng cú đấm thấu thịt, chân chân sinh phong. Ngoành. Triệu Tụ bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, thân thể trên không trung không ngừng mà run rẩy, chỉ có thể bị động địa chịu đựng công kích, dường như báo tắc bên trong một chiếc thuyền con, bị đánh cho về phía sau không ngừng rút lui. Mắt thấy Cơ Lin liền muốn một lần đem Triệu Tụ đánh ra ngoài sân, đặt vững thắng cục một khắc đó. Đùng. Dị biến tái sinh. Nguyên bản dường như giống như đống cắt bị động chịu đòn Triệu Tụ, đột nhiên không có dấu hiệu nào địa trên không trung lơ lửng hạ xuống, phản phất mất đi trọng lực bình thường, định ở bên cạnh lôi đài bầu trời. Sau một khắc, ở Cơ Lin ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Triệu Tụ cái kia nho nhỏ thân thể không nhìn sức hút của trái đất, trực tiếp địa, chậm rãi bay lên trên không, thoát ly Cơ Lin phạm vi công kích. Cơ Lin trợn to hai mắt, ngửa đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Triệu Tụ, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng cảm giác bị thất bại. Chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Cơ Lin trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Đây là Hạc Tiên Lưu đặc biệt kỹ năng, Vũ Không Thuật. Quy lão nhìn ra môn đạo, trầm giọng trầm ngâm nói, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ồ, ngươi hiểu được không ít mà. Lão gia hỏa. Hẹn Sĩ nhàn cười cợt, quay đầu hướng về Quy lão bên này quăng tới khiêu khích ánh mắt. Này, phải gọi ra ra. Son gỗ cụ ở một bên bất mãn mà cải chính nói, đối với Tiễn sĩ nhàn loại này không tôn lão thái độ rất phản cảm. Tiễn sĩ nhàn chỉ là khinh bị liếc Son gỗ cụ một ánh mắt, không có phản ứng hắn, một lần nữa đem sự chú ý thả lại võ đài. Giác ngộ đi, ta muốn tấn công. Lơ lửng giữa không trung Triệu Hạo Tụ, rũa ra một đầu ngón tay, đầu ngón tay nơi bắt đầu ngưng tụ lại một đoàn sáng sủa mà nguy hiểm quả cầu năng lượng, phát sinh xì xì tiếng vang. Đó là cái gì? Cơ Lin hơi sững sờ, cảm nhận được năng lượng đó bóng bên trong ẩn chứa uy hiếp, không dám kinh thường. Đông, đông, ba. Triệu Tụ trong miệng nói lẩm bẩm, hô lên chiêu thức tên. Xèo. Một đạo cô đọng năng lượng màu trắng lưu quang, dường như laser giống như từ Triệu Tụ đầu ngón tay xì ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng xuống đất trên Cơ Lin gào thét mà đến. Cơ Lin sợ hết hồn, tốc độ này so với theo dự đoán còn nhanh hơn. Sau một khắc, Cơ Lin vội vàng toàn lực hướng về bên cạnh nhanh chóng né tránh. Xèo. 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 Triệu Tụ lơ lửng giữa không trung, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo thùng thùng ba dường như hàng loạt pháo giống như, không ngừng hướng về Cơ Lin vị trí phun ra mà xuống. Ở trên lôi đài nổ tung từng cái hố nhỏ, bụi mù tràn ngập. Đó là chiêu số gì? Không để yên không rồi. Cơ Lin ở dày đặc năng lượng công kích dưới đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật địa trung quanh né tránh, từng trận đầu lớn. Là thùng thùng ba. Son Goku nhưng một ánh mắt nhận ra được, không nhịn được lớn tiếng nói, cùng cái kia gọi Tao Ai Ai ra hỏa dùng giống như đúc chiêu số. Tao Ai Ai danh tự này dường như một cái từ khóa, trong nháy mắt xúc động một ít người thần kinh. Kèn Sĩ Nhạn hơi sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Son Goku, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Sau một khắc, Kèn Sĩ Nhạn không còn quan tâm trên võ đài chiến đấu, mà là nhanh chân đi đến Son Goku bên người, ngữ khí băng lạnh hỏi, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, cùng ai dùng như thế chiêu số? Ta hỏa giải bị ta giết chết Tao Ai Ai dùng như thế chiêu số?" Son Goku ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi địa đón Kèn Sĩ Nhạn ánh mắt, thành thật trả lời, ngữ khí thản nhiên, "Ngươi giết chết? Nói nhăng gì đó? Chỉ bằng ngươi?" Kèn Sĩ Nhạn ngạc nhiên, lập tức trên mặt hiện ra tức giận, cảm thấy đến Son Goku ở ăn nói ba hoa. "Ai nói bậy? Ngươi muốn làm gì?" Son Goku cảm nhận được Kèn Sĩ Nhạn ý, cũng nắm chặt nắm đấm, không chút nào yếu thế địa chừng trở lại. Kèn Sĩ Nhạn ở ngắn ngủi dại ra cùng phẫn nộ sau khi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Ngắn ngủi do dự, Kèn Sĩ Nhạn không có sẽ cùng Son Goku tranh luận, mà là đột nhiên xoay người, nhanh chân hướng về thính phòng Hạc Tiên Nhân vị trí đi đến. "Người này muốn làm gì?" Son Goku nhìn Kèn Sĩ Nhạn rời đi bóng lưng, không làm rõ được, gãi gãi đầu. "Goku, ngươi thật sự giết chết Tao Ai Ai sao?" Quy lão lúc này tiến tới, kinh ngạc hỏi, sắc mặt có chút nghiêm túc. "Đúng đấy ra ra." Son Goku gật gù, hồi ức đạo, "Tên kia rất lợi hại, vì giết chết hắn, ta nhưng là phí hết đại lực khí, bị thương rất nặng, hơn nữa nhờ có Mân Đoá ở một bên đánh phụ trợ, ta mới có thể tìm được cơ hội." Quy lão nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tan. Chẳng trách, có Mân Đoá cái này sâu không lường được tiểu cô nương ở bên hiệp trợ, giết chết một cái Tao Ai Ai thật giống cũng không phải chuyện không thể nào. "Ai, lần này phiền phức lớn rồi." Quy lão một tiếng bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, "Tao Ai Ai là Hạc Tiên Nhân thân đệ đệ à? Ngươi giết rồi hắn đệ đệ, Hạc Tiên Nhân cùng Kèn Sĩ Nhạn bọn họ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa." "Hả? Cái kia Tao Ai Ai là cái kia bại hoại ông lão đệ đệ?" Son Goku mặt người, lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Trên võ đài, Cơ Linh còn ở chật vật chúng quanh tránh né triệu tủ thả ra ngoài, dường như mưa rơi hạ xuống thùng thùng ba, tình thế tràn ngập nguy cơ. Mà Kèn Sĩ Nhạn nhưng là bước nhanh đi tới trên khán đài, tìm tới chính đang xem trận chiến Hạc Tiên Nhân, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thì thầm vài câu. "Ngươi nói cái gì?" Hạc Tiên Nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, dâu dê đều giận đến bừng lên, "Tao Ai Ai bị Quy lão một cái đệ tử giết chết, tất nhiên là không dựa vào hắn một người thực lực." Kèn Sĩ Nhạn trầm giọng nói bổ sung, "Đó còn cần phải nói sao? Hắn làm sao sẽ dễ dàng bị cái kia tiểu tử bắt mũi chưa sạch giết chết?" Hạc Tiên Nhân thở phì phò quát lên, ngực chập trùng kịch liệt, "3 năm qua đều không có hắn tin tức, ta vẫn cảm thấy kỳ quái đây. Hóa ra là gặp Quy Tiên Lưu những tên khốn kiếp kia độc thủ." Hạc Tiên Nhân càng nói càng tức, trong mắt sát cơ lộ. "Chia học tủ, đừng đùa, cho ta giết chết hắn." Lập tức, Hạc Tiên Nhân cũng lại không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng cùng sát ý, quay về trên bầu trời chính đang treo chọc Cơ Dư Lìn chia học tù, lớn tiếng mà, tràn ngập lệ khí địa phân phó nói. "Lần này gây go." Quy lão nghe được Hạc Tiên Nhân gào thét, sắc mặt thay đổi, thở dài nói, "Tên kia đã bị cửu hận choáng váng đầu óc. Hắn muốn thừa dịp thời điểm tranh tài, đem các ngươi mấy cái Quy lão đồ đệ toàn bộ giết chết, vì hắn đệ báo thủ." Chương 555, rất phức tạp chắc chắn vấn đề. Chương 555, rất phức tạp chắc chắn vấn đề. "Là bởi vì ta giết đệ hắn sao?" Son Goku rất nhanh hiểu được, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Trên võ đài, Triệu Tù nghe được Hạc Tiên Nhân mệnh lệnh, nho nhỏ thân thể khẽ run lên, cái tia chỗ trống trong ánh mắt tựa hồ cũng né qua một tia thi hành mệnh lệnh kiên quyết. "Đông, đông, ba." Triệu Tù trong tay lại lần nữa ngưng tụ lại càng thêm sáng sủa, năng lượng càng thêm cuồng bạo thùng thùng ba, hiển nhiên không còn lưu thủ. Cơ Linh cũng cảm nhận được đối phương khí thế biến hóa cùng cái tia thùng thùng ba bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp, biết rằng không thể lại bị động né tránh. Sau đó, Cơ Linh cắn chặt hàm răng, hai tay cấp tốc ở bên hông hợp lại, màu xanh lam khí diễm bắt đầu bốc lên. Xèo. Chí mạng thùng thùng ba lấy tốc độ cực nhanh xé rách không khí, hướng về Cơ Linh vị trí đã tới. Đùng. Cơ Linh ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hướng về bên cạnh nghiêng người nhảy lên, mạo hiểm điểm né tránh một đòn chí mạng này, bóng người xuất hiện ở triệu tủ chính phía dưới lệch phải vị trí. Quy, phái, khí, công, ba. Cơ Linh gào thét, đem toàn thân khí ngưng tụ với lòng bàn tay, một đạo tuy rằng quy mô không bằng dẻm trạ, nhưng càng thêm cô đọng mau lẹ năng lượng màu xanh lam của sáng, hướng về không trung không chỗ mượn lực triệu tủ phun ra mà đi. Ầm. Sóng khí công tốc độ cực nhanh, tại chỗ chúng đích rồi triệu tủ cái kia nhỏ gầy thân thể. Mạnh mẽ lực xung kích đem triệu tủ đánh cho trên không trung liên tục lăn lộn vài cái té ngã, phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Có điều, ngay ở triệu tủ sắp ngã ra bên lôi đài giới một khắc đó, cố nén đau đớn, lập tức lại lần nữa triển khai vũ không thuật, mạnh mẽ ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung, sau đó lại chậm rãi nhẹ nhàng trở về, lần nữa tiến vào võ đài phạm vi, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Cơ Linh sau khi hạ xuống, hơi thở dốc, nhìn thấy bay trở về triệu học tủ, nhất thời từng trận đầu lớn, cảm giác vô cùng vướng tay chân. Tên khốn kiếp này, hắn tại sao lại bay trở về? Xem khối kẹo da trâu như thế, Cơ Linh khẽ cắn răng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Triệu tủ chậm rãi rơi xuống đất, từng ngụm mà thở gấp khí thô. Hiển nhiên vừa nay cái kia một cái cả mẹ hạ cũng làm cho hắn rất khó chịu. Nhìn về phía Cơ Linh trong ánh mắt ít đi mấy phần dại ra, nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Cơ Linh biết rằng không thể cho hắn cơ hội thở lấy hơi, cấp tốc tấn công, dưới chân phát lực, nhằm phía Triệu tủ, bay lên một cước tàn nhẫn mà đạp hướng về Triệu tủ cái kia có chút mặt tái nhợt. Triệu tủ trong mắt lóe ra một tia quỷ dị ánh sáng, không có lựa chọn gắng đón đỡ hoặc là né tránh, mà là vội vàng hai tay vung về phía trước một cái, sức mạnh vô hình gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Triệu Tử triển khai hắn độc nhất công năng đặc dị. Cơ Lin vọt tới trước, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lúc đó liền cảm nhận được cái bụng truyền đến một trận khó có thể hình dung, phảng phất ruột bị thắt giống như kỳ đau vô cùng. Nhất thời, Cơ Lin rên lên một tiếng, thế tiến công im bặt đi, không tự chủ được mà không người xuống, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao? Cơ Lin. Son gỗ cụ nhìn thấy Cơ Lin đột nhiên cứng ở tại chỗ, sắc mặt thống khổ che cái bụng, vội vã thân thiết địa lớn tiếng hỏi. Lại dùng loại kia tà môn ma đạo. Kinh nghiệm phong phú Quy Lao rất nhanh sẽ nhìn thấu Triệu Hạo Tú Siếp, cau mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đối với Hạc Tiên Lưu loại này không dựa vào chính thống võ nghệ, yêu chuộng kỳ năng dị thuật phong cách, Quy Lao từ trước đến giờ khinh thường. Trên thính phòng mân đoá, trong suốt trong con người né qua một tia gợn sóng, tinh tế ngón tay khẽ động, nhưng do dự một chút, chung quy không có lựa chọn ra tay giúp đỡ. Đây là thuộc về cơ dữ linh rèn luyện, là hắn nhất định phải một mình đối mặt khiêu chiến cùng trưởng thành. Nếu như mỗi lần gặp phải khó khăn đều dựa vào ngoại lực giúp đỡ, như vậy đối với hắn tương lai con đường võ đạo trái lại bất lợi. Hỗ trợ lời nói, xác thực không quá thích hợp. Người tên khốn kiếp này, ngươi có siêu năng lực à? Cơ Lin đau đến nghe răng trợn mắt, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thật chặt che chính mình cái kia dường như bị vô hình bàn tay nắm lấy, kịch liệt quặn đau cái bụng, thân thể không tự chủ được mà cuộn mình lên, âm thanh bởi vì thống khổ mà có chút run rẩy. Triệu Tu mặt không hề cảm xúc, vẫn như cũ trôi nổi cách địa một thước không trùng, dường như một cái bị tuyến dẫn dắt con rối, chậm rãi về phía trước bình di, hai tay kéo dài nhắm ngay Cơ Lin thân thể, vô hình siêu năng lực kéo dài phát ra. Ngay lập tức, Triệu Tu nhìn như tùy ý giơ chân lên, quay về nhân đau nhức mà không cách nào hữu hiệu phòng ngự Cơ Lin tới. Ầm. Một tiếng nặng nề nhục thể tiếng va chạm vang lên. Cơ Lin căn bản vô lực né tránh, bị này một cước chặt chẽ vững vàng địa đạp trúng ngực, cả người dường như bị ném ra bao cắt giống như bay ngược ra ngoài, phía sau lưng tàn nhẫn mà đánh vào bên cạnh lôi đài cứng rắn chất liệu đá hàng rào trên, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều di chuyển vị trí. Sau một khắc, Cơ Lin cố nén toàn thân tan vỡ giống như đau đớn cùng bụng có đau, dùng ý chí kiên cường lực chống đỡ lấy, run rẩy từ trên mặt đất bò lên, vẫn như cũ chặt chẽ che cái bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn võ đạo phủ. Người này, thật hèn hạ, có bản lĩnh đường đường chính chính địa đánh. Cơ Lin cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất lửa giận. Ta muốn đá chết ngươi. Triệu Tử dùng hai tay kéo dài quay về Cơ Lin, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cùng hắn đồng chân bề ngoài không hợp, mang theo vài phần tàn nhẫn cùng trêu tức tà ác đủ cười. Đáng ghét, ta cái bụng lại không phải bóng đá. Cơ Lin đau đến run rẩy, cảm giác mình nội tạng phảng phất đang bị một con bàn tay lớn vô hình nhiều lần nhào nặn, xoay chuyển, sự đau khổ này khác nhau xa so với trực tiếp công kích vật lý càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Sau khi nói xong, Cơ Lin hỗn loạn đau đớn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, Cơ Lin chú ý tới, Triệu Tử chỉ có ở mở ra hai tay, nhắm ngay chính mình thời điểm, loại kia quỷ dị đau bụng mới phải xuất hiện. Nói cách khác, hắn cần dùng tay mới có thể phóng thích cùng khống chế loại này siêu năng lực. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể dùng chân đến đá ta. Nói như vậy, chỉ cần nghĩ biện pháp để hắn tay làm điểm khác sự tình, không cách nào kéo dài nhắm ngay ta là được. Một cái kế hoạch cấp tốc ở Cơ Lin trong đầu thành hình. Ta lại muốn đá ngươi một hồi, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao? Triệu Tử bước nhẹ nhàng bước tiến lên, lại lần nữa làm dáng dự đá, hai tay vẫn như cũ vững vàng mà nhắm ngay Cơ Lin. Này, Cơ Lin đột nhiên dùng hết khí lực, la lớn, ba bốn đẳng với mấy. Triệu Tử đầu tiên là sửng sở, trên mặt cái kia nụ cười tà ác trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là một loại thuần túy mờ mịt. Hiển nhiên Triệu Tử không ngờ tới đối thủ sẽ ở vật lộn sống mái bên trong hỏi ra tiểu học toán học đề. Sau đó, Triệu Tử hầu như là bản năng, đần độn mà cúi đầu, bắt đầu bài chính mình cái kia ngăn ngắn đầu ngón tay, nghiêm túc đếm lên, 1, 2, 3, thêm 1, 2, 3, 4. Ngay ở Triệu Tử túi đầu đếm xem trong nháy mắt, cái kia gây ở Cơ Lin bụng sức mạnh vô hình giống như là thủy triều đống nhiên tối lui. Đau đớn kịch liệt cảm biến mất rồi. Ầm. Cơ Lin sao lại bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thở. Cố nén trước đau đớn mang đến cảm giác suy yếu, Cơ Lin cấp tốc tấn công, dưới chân phát lực, thân thể như lò xo giống như bắn ra, một cái rắn chắc mạnh mẽ thượng câu quyền, tàn nhẫn mà đánh vào Triệu Tử không hề phòng bị mềm mại bụng tiến lên. Chương 556, ta nói danh tự này làm sao như thế quen hai đây. Chương 556, ta nói danh tự này làm sao như thế quen hai đây. Hạch da. Triệu Tử đau đến con ngươi đột nhiên hướng ra phía ngoài đột xuất, dường như muốn nhảy ra biến mắt, nho nhỏ thân thể cung thành con tôm hình, trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm, trôi nổi thuật đều suýt chút nữa duy trì không được, thân hình lay động một cái. Trên khán đài, vẫn lã vọng vương cần kẹn sĩ nhàn cùng Hạc Tiên Nhân sắc mặt thay đổi lại biến, tràn ngập khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực rõ ràng chiếm ưu Triệu Tử, lại gặp lấy như vậy một loại buồn cười mà bất ức phương thức bị đối thủ phản kích đắc thủ. Cơ Lin một kích thành công, không chút lưu tình, lập tức lại lần nữa lần theo mà lên, nắm chặt nắm đấm, liền muốn đối với tạm thời mất đi siêu năng lực phòng hộ Triệu Tử phát động liên tục công kích, gắng đạt tới một lần đem đánh bại. Triệu Tử nhẫn nhịn bụng đau nhức, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, vội vàng lại lần nữa duỗi ra hai tay, một lần nữa ngưng tụ siêu năng lực. Cơ Lin mới vừa về phía trước chạy không hai bước, cái kia quen thuộc, tan nát cõi lòng bụng đau nhức lại lần nữa kéo tới, dường như vô hình gông xiềng trong nháy mắt nắm chặt. Rên lên một tiếng, Cơ Lin thế tiến công lại lần nữa im bặt đi, vội vã thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gắt gao đè lại cái bụng, mới vừa giấy lên hy vọng lại bị tiêu diệt. Hô. Trên tính phòng Kèn Sĩ Nhạn nhìn thấy Triệu Tu một lần nữa không chế lại cục diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn như cũ chói chặt, hiển nhiên đối với vừa rồi bất ngờ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngu ngốc, suýt nữa chúng rồi tên kia bị kế. Hạc Tiên Nhân trong lòng có chút khó chịu, thấp giọng mắng một câu, cảm giác trên mặt tối tăm. Chính mình tỉ mỉ dạy dỗ đệ tử, lại bị một đạo số học đề suýt chút nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi dám đùa cả ta? Ta muốn đáp lễ ngươi. Triệu Tu thở ra hơi, nghĩ đến mới vừa rồi bị tính toán, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, lập tức lấy gậy ông đập lưng ông, quay về ngồi chồm hổm trên mặt đất, Cơ Dư Lìn lớn tiếng hỏi, 1627 đẳng với mấy? 56. Cơ Dư Lìn dù muốn hay không, hầu như là bật thốt lên. Triệu Tu lúc đó liền dại ra ở, nho nhỏ trong óc tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Tại sao hắn toán nhanh như vậy? Không cần nghĩ sao? Ngu ngốc. Triệu học tủ, hắn tính sai. Kèn Sĩ Nhạn mặt tối sầm lại, ở trên tính phòng không nhịn được lớn tiếng sửa lại, cảm giác mình thông minh chịu đến sỉ nhục. 43. Cơ Dư Lìn nghe được Kèn Sĩ Nhạn sửa lại, lại vội vã đổi giọng, mặt không đỏ tim không đập. Triệu học tủ. Triệu tủ nhìn Cơ Dư Lìn cái kia phó bịa chuyện gián dấp, triệt để không nói gì. Hợp ngươi cái này chắc chắn là thuận miệng nói ra. Căn bản là không có ý định chăm chú toán. Triệu tủ cảm giác mình bị chơi, một luồng vô danh hỏa xông lên đầu. 91 mấy. Cơ Dư Lìn không cho Triệu tủ thời gian phản ứng, nhẫn nhịn đau đớn, đột nhiên lại lớn tiếng hỏi ra một cái cực kỳ đơn giản vấn đề. A. Triệu tủ lại là sững sờ, tư duy còn dừng lại ở cái trước phức tạp toán cộng đề bên trong, bị bất thình lình đơn giản vấn đề khiến cho có chút ngộng. Sau đó, Triệu tủ theo bản năng mà lại lần nữa cúi đầu, vẻ ngón tay bắt đầu tính toán, 9 cái ngón tay. Giảm đi một cái. Còn lại. 1, 2, 3. Người tên ngu ngốc này. Cơ Dư Lìn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy quý giá này, siêu năng lực gián đoạn trong nháy mắt, dường như tránh thoát lao tù mãnh hổ, dùng hết sức lực toàn thân, tầm tầm một quyền đập tới, trực tiếp trúng đích nhân tính toán mà không hề phòng bị Triệu Tụ thân thể. Ầm. Nương theo một tiếng càng thêm nặng nề nổ vang, Triệu Tụ nhỏ gầy thân thể dường như bị cự nện gõ bên trong, cả người dường như giống như diều đứt dây về phía sau bay ngược, xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, trực tiếp ngã ra võ đài bên dưới. Phù phù. Triệu Tụ ngã tại ngoài sàn đấu mặt đất cứng, dãy rủa hai lần, không thể lập tức bò lên, bị đào thải ra khỏi cục. Ngoài sân, Triệu Tụ tuyển thủ ngã ra ngoài sân. Cơ Dư Lìn tuyển thủ đạt được thắng lợi. Trọng tài sửng sốt chốc lát, lập tức phản ứng lại, cao giọng tuyên bố thi đấu kết quả. Đáp án là 8. Ha ha ha. Cơ Dư Lìn đứng ở bên cạnh lôi đài, nhìn dưới đài đầu góc choáng váng Triệu học tủ, vương vẫn như cũ có chút mơ hồ đau đớn cái bụng, vui sướng điệu cười ha ha, trên mặt tràn ngập dũng chí thắng lợi tự hào cảm. Làm tốt lắm, Cơ Dư Lìn. Quá thông minh. Son gỗ cụ ở đây một bên hưng phấn nhảy lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm, tự đáy lòng mà vì là Cơ Dư Lìn cảm thấy cao hứng. Uy lão cũng giải trường thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên lộ ra nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu. Cơ Dư Lìn tiểu tử này làm không tệ, lâm nguy không loạn, trí tuệ hơn người a. Hiểu được lợi dụng đối thủ nhược điểm, đây mới thực sự là võ giả. Trái lại một bên khác, Kèn Sĩ Nhạn cùng Hạc Tiên Nhân nhưng là chân tâm không nói gì, sắc mặt tái xanh, phản phất nuốt con rồi bình thường khó chịu. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực không tầm thường, nắm giữ siêu năng lực cùng vũ không thuật triệt học tụ, lại thất bại ở như vậy cơ sở số học vấn đề trên. Chuyện này quả thật là Hạc Tiên Lưu vô cùng nhục nhã. Thật hối hận. Lúc trước liền nên hảo hảo dạy hắn học chắc chắn. Hạc Tiên Nhân tức giận đến toàn thân run, râu dê một bệnh một bệnh, dùng sức dậm chân, hận không thể lập tức đem Triệu Tu nắm về bù lại tiểu học toán học. Tiếp đó, tiến hành trận thứ tư thi đấu. Cũng chính là 8 tên tuyển thủ bên trong cuối cùng hai vị tiến hành đấu võ. Trọng tài điều chỉnh một hồi tâm tình, cao giọng tuyên bố, đem lực chú ý của mọi người kéo về đấu trường, đầu tiên ra trận chính là Phan Cụt Tở tuyển thủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái vóc người cao to khôi ngô, ăn mặc nghề nghiệp quyền kích quần sóc, mang quyền kích thủ bộ nam tử, lấy một cái rất có biểu diễn tính chất lộn mèo, trên không trung liên tục lăn lộn mấy cái tiêu sái té ngã. Đùng. Phan Cụt Tở vững vàng mà đứng ở trên lôi đài, giơ lên mang quyền sáo hai tay, hướng bốn phía khán giả hỏi thăm, có vẻ tràn đầy tự tin. Phan Cụt Tở tuyển thủ là nổi danh thế giới cấp phỉ tở, đã từng thu được thế giới võ thuật thi đấu tranh giải hai hạng quân. Trọng tài quay về mịt rổ phồn giới thiệu, ngựa khí mang theo tôn sùng, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như khóa này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có thể thu được quán quân, hắn là có thể trở thành danh xứng với thực, không thể tranh luận vương bài vô địch thế giới. Cái tên này, có bản lĩnh lớn như vậy sao? Cơ Lìn xoa còn có chút không khỏe cái bụng, nhìn trên đại khí thế bức người Phan Cụ Tở, kinh ngạc không thôi. Vô địch thế giới danh hiệu, nghe tới liền rất lợi hại. Son gỗ cụ cũng là một mặt giật mình nhìn cái này tuyển thủ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nóng lòng muốn thử chiến ý, có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể chất chứa không tầm thường sức mạnh. Ta nói danh tự này làm sao như thế quen hai đây? Uy lão bước cằm, lộ ra hiểu rõ nhưng mà vẻ mặt, nguyên lai hắn chính là cái kia ở trong truyền thuyết siêu thiên tài phỉ tở tờ nhà, ở người bình thường chiến đấu giới bên trong, đúng là cái ghê gớm nhân vật. Hừ, cái khác thi đấu cũng không thể cùng đang tiến hành đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đánh đồng với nhau. Một bên Kèn Sĩ Nhạn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo xem thường. Goku, ngươi vận khí thật không được, làm sao một mực gặp gỡ như thế một cái đối thủ? Cơ Lìn vô vua Son gỗ cụ bay, trong giọng nói mang theo một tia vì là bằng hữu cảm thấy lo lắng. Dù sao đối phương tên tuổi vang dội, xem ra cũng không dễ chơi. Chương 557, không phải một đòn. Chương 557, không phải một đòn không sao. Ta sẽ hảo hảo cố lên. Son gỗ cụ nhưng nét miệng cười cợt, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có thuần túy hưng phấn. Sau một khắc, Son gỗ cụ bước kiên định mà nhẹ nhàng bước tiến, bước lên võ đài, cùng Phan Cụt Tở đối lập mà đứng. Tuyệt đối đừng thua a, Goku. Cơ Lìn ở đây một bên lớn tiếng cho Son Gỗ Củ cố lên khuyến khích. Son Gỗ Củ quay đầu hướng Cơ Lìn cùng Quy Lão gật gật đầu, lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó xoay người, một cách hết sức chăm chú mà nhìn về phía đối thủ của hắn. Son Gỗ Củ tuyển thủ là võ thuật chi thần kèm lao sư mặt khác một vị cao đồ, ở trên giới trong đại hội đồng dạng đạt được ưu dị thành tích. Trọng tài đơn giản đối với Son Gỗ Củ tiến hành rồi giới thiệu, điều động khán giả tâm tình. 3 năm sau ngày hôm nay, trải qua càng thêm khắc khổ tu luyện, hắn sẽ đạt được ra sao kinh người thành tích đây? Để chúng ta mọi mắt mong chờ. Hai bên bất luận vị nào đều là bản lĩnh thực lực cao cường phái, không nghi ngờ chút nào, này chính là một hồi cực kỳ tàn khốc cùng đặc sắc thi đấu. Đúng. Trọng tài vừa dứt lời, Phan Cụt Tờ dĩ nhiên giành trước phát động công kích. Chỉ thấy Phan Cụt Tờ dưới chân bước tiến mau lẹ, một cái mánh liệt đấm thẳng, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo gào thét tiếng gió, đánh thẳng Son Gỗ Củ nhìn như không hề phòng bị mặt. Cú đấm này tốc độ cực nhanh, cho thấy thế giới khác quán quân vững chắc bản lĩnh. Nhưng mà Son Gỗ Củ đối mặt bất thình lình tập kích, nhưng là không tránh không né, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là một mặt bình tĩnh mà nhìn cái kia càng ngày càng gần nắm đấm, phản phất đó chỉ là một cái động tác chậm. Hừ, Phan Cụt Tờ nắm đấm ở khoảng cách Son Gỗ Củ chóp mũi chỉ có một tấc địa phương đột nhiên dừng lại, thu hồi nắm đấm, khinh bị cười cợt, trong giọng nói tràn ngập cảm giác ưu việt, ngươi không có trốn à? Là không kịp né tránh chứ? Bị tốc độ của ta dọa sợ sao? Ngươi này nắm đấm, Son Gỗ Củ lúc này mới lên tiếng, ngữ khí bình thản, cũng không thế nào hù dọa nhà, mềm nhũn. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật giống như đối với ta không biết gì cả. Phan Cụt Tờ nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, cảm giác chịu đến rất lớn sỉ nhục, thử lạnh nói, được rồi. Đột nhiên làm tập kích quả thật có chút băn khoăn, có vẻ ta thắng mà không vẻ bằng gì. Ta trước hết nhường ngươi mở mang ta lợi hại, nhường ngươi hết hy vọng. Sau khi nói xong, Phan Cụt Tờ vừa nhìn về phía bên cạnh trọng tài, dùng mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu nói rằng, trọng tài, xin mời cho ta một chút thời gian, biểu diễn một hồi ta sức mạnh. Được, tốt đẹp. Trọng tài có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu một cái, dù sao quy tắc không có cấm chỉ lúc trước biểu diễn. Được cho phép, Phan Cụt Tờ lập tức bắt đầu rồi hắn cá nhân biểu diễn. Phan Cụt Tờ quay về không khí chính là một trận làm người hoa cả mắt nhanh chóng quyền đấm cước đá, quyền phong bóng chân gào thét, động tác cương mãnh mạnh mẽ, dẫn tới không ít khán giả kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng, Phan Cụt Tờ đột nhiên một cái xoay người, một cái trầm trọng giật trỏ, dường như chiến phủ giống như tàn nhẫn màn đện ở võ đài lối vào do gạch đá xây thành thâm hậu trên vách tường. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập. Mặt kia kiên cố vách tường lại bị hắn này một khuỷu tay kích nổ đến tại chỗ đổ nát, đá vụn bay loạn, lộ ra một cái lỗ thủng lớn. Hiện trường khán giả nhìn thấy này dọa người sức mạnh, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi, phát sinh càng to lớn hơn tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Ai, này vách tường, thật vất vả mới sửa tốt. Trọng tài nhìn mặt kia sụp xuống vách tường, từng trận không nói gì. Thế nào? Tiểu quỷ, lúc này đối với ta có hiểu biết chứ? Phan Cụt Tờ dương dương tự đắc địa vẩy vẩy cánh tay, cười đối với Son Gỗ Củ đạo, chờ đợi hắn lộ ra hoảng sợ hoặc vẻ mặt kinh ngạc. Son Gỗ Củ nhìn cái kia sụp xuống vách tường, gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có cái gì sóng lớn, chỉ là lạnh nhạt nói, "Hả?" Khí lực là rất lớn. Lần này xem so tài đúng là dễ dàng hơn nhiều. Quy lão chẳng biết lúc nào đã đi dạo đến mặt kia sụp đổ vách tường chỗ hổng nơi, không chút khách khí địa đạp ở nát gạch đá trên, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã địa hướng về trên võ đài quan sát, phảng phất tìm tới một cái tuyệt hảo VIP chỗ ngồi. Người này, lực phá hoại còn rất lợi hại. Cơ Lín nhìn bức tường kia thảm trạng, cũng không khỏi cảm thán không thôi. Chăm chú xem so tài đi, gỗ cụ biết nên làm như thế nào. Quy lão cười cợt, đối với Son Gỗ Củ tràn ngập tự tin. Thứ 4 cuộc tranh tài, hiện tại chính thức bắt đầu. Trọng tài thấy Phan Cụt Tờ biểu diễn xong xuôi, không dám chỉ hoãn nữa, đội vã cao giọng tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, Son Gỗ Củ vẫn duy trì hài lòng võ đức, trước tiên quay về Phan Cụt Tờ được rồi một cái tiêu chuẩn ôm quyền lễ. 30 giây. Phan Cụt Tờ duỗi ra ba cái đầu ngón tay, ở Son Gỗ Củ trước mặt quơ, trên mặt mang theo tuyệt đối tự tin cùng ngạo mạn, chỉ cần 30 giây, ta liền có thể đem ngươi đào thải ra khỏi cục. Nhờ ngươi biết nghề nghiệp quán quân cùng nghiệp dư người đam mê trên lệnh. Vừa dứt lời, Phan Cụt Tờ tựa như cùng mãnh hổ xuống núi giống như, hướng về Son Gỗ Củ vị trí, nhanh chóng vọt tới, mượn xung thế, quyền phải bắp thịt sôi sục, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, mang theo một luồng ác phong, nặng nề vung ra một quyền, mục tiêu nhắm thẳng vào Son Gỗ Củ cằm. Hiển nhiên dự định một đòn kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, đối mặt này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, Son Gỗ Củ chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người, động tác trôi chạy tự nhiên, từ lâu dự đoán sự công kích của đối phương quy tích. Cái kia hung mạnh năm đấm liền sát Son Gỗ Củ góc áo lướt tới, liền tóc của hắn kia đều không có đụng tới. Cùng lúc đó, ở bên thân né tránh trong nháy mắt, Son Gỗ Củ cánh tay trái tựa như tia chớp nâng lên, một cái mau lẹ mà ngắn ngủi giật trỏ, tinh chuẩn địa va chạm ở Phan Cụt Tờ nhân ra quyền mà lộ ra ngực kẽ hở tiến lên. Phúc. Phan Cụt Tờ vọt tới trước xu thế im bặt đi, vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc, hai mắt đột nhiên trắng dã, thân thể cao lớn dường như bị đánh rơi mất xương bình thường, mềm mại địa, không nói tiếng nào địa trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất, bắn lên một chút bụi bặm, cũng lại bỏ không đứng lên. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến rất nhiều khán giả đều không thấy rõ phát sinh cái gì. Ngất. Ngất đi. Son Gỗ Củ tuyển thủ thắng lợi. Trọng tài sửng sốt một chút, liền đội vàng tiến lên kiểm tra, xác nhận Phan Cụt Tờ đã mất đi ý thức sau, lập tức cao giọng tuyên bố rồi kết quả, trong thanh âm mang theo một tia hoảng hốt. Hiện trường mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thực sự là khó có thể tin tưởng a. Trọng tài quay về mịt rộ phồn, ngữ khí tràn ngập thán phục, có ai có thể dự liệu được, trận này bị mang nhiều kỳ vọng thi đấu, quá trình lại đơn giản như vậy. Ngắn ngủi như vậy. Ở ngăn ngắn một sát na, Son Goku tuyển thủ nhìn như phất tay một đòn, liền đem mạnh mẽ vô địch thế giới Phan Cụt Tở cho đánh bại. Chuyện này quả thật là kỳ tích.
Không, không phải một đòn. Trên tính phòng Tèn Si Nhạn, ba con mắt nhất thời trợn tròn lên, con người hơi co súc, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trầm giọng nói, hắn dùng tay phải nhìn như tùy ý đẩy ra rồi đối phương cái kia thế tới hung mãnh năm đấm, hóa giải lực xung kích, đồng thời, tay trái của hắn lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, hướng về đối phương ngực đánh liên tục ba quyền. Chỉ là tốc độ quá nhanh, xem ra như là một hồi. Tên tiểu tử này, không phải bình thường a. Chương 558, ta muốn đối với ngươi quyết tâm. Chương 558, ta muốn đối với ngươi quyết tâm. Đúng là như vậy. Bên cạnh Hạc Tiên Nhân cũng cảm giác được Son Gỗ Cụ không giống bình thường, tốc độ kia cùng thời cơ nắm, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, mà âm trầm, thấp giọng nói, nhìn tới. Tao ai có thể thật sự thua với hắn. Thú vị. Lần này đại hội càng ngày càng thú vị. Kẻn sĩ nhàn từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục như cũ, không những không có sợ hãi, trái lại liếm môi một cái, lộ ra tràn ngập chiến ý, mang theo vài phần giữ tận nhợt nhạt ý cười. Đối thủ mạnh mẽ, chính là Kẻn sĩ nhàn chờ mong. Sau đó thi đấu, là do hóa thân giả kỳ chun quý lão, đánh với hung hăng thăng cấp Kẻn sĩ nhàn. Hai người ở toàn trường khán giả nhìn kỹ, bước lên võ đài. Quý lão vẫn như cũng là cái kia phó tuổi già sức yếu, yếu đối mong manh ngụy trang dáng dấp. Mà Kẻn sĩ nhàn nhưng là khí thế hùng hổ, ba con trong mắt tràn ngập tự tin giữ khinh bỉ. Hai bên không có quá nhiều ngôn ngữ, rất nhanh liền triển khai giao phong kịch liệt. Khởi đầu, Kẻn sĩ nhàn vẫn chưa sử dụng toàn lực, cho rằng có thể ung dung giải quyết ông lão này. Nhưng Quý lão nhìn như ngốc bước tiến cùng loạn trò né tránh, nhưng dù sao có thể vừa đúng điệu tách ra sự công kích của hắn, để Kẻn sĩ nhàn nhiều lần bổ hụt. Mà ở mấy hiệp thăm dò tính chiến đấu sau khi, Quý lão đột nhiên thân hình loạng một cái. Nhiều tầng tàn tượng quyền âm dương hạ tợ gì mà cái nít. Chỉ một thoáng, trên võ đài phảng phất xuất hiện 7, 8 cái Quý lão bóng người, đem Kẻn sĩ nhàn bao quanh vây nốt, mỗi một cái tàn tượng đều trông rất sống động, động tác khác nhau, khiến người ta hoa cả mắt, không nhận rõ hư thực. Cho mèo. Kẻn sĩ nhàn hừ lạnh một tiếng, trên trán con mắt thứ ba đột nhiên trừng lớn, cấp tốc nhìn quét chu vi tàn tượng. Ở chỗ này, Kẻn sĩ nhàn chuẩn xác mà bắt lấy Quý lão chân thân vị trí, đột nhiên một cái quay về, một cái vừa nhanh vừa mạnh sau đạp, tinh chuẩn không có sai sót địa trúng đích rồi nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén Quý lão lồng ngực. Vành. Quý lão bị đạp đến chặt chẽ bước vàng, phát sinh rên lên một tiếng, lập tức nặng nề va chạm ở phía sau cứng rắn võ đài trên bách tường quá. Thử, ngươi là chạy không thoát ta con mắt thứ ba. Bất kỳ ảo giác cùng di chuyển với tốc độ cao ở trước mặt ta cũng không có đột hình. Kẻn sĩ nhàn đắc ý chỉ trên trán mình con mắt dọc kia, trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Hóa ra là như vậy a. Thật không nổi con mắt. Quý lão xoa bị đạp đau ngực, từ hàng rào trên trượt xuống, đứng thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, xem ra ta không thể không hơi chăm chú một chút đối phó ngươi. Nói, Quý lão một cái kéo trên người cái này rộng lớn áo khoác, lộ ra nó dưới tuy rằng gầy gò, nhưng gân cốt cường tráng, ẩn chứa sức mạnh kinh người trên người. Mặc dù nói ngươi là lão nhân, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách tức giận. Kẻn sĩ nhàn cười ha ha, cảm thấy được đối phương đang hư trương thanh thế, hai tay động tác đống nhiên gia tốc, quyền ảnh dường như mưa to gió lớn giống như hướng về Quý lão bao phủ mà đi. Quý lão con ngươi thoáng co rụt lại, đối mặt này dày đặc thế tiến công, không lùi mà tiến tới, gầy gò cánh tay dường như rắn ra khỏi hàng, tinh chuẩn địa về phía trước tìm đòi. Ở đây trời quyền ảnh bên trong, một cái vững vàng mà nắm lấy Kẻn sĩ nhàn hai cổ tay mạnh môn. Kẻn sĩ nhàn giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ, dường như bị sắc kẹp, càng nhất thời không cách nào tránh thoát. Ầm. Quý lão đắc thế không tha người, dùng đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, dường như búa nặng giống như tàn nhẫn mà va chạm ở Kẻn sĩ nhàn không hề phòng bị trên bụng. Hạch. Kẻn sĩ nhàn đau đến trực nhất nhất, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, thân thể không tự chủ được mà loan lại đi. Ầm. Quý lão lại lần nữa tấn công, động tác nối liền trôi chảy, thừa dịp Kẻn sĩ nhàn không lưng trong nháy mắt, bay về cằm của hắn mở ra một cái rắn chắc chân to. Kẻn sĩ nhàn cả người bị đá ngựa về đằng sau ngã, trên không trung không bị khống chế địa phiên ngã nhào một cái, lúc này mới vô cùng chật vật địa, lảo đảo địa rơi ở trên mặt đất, khóe miệng thậm chí chảy ra một vệt máu. Kẻn sĩ nhàn ôm bụng cùng cằm, kinh hãi mà nhìn trước mắt cái này phảng phất thoát thai hoàn cốt ông lão. "Tốt, ngươi dám?" Kẻn sĩ nhàn ổn định thân hình, nhất thời giận tím mặt, sỉ nhục cảm cùng lửa giận đang lên, lập tức dường như phát điên như dã thú bắt tới, không còn lưu thủ, nương tụ sức mạnh toàn thân, quay về Quý lão chính là tầng tầng một đòn, quyền phong gào thét, dường như muốn đem nát tan. Quý lão vẻ mặt bất biến tương tự cấp tốc phản kích, quyền tước tương giao, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Hai người trong lúc nhất thời ở giữa lôi đài đánh cho khó hòa giải, quyền qua cước lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên đánh cái cân sức ngang tài, mạnh mẽ sóng khí thậm chí thổi đến mức tới gần võ đài khán giả tay háo tung bay. Sau một khắc, hai người tựa hồ ăn ý đồng thời về phía sau nhảy một cái, tạm thời đình chỉ chiến đấu, lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần đối thủ một lần nữa xem kỹ. Trên võ đài tràn ngập không khí sốt sắng. Người có bản lĩnh lớn như vậy, căn cơ vững chắc, khí tức chất phác, Quý lão đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tiết hận cùng quyết bảo, tại sao muốn vẫn tùy tùng Hạc Tiên Nhân loại kia người tâm thuật bất chính đây? Hắn dạy cho ngươi, ngoại trừ giết chóc cùng cứu hận, còn có cái gì? Ngươi đây quản không được. Kẻn sĩ nhàn như là bị chọc vào chỗ đau, nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt né qua một tia không dễ nhận biết phức tạp, nhưng lập tức bị càng sâu bướng bình thay thế, hừ lạnh một tiếng, hắn là ta sư phụ. Ngươi dám nói ta sư phụ nói xấu, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ồ, ngươi có thể làm gì ta đây? Quý lão khẽ mỉm cười, mang theo vài phần trêu chọc, tựa hồ muốn kích thích ra đối phương càng nhiều chân thực ý nghĩ. Được rồi,
xem ra không cho ngươi mở mang chân chính chính lệnh, ngươi là sẽ không cấm miệng. Kèn sĩ nhạn trên mặt lộ ra một vẻ tàn khốc cười khẽ, phản phất quyết định một loại nào đó quyết tâm, ta muốn đối với ngươi quyết tâm.
Cái gì?
Ngươi mới vừa rồi không có đang chăm chú tranh đấu sao? Quy lão nghe vậy, trên mặt vừa đúng địa lộ ra sững sờ vẻ mặt, phản phất rất là kinh ngạc.
Thái Dương Quyền.
Kèn sĩ nhạn không hề trả lời, mà là dùng hành động chứng minh. Sau một khắc, kèn sĩ nhạn hai tay cấp tốc hướng về gò má bên một nơi, trong cơ thể khí tức lấy một loại phương thức đặc biệt vận chuyển. Trong phút chốc, một đạo vô cùng chói mắt, dường như giữa trưa mặt trời giống như chói mắt mãnh liệt ánh sáng, không có dấu hiệu nào điệu từ kèn sĩ nhạn trên thân thể tỏa ra đi ra, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ võ đài, cũng bao phủ khán đài phía trước phần lớn khu vực.
A, con mắt của ta, thật chói mắt, cái gì đều không nhìn thấy.
Hiện trường nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng kêu thảm thiết, hầu như sở hữu đối diện võ đài người đều bị này ánh sáng mạnh bị mù, trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Quy lão khoảng cách gần nhất, con người bỗng nhiên co rút lại, trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, mất đi sở hữu thị giác.
Ầm.
Ngay ở Quy lão thị giác bị tước đoạt trong nháy mắt, Kèn sĩ nhàn động. Kèn sĩ nhàn xuất hiện ở Quy lão phía sau, dùng đầu gối quay về Quy lão sau não, không chút lưu tình điệu nặng nề va chạm đi đến. Quy lão rên lên một tiếng, dầm một hồi về phía trước ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Chương 559, ít nói những thứ vô dụng này phí lời. Chương 559, ít nói những thứ vô dụng này phí lời.
Hừ, ta sẽ không giết chết ngươi, Kèn sĩ nhàn nhìn ngã trên mặt đất Quy lão, cười cợt, ngựa khí mang theo bố thí, giết ngươi, đại hội quy tắc liền không cho phép ta tiếp tục thi đấu.
Có điều, ngươi ý thức trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không khôi phục.
Hảo hảo nằm đi.
Trọng tài xoa xoa vẫn như cũ có chút mơ hồ con mắt, liền vội vàng tiến lên, bắt đầu tính toán.
1, 2, 3.
Làm đếm tới 5 thời điểm, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Uy lão dĩ nhiên cơ đầu, dùng tay xoa sau gáy, có chút lảo đảo địa từ trên mặt đất bò lên. Thật vất vả có thể nhìn thấy. Chiêu này thật là chế nào.
Son gỗ cụ ở một bên cũng dùng sức rủi rủi con mắt, tầm mắt mới từ từ khôi phục rõ ràng.
Đúng, suýt chút nữa liền ngủ.
Cơ Linh gật gù, lòng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng mà hướng về Mân Đoá phương hướng nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện, ai?
Mân Đoá thật giống,
vẫn luôn có thể nhìn thấy.
Ánh mắt của nàng đều không chắc một hồi,
chỉ thấy Mân Đoá vẫn như cũ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, con ngươi trong suốt, có vẻ như vừa nãy cái kia bị mù ánh sáng mạnh đối với nàng không hề có chút ảnh hưởng.
Loại này quang nên đối với nàng không có tác dụng gì đi.
Son gỗ cụ nhếch miệng cười cợt, tựa hồ đối với này cũng không ngoài ý muốn. Đối với Mân Đoá thần bí năng lực sớm đã thành thói quen.
Ngươi
còn có thể đứng lên đến.
Kèn sĩ nhạn nhìn thấy Quy lão dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục ý thức cũng đứng lên, kinh ngạc không thôi, này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Thái Dương Quyền phối hợp trọng kích, theo lý thuyết đủ khiến người bình thường hôn mê nửa giờ trở lên.
Ngươi cái kia tay thật ác độc à?
Quy lão xoa vẫn như cũ mơ hồ đau đớn sau gáy, đau đến trực niết miệng, ngựa khí mang theo vài phần khuyết đại oán giận, ngươi liền không thể chăm sóc điểm lão nhân sao?
Ta cái này xương già có thể không chịu nổi ngươi hành hạ như thế.
Ngươi
đến tuột cùng là cái gì người?
Kèn sĩ nhạn lông mày chăm chú nhăn lại, ba con mắt nhìn chằm chằm Quý lão, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi cùng trước nay chưa từng có nghiêm nghị.
Đến lúc này, kèn sĩ nhạn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được trước mắt cái này giả kỳ chun tuyệt đối không phải phàm tục lão nhân. Cái kia mạnh mẽ chống đỡ trọng kích thể chất, cái kia cùng mình không phân cao thấp sức mạnh, cái kia sâu không thấy đáy khí tức. Hắn đến cùng là ai?
Rời đi ngươi dĩ vãng cái kia tràn ngập lệ khí cùng âm u nhân sinh con đường, đến cái này tràn ngập ánh mặt trời cùng vui cười thế giới bên trong đến đây đi.
Quy lão một bên ung dung đón đỡ kẹn xì nhàn quyền cước, một bên lại lần nữa tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo, cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trên mang theo chân thành kỳ vọng.
Ít nói những thứ vô dụng này phí lời.
Lao ra hỏa, không nữa câm miệng, ta liền muốn mạng ngươi.
Kẹn xì nhàn giận tí mặt, lời của đối phương dường như gai nhọn, đâm vào hắn lâu dài tới nay bị hạc tiên nhân chuyển vào niềm tin bên trên.
Kẹn xì nhàn thế tiến công càng gấp, bóng người như gió, quyền cước mang theo hô khiếu chi thanh, dường như mưa to gió lớn giống như đánh út về phía Quy lão, mỗi một kích đều nhắm vào chỗ yếu, gắng đạt tới đem cái này lại nhảy ông lão triệt để đánh đổ.
Nhưng mà Quy lão phòng ngự nhưng như là bản thạch vững chắc, nhìn như giản mùa thân thể thể hiện ra kinh người tính linh hoạt cùng tốc độ phản ứng, luôn có thể lấy chút xíu kem cỏi hóa giải đi kẹn xì nhạn công kích.
Thậm chí Quy lão nhếch miệng cười cợt, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, làm sao?
Người trẻ tuổi như thế lợi hại chiêu số trở nên không thế nào sắc bén,
sức mạnh cũng tán loạn,
là nội tâm cảm thấy mê hoặc chứ?
Bị ta lão già nói chúng rồi tâm sự.
Ngươi nói cái gì đó?
Còn dám ở đây nói lưu nói vượng?
Kẹn xì nhạn tức đến nổ phổi, công kích càng ngày càng hung mãnh. Nhưng nội tâm sắc thực bởi vì Quy lão lời nói mà sản sinh một tia không dễ nhận biết gợn sóng.
Tại sao ông lão này có thể dễ dàng như thế địa nhìn thấu ta công kích?
Thực lực của hắn đến tột cùng làm sao?
Ta cũng không có cái gì thâm ảo đạo lý lớn.
Quy lão vẫn như cũ trên mặt mang theo cái kia phảng phất nhìn thấu thế sự nụ cười, một bên ung dung đường đối, một bên tiếp tục khuyên bảo, chỉ là khuyên ngươi có thể chút được gánh nặng, nhàn nhã tự đắc sang sảng cười to, chân chính đi hưởng thụ nhân gian lạc thú cùng võ đạo mang đến thuần túy vui sướng thôi.
Bị ưu hận cùng hẹp hòi che đậy hai mắt, là không nhìn thấy càng chỗ cao phong cảnh.
Này, Cợlin,
dưới lôi đài Son gỗ cụ tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được trên sân vi diệu bầu không khí, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, quay đầu dò hỏi một bên căng thẳng xem trận chiến Cợlin, vừa mới cái kia ánh sáng mạnh qua lại đến chúng ta con mắt đều không mở ra được, tại sao trọng tài hắn lại biết kẹn xì nhạn dùng đầu gối đá người đâu?
Hắn thật giống không được ảnh hưởng.
Tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc, ngươi còn đang suy nghĩ những này chuyện vô bổ làm gì?
Cợlin sững sờ,
có chút không nói gì địa nhìn một chút thần kinh đại điều Son Goku, nhưng vẫn là nhanh chóng đưa ra đáp án, hắn đeo kính râm a. Ngu ngốc, chính là cái kia thành kiến sao? Son Goku nhìn trọng tài trên mũi cái kia phó sẫm màu kính mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, dùng sức vỗ tay một cái, nguyên lai cái kia đồ vật có thể ngăn trở chói mắt tia sáng nha. Thật thuận tiện. Trên võ đài, Quy Lao thuyết giáo vẫn còn tiếp tục. Lẽ nào ngươi tưởng tượng sư phụ ngươi Hạc Tiên Nhân như vậy, lòng dạ nhỏ mọn, cả đời sống ở tính toán cùng oán hận bên trong, cuối cùng bị người căm ghét vượt qua một đời sao? Quy lão lời nói ý vị sâu xa, định dùng Hạc Tiên Nhân phản diện ví dụ đến đánh thức Kèn Xì Nhạn. Biết rồi, chính là hắn. Trên tính phòng Hạc Tiên Nhân nghe được câu này, đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thông qua một loại nào đó truyền âm kỹ xảo, quay về trên võ đài Kèn Xì Nhạn la hét, Kèn Xì Nhạn, lão già này là Quy lão, hắn khẳng định là Quy lão hóa trang đi ra. Chỉ có cái kia lão ố quý mới sẽ nói như vậy. Kèn Xì Nhạn vẻ mặt ngơ, dường như thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách luôn cảm thấy cái này giả kỳ chun khắp nơi lộ ra quái lạ, thực lực sâu không lường được, phương thức nói chuyện cũng giống như đã từng quen biết. Nguyên lai hắn chính là cái kia ở trong truyền thuyết kèm lao sư Quý lão. Bị hắn nhìn thấu, có điều muốn đối với đại gia bảo mật nhà. Quý lão chú ý tới Kèn Xì Nhạn vẻ mặt biến hóa, biết thân phận bại lộ, cũng không hoảng hốt, trái lại lặng lẽ để sát vào một điểm, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh căng dặn, bởi vì ta cùng Hạc Tiên Nhân nhiều năm bất hòa. Ta lời nói này cũng không tính được là cái gì lời quên, càng không phải muốn ngươi phản bội sư môn. Ta chỉ là thuần túy thay ngươi, cùng ngươi này thân đến không dễ chắc việc bản lĩnh cảm thấy tiếc hận thôi. Ngươi không nên bị ràng buộc ở cựu hận trong nhà giam. Kèn Xì Nhạn ánh mắt phức tạp nhìn Quý lão, trầm mặc một lát, nhếch miệng cười cợt, chỉ là nụ cười kia có chút ý vị không rõ, đa tạ ngươi khuyên cáo, để báo đáp lại, nhường ngươi nhìn cái này như thế nào. Nói, Kèn Xì Nhạn hai tay về phía trước duỗi một cái, tựa hồ muốn biểu diễn cái gì. Có phải là bản cất giấu học tập tư liệu? Quý lão con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Trước tiên phong đạo cốt hình tượng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt hèn mọn hưng phấn, xoa xoa tay, hạ thấp giọng, phảng phất tìm tới người trong đồng đạo, ta vậy cũng là có mấy cái tê tuyệt bản hàng đây. Ngươi vậy có bao nhiêu? Chúng ta có thể trao đổi một chút. Kèn Xì Nhạn. Kèn Xì Nhạn trên mặt bắp thịt mạnh mẽ co giật mấy lần, mới vừa bay lên một tia đối với tiền bối tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt bị này ra mà không đứng đắn lời nói đánh trúng nát tan, thay vào đó chính là bị trêu đùa lửa giận. Chương 560, ngươi cái này giả mà không đứng đắn cố nạn. Chương 560, ngươi cái này giả mà không đứng đắn cố nạn. Ngươi cái này già mà không đứng đắn cố nạn. Kèn Xì Nhạn tức đến nổ phổi mà quát. Các mẹ hạ mẹ hạ. Kèn Xì Nhạn không còn nhiều lời bất kỳ phí lời, cần dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình con đường chính xác, cũng cần phát tiết bị trêu chọc lửa giận. Sau một khắc, Kèn Xì Nhạn hai tay cấp tốc ở bên hông hợp lại, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt hội tụ, một đoàn khác nhau xa so với rèm trả cùng cơ dữ liền triển khai lúc càng thêm chói mắt, càng thêm ngưng tụ năng lượng màu xanh lam bóng đông nhiên xuất hiện. Bèn, một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa khủng bố năng lượng cả mẹ hạ, hướng về gần trong gang tấc Quý lão vị trí gào thét mà đi. Hào quang rọi sáng toàn bộ hội trường, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng để hàng trước khán giả cảm thấy một trận nghẹt thở. Không được, sóng khí công quý tích gặp lan đến gần khán giả, muốn chết người. Quy lão kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ đến Kèn Xì Nhạn nén giận một đòn như vậy liều mạng. Quy lão cũng lại không lo được cẩn giấu thực lực, đột nhiên nhảy tới trước một bước, song trưởng cùng xuất hiện, không phải đi cứng đối cứng địa đối với ba, mà là xảo diệu địa đón lấy sóng khí công mặt bên, dùng một luồng dẻo dai mà bảng bạc xảo kình đột nhiên hướng lên trên nâng lên một chút. Ầm, một tiếng nặng nề nổ vang, cái kia đủ để phá hủy núi nhỏ cả mẹ hạ. Càng bị Quy lão mạnh mẽ thay đổi phương hướng, dường như bị dẫn dắt dòng sông bình thường, thẳng tắp địa bắn về phía bầu trời xanh thẳm, ở giữa trời cao bùng nổ ra một đoàn sán lạn năng lượng pháo hoa, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Lợi hại. Son Goku thấy cảnh này, hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Cái tên này, cũng thật là không đơn giản a. Cơ Lĩnh cũng đánh giá một phen. Hừ hừ hừ, thứ đó, xem một lần liền sẽ. Chẳng có gì ghê gớm. Kèn Xì Nhạn tuy rằng khiếp sợ với Quy lão dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu chịu thua, tự tin địa nở nụ cười, đón lấy ta sẽ để ngươi mở mang chương mới. Thứ càng mạnh mẽ, bản lĩnh của ngươi thực sự cực kỳ giỏi, thiên phú cao, đúng là hiếm thấy. Quy lão không những không hề tức giận, trái lại mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập thuần túy tán thưởng. Ta quá cao hứng, tâm tình rất kích động, phản phất nhìn thấy võ đạo tương lai hy vọng. Ta là chân tâm hy vọng ngươi có thể đi tới quang minh đại đạo, vứt bỏ những người vô vị cửu hận, trở thành ghê gớm nhân vật, đem võ đạo phát dương quang đại. Lại tới nữa rồi, phiền chết rồi. Kèn Xì Nhạn nghe rằng, trong lòng rất là buồn bực cùng khó chịu. Quy lão loại này không chút nào tính toán, thậm chí chân tâm làm đối thủ cảm thấy cao hứng thái độ. Cùng Kèn Xì Nhạn từ nhỏ tiếp thu người thắng là vương, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình giáo dục tuyệt nhiên ngược lại, để hắn cảm thấy không biết làm thế nào, thậm chí có chút căm tức. Ta là thật sự cao hứng, cũng chờ mong giống như ngươi vậy người trẻ tuổi có thể không ngừng bộc lộ tài năng, vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Quy lão phảng phất hoàn thành rồi sứ mệnh, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên cạnh lôi đài, quay lưng Kèn Xì Nhạn, nhìn dưới đài đông đảo khán giả cùng tuổi trẻ các đồ đệ, trong giọng nói mang theo vui mừng cùng thoải mái, nhìn thấy các ngươi trưởng thành, như vậy ta liền có thể chân chính yên tâm, an độ tuổi già, cười nhìn Phong Vân. Nói, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Quy lão dĩ nhiên thân hình nhảy lên, trực tiếp từ trên võ đài nhảy xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào sân bãi ở ngoài. Cái gì? Kèn Xì Nhạn giật nảy cả mình, trừng lớn ba con mắt, hoàn toàn không có cách nào lý giải Quy lão hành vi. Rõ ràng còn có sức tái chiến, thậm chí khả năng thực lực vượt xa chính mình, tại sao muốn chủ động chịu thua? Liền ngay cả Son gỗ cụ cùng Cơ Dư Lìn cũng đều có chút không thể tin tưởng mà nhìn chủ động nhảy xuống võ đài ra ra. Chỉ có Mân Đoá trên mặt lộ ra hiểu rõ nhưng mà cùng kính nể nụ cười, nhìn Quy lão cái kia hào hiệp bóng lưng, trong lòng hiểu ra. Ra ra làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn đi. Hắn là đang dùng hành động nói cho cái kia Tẹn Xi Nhạn, thắng bại cùng cừu hận cũng không phải võ đạo toàn bộ, càng quan trọng chính là cảnh giới cùng lòng dạ. Ngoài sân, Gia Kỳ Chun tuyển thủ chủ động rời đi võ đài phạm vi. Bởi vậy, thứ năm cuộc tranh tài, Tẹn Xi Nhạn tuyển thủ thắng lợi. Trọng tài ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức phản ứng lại, cao giọng tuyên bố rồi kết quả. Quy lão phảng phất rỡ xuống một cái gánh nặng, dễ dàng phủi phủi quần áo trên cũng không tồn tại cho bụi, dên lên không biết tên điệu tính nhi, cũng không quay đầu lại địa hướng về tuyển thủ đường nối đi đến. Tấm lưng kia có vẻ đặc biệt tiêu sái. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Kẻn sĩ nhàn bọn tới bên cạnh lôi đài, quay về Quy lão bóng lưng lớn tiếng truy hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Cái gì nha? Này con phải hỏi sao? Trên khán đài Hạc Tiên Nhân lạnh lạnh nở nụ cười, âm thanh sắc bén địa truyền đến, giải thích, hắn là sợ bị ngươi đánh bại, trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi, cho nên mới chủ động nhảy xuống võ đài. Cái này quỷ nhắc gan, giả thần giả quỷ. Lần trước võ đạo đại hội, hắn không phải là chủ động cùng cái kia gọi phạ giật tiểu cô nương chịu thua sao? Hắn chính là cái không loại gia hỏa. Kẻn sĩ nhàn lông mày thoáng vừa nhíu, thần sắc phức tạp địa nhìn về phía Quy lão biến mất phương hướng, cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu sư phụ giải thích. Không đúng, ta cảm giác sẽ không sai. Hắn tuyệt đối vẫn không có sử dụng tới thực lực chân chính. Hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Phía dưới tiếp tục tiến hành chương 6, thi đấu. Trọng tài âm thanh đem mọi người tâm tư kéo về, dự thi hai bên đều là Quy lão đồ đệ, do Cơ Dư Lìn tuyển thủ đối chiến Son gỗ cụ tuyển thủ. Xin mời hai vị tuyển thủ lên đài. Ai? Ta đối thủ là gỗ cụ a. Cơ Dư Lìn trên mặt thoáng biến sắc, vừa nãy quan sát thi đấu lúc tích lũy cảm giác căng thẳng trong nháy mắt chuyển đến trên người mình, quay đầu nhìn một chút bên cạnh nóng lòng muốn thử Son gỗ cụ, cảm giác gáp lực như núi. Cơ Dư Lìn, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, này hay là chúng ta lần thứ nhất tiến hành chính thức, thật lòng chiến đấu đây. Son gỗ cụ nhưng là hướng về phía Cơ Dư Lìn lộ ra sáng lạn mà thuần túy nụ cười, trong mắt thiêu đốt hưng phấn chiến ý, ta thật kích động a. Cơ Dư Lìn ngươi phải cố gắng lên a, tuyệt đối đừng lưu thủ. Ngươi nói đúng. Cơ Dư Lìn hít sâu một hơi, đem tạm niệm dứt bỏ, vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu. Cơ Dư Lìn biết, đối mặt gỗ cụ, bất kỳ may mắn tâm lý đều là vô dụng. Ngắn ngủi trầm mặt sau, giữa hai người không khí phảng phất đều trở nên nghiêm nghị lên. Gỗ cụ. Cơ Dư Lìn đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, dùng một loại gần như hung ác ngữ khí đối với Son gỗ cụ quát lên, nghe, đây là chính thức võ đài thi đấu. Ngươi nếu như bởi vì chúng ta là bằng hữu liền đối với ta nương tay, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến. Hừ, đương nhiên sẽ không. Son gỗ cụ thu hồi nụ cười, nghiêm túc gật gù, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta cũng như thế, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây mới là đối với bằng hữu cùng đối thủ to lớn nhất tôn trọng. Hai người nắm đấm trên không trung thoáng va chạm một hồi, phát sinh một tiếng vang nhỏ, dường như trước trận chiến tuyên thệ. Sau đó, bọn họ sóng vai hướng về trên võ đài đi đến, bước tiến kiên định, bước lên quen thuộc võ đài, cất liền yên lặng mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ở trong lòng cho mình cố lên trợ uy, bình tĩnh, không phải sợ. Ta từ bái vào kèm lão sư môn hạ bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền vẫn ở khắc khổ tu luyện, chảy vô số mồ hôi. Ta nhất định có thể thắng, ít nhất cũng phải thể hiện ra ta sở hữu thực lực. Làm cho tốt nha. Chương 561, Cực Lìn VS gỗ cụ chương 561, Cực Lìn VS gỗ cụ ta có thể phải cố gắng đánh, Cực Lìn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Son gỗ cụ nhếch miệng cười cợt, bày ra hắn đặc hữu chiến đấu thức mở đầu, quanh thân khí tức bắt đầu trở nên sinh động lên. Ngươi mới nên chuẩn bị cẩn thận đây. Cơ Lìn hừ một tiếng tương tự bày ra tư thế, con mắt chăm chú khóa chặt Son gỗ cụ. Sau một khắc, hầu như là ở trọng tài bắt đầu khẩu lệnh hạ xuống trong nháy mắt, Son gỗ cụ cùng Cơ Lìn bóng người đồng thời động. Hai người dường như hai đạo tật phong, ở trên lôi đài triển khai giao phong kịch liệt. Quyền cước tiếng va chạm dường như dày đặc nhịp trống, bóng người lấp lóe, làm người hoa cả mắt. Động tác của bọn họ đều sắp như tia chớp, cơ sở chi vững chắc, phản ứng chi cấp tốc, dẫn tới khán giả từng trận kinh ngạc thốt lên. Mấy hiệp thăm dò tính tấn công nhanh sau khi, hai người đối với lẫn nhau tốc độ cùng sức mạnh đều lại có nhận thức mới. Ầm. Son gỗ cụ nắm lấy một cái thoáng qua liền qua trống rỗng, nhanh chóng tấn công, một cái mau lẹ như điện thủ đao, tinh chuẩn địa bổ về phía Cơ Dư Lìn nào chết. Cơ Dư Lìn phản ứng cực nhanh, nhưng trung quy chậm nửa nhịp, bị đánh cho đầu một ngộng, thân thể không tự chủ được mà về phía sau liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, mới miễn cưỡng rời đi sức mạnh, ở bên cạnh lôi đài ổn định thân hình. Ngay ở Cơ Dư Lìn mới vừa đứng lại, tầm nhìn còn có chút mơ hồ thời khắc, đột nhiên phát hiện trước mắt Son gỗ cụ biến mất không còn tăm hơi. Mà sau, Cơ Dư Lìn trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, ngay lập tức một luồng ác phong từ sau đầu kéo tới. Son gỗ cụ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện sau lưng Cơ Lìn, một cái ác liệt tiên tối tàn nhẫn mà đạp hướng về phía sau lưng hắn. Cơ Lìn sợ đến hồn phi phách tán, hầu như là dựa vào bản năng về phía trước đánh gục, một cái chật vật lại lư đà cồn, hiểm chi lại hiểm địa né tránh này chí mạng một cước. Mấy hiệp giao chiến hạ xuống, Cơ Lìn tuy rằng ở hạ phòng, nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, trái lại ở thích đứng Son gỗ cụ tiết đấu sau, lại tìm khích đối với Son gỗ cụ tiến hành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, một quyền sát Son gỗ cụ gò má mà qua, mang theo vài sợi tóc. Bạch. Son gỗ cụ hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, vội vã nhảy lùi lại né tránh. Sờ sờ có chút nóng rát gò má, cười nói, tốc độ thật nhanh à, Cơ Lìn, ngươi lúc nào chạy đến sau lưng ta đi tới? Ngươi cũng khá tốt, lại có thể tránh thoát ta vừa nãy cú đấm kia. Cơ Lìn hơi thở dốc, cười cợt, nhưng trong lòng không dám có chút bất cẩn. Sau đó, Cơ Lìn lại lần nữa bày ra một cái tấn công tư thế, ánh mắt càng thêm chăm chú. Xèo. Cơ Lìn thân hình đột nhiên đè thấp, ngưng tụ sức mạnh toàn thân trong quyền, xuất kỳ bất ý địa xuyên qua Son Gỗ Cụ phòng ngự, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Son Gỗ Cụ trên đầu. Ngay lập tức, Cơ Lìn không ngừng nghỉ chút nào, dựa vào vọt tới trước tư thế bay lên một cước, tàn nhẫn mà đá vào Son Gỗ Cụ ngực, đem hắn đạp đến về phía sau bay ngược ra ngoài. Tiếp chiêu đi. Cơ Lìn đắc thế không tha người, lại lần nữa lần theo mà trên. Nhưng mà Son Gỗ Cụ đang bị đạp bay trong nháy mắt, dĩ nhiên điều chỉnh tốt tư thái, thân thể tại chỗ nhảy lấy đà, cao cao bay lên trời, dễ dàng tách ra Cơ Lìn truy kích. Cơ Lìn khẽ cắn răng, không cam lòng yếu thế, dưới chân phát lực, cũng theo sông lên trên. Ở vọt tới không trung thời điểm, Cơ Lìn dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn trên trời cái kia vòng sáng sủa mặt trời, trong đầu linh quang lóe lên, lập tức điều chỉnh đầu mình góc độ, đem cái kia chọc lốc, phản quang năng lực cực cường sau gáy nhắm ngay phía dưới chính ngẩng đầu trông lại Son Gỗ Cụ. Đùng. Nhất thời, một đạo cực kỳ chói mắt, dường như mặt kính phản xạ giống như ánh sáng mạnh, tinh chuẩn gai đất hướng về phía Son Gỗ Cụ con mắt. Son Gỗ Cụ bị bất thình lình vũ khí quang học lung lay một hồi, tầm mắt trong nháy mắt trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Cơ hội tốt. Cơ Lìn trong lòng mừng như điên, nắm lấy này thoáng qua liền qua cơ hội, thân thể trên không trung một cái linh xảo xoay chuyển, một cái đẹp đẽ ngả người móc bóng, gót chân mang theo tiếng xé gió, tàn nhẫn mà nện ở Son Gỗ Cụ đón đỡ trên cánh tay, đem hắn dường như sao băng giống như từ không trung tàn nhẫn mà đặt xuống, nặng nề nện ở võ đài trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tốt. Thành công. Cơ Lìn hưng phấn la lên, trên không trung ổn định thân hình, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, Cơ Lìn nụ cười vẹn vẹn kéo dài một giây. Sau một khắc, Cơ Lìn nhưng là bị kịch phát hiện. Bụi mù tàn đi, Son Gỗ Cụ tuy rằng bị một chân trên đất, dáng vẻ có chút chật vật, nhưng hắn dĩ nhiên vững vàng mà rơi xuống đất, đồng thời bẩy bẩy hơi tê tê cánh tay, chậm rãi đứng lên, nhìn qua cũng không bị thương nặng. Cơ Lìn thì lại bởi vì lực cũ đã hết, chỉ có thể bất đắc dĩ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Xin lỗi, Cơ Lìn, xem ra ta muốn thắng. Son Gỗ Cụ ngẩng đầu nhìn hướng về không trung chính đang tâm tích Cơ Lìn, ánh mắt nghiêm túc nói rằng: ngu ngốc, đừng nhanh như vậy có kết luận, thi đấu còn không kết thúc đây. Cơ Lìn cười đáp lại, nhưng trong lòng dĩ nhiên báo động đại sinh. Đùng, Son Gỗ Cụ dưới chân đột nhiên đặt xuống, võ đài mặt đất giãn nứt, cả người dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như tại chỗ nhảy lấy đà, lấy bộ côn nổ tâm tích tốc độ nhanh hơn phóng lên trời, chân phải dường như chiến phủ giống như hướng về không trung không chỗ mượn lực Cơ Lìn chính là một cước quét ngang. Ha, mắt thấy không cách nào né tránh, Cơ Lìn đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Lồng ngực cùng bụng dường như thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, cả người trong nháy mắt xưng thành một cái vòng tròn cuộn cuộn quả bóng, thể tích tăng lớn sắp tới gấp đôi. Son Gỗ Cụ này nhất định muốn lấy được một cước, dĩ nhiên sát cái này hình người quả bóng biên giới đạp hết rồi. Cơ Lìn thì lại lợi dụng vị dị này hình thái biến hóa, trung hòa lại rơi lực xung kích, dường như một cái quả bóng giống như trên đất gậy mấy lần, sau đó cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, có chút thở hổn hển đất vững ổn rơi xuống đất. Hai người một lần nữa trở lại giữa lôi đài, lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt đều tràn ngập đối thủ tán thành cùng càng kiêu ngạo hơn chiến ý thật là lợi hại a, Cơ Lìn. Son Gỗ Cụ trên mặt mang theo nụ cười chân thành, tự đáy lòng mà thở dài nói, vừa nãy cái kia một chiêu quá thú vị. Những năm này ngươi thật sự rất có tiến bộ a, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Kha kha, chút lòng thành. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đang tiến bộ. Cơ Lìn nhếch miệng cười cợt, xoa xoa mồ hôi chán, tuy rằng mệt mỏi, nhưng tâm tình nhưng rất phấn chấn. Ta vẫn là lần thứ nhất như thế vui vẻ thi đấu, có thể cùng như ngươi vậy toàn lực ứng phó đánh một trận, thật cao hứng a. Son Gỗ Cụ càng thêm hưng phấn, thua tay múa chân. Ta ngược lại thật ra rất hồi hộp, chỉ lo sơ ý một chút liền bị ngươi đặt xuống võ đài. Cơ Lìn nhíu môi, ăn ngay nói thật, đối mặt Gỗ Cụ, áp lực thực sự quá to lớn. Như vậy, ta muốn bắt đầu dùng sức đánh, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, chớ bị ta đánh chết à? Son Gỗ Cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có nghiêm nghị, quanh thân khí tức cũng bắt đầu mơ hồ tăng lên. Đến đây đi, ta đã sớm nói, không nên khách khí, cứ việc phóng ngựa lại đây. Cơ Lìn dùng sức gật gù, bày ra mạnh nhất phòng ngự tư thái. Xèo. Son Gỗ Cụ bóng người đống nhiên mơ hồ, hướng về Cơ Lìn phương hướng khởi sướng trước nay chưa từng có nhanh chóng xung kích, tốc độ nhanh chóng. Hầu như vượt qua Cơ Lìn động thái thị lực bắt giữ phạm vi. Cơ Lìn con người đột nhiên rụt lại, bắp thịt toàn thân căng thẳng, lập tức làm tốt nên tiếp một đòn sấm sét chuẩn bị. Chương 562, Gỗ Cụ nhược điểm. Không tồn tại. Chương 562, Gỗ Cụ nhược điểm. Không tồn tại. Nhưng mà, Son Gỗ Cụ đang đến gần Cơ Lìn sau khi, vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là đột nhiên lại lần nữa bay lên trời, đồng thời hai tay ở bên hông hợp lại. Cả mẹ hạ mẹ hạ. Son Gỗ Cụ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên quay về không hề có thứ gì bầu trời phóng ra một đạo kích thước không lớn, nhưng cực kỳ cô đọng cả mẹ hạ. Hắn đang làm gì? Cơ Lìn sững sờ, hoàn toàn nhìn không hiểu cái này thao tác. Nhưng sau một khắc, Cơ Lìn liền rõ ràng, chỉ thấy Son Gỗ Cụ lợi dụng cả mẹ hạ phun ra lúc sản sinh to lớn tác dụng ngược lại lực, thân thể dường như bị vô hình cánh tay đột nhiên về phía sau lôi kéo, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, lấy một loại vượt xa Cơ Lìn phản ứng cực hạn, vi phạm lẽ thường quỹ tích đi vào mèo, nhanh chóng hướng về mới vừa ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc Cơ Lìn phát động chí mạng công kích. Cái gì? Cơ Lìn giật nảy cả mình. Ầm. Một tiếng trầm trọng vang trầm. Son Gỗ Cụ đột nhiên đánh một cú chó, dường như búa nặng giống như nện ở Cơ Lìn không hề phòng bị trên đầu. Cơ Lìn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu dường như muốn nổ tung bình thường, trong nháy mắt mất đi cân bằng, đầu bị đánh cho không tự chủ được mà vặn vẹo hướng về một bên. Son Gỗ Cụ thế tiến công liên tục, không trung mượn xoay tròn sức mạnh, đầu gối dường như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo toàn thân trọng lượng cùng nỗ lực quán tính, tàn nhẫn mà va chạm ở Cơ Lìn trên bụng. Ồ. Cơ Lìn trong dạ dày rời sông lớp biển, một cái nước đắng phun ra, thân thể dường như con tôm giống như cung lên, sở hữu phòng ngự vào đúng lúc này triệt để tăng dã. Sau đó, Son Gỗ Cụ mềm mại điệu một cái chống dốc viên, vững vàng mà rơi xuống từ trên không, hai chân đạp ở trên võ đài, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khí tức vững vàng, phảng phất vừa nãy bộ kia nước chảy mây trôi, không thể tưởng tượng nổi liền chiêu vẫn chưa tiêu hao hắn quá nhiều thể lực. Hiện trường một mảnh yên lặng như tờ, khán giả đều bị này đặc sắc tuyệt luân lại ngoài ý muốn phương thức công kích kinh ngạc đến ngây người. Kèn sĩ nhàn ở trên khán đài thấy cảnh này, ba con mắt đều trừng lớn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Tiểu tử này, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm a. Kèn sĩ nhàn lần thứ nhất đối với Son Gỗ Cụ sản sinh cực kỳ mãnh liệt kiên kỵ. Cho cơ dữ liền tuyển thủ tính toán. Trong tai từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức chạy đến ngã quắp trong đất, nhất thời không cách nào nhúc nhích cơ dữ liền bên người, bắt đầu tính toán. 1 2 3. Chỉ là, trọng tài mới vừa đếm tới 3. Cơ dữ liền cố nén đau nhức, một cái cá chép nhảy, ngoan cường mà từ trên mặt đất này lên, tuy rằng thân thể còn ở khẽ run, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ đứng. Đau quá, đầu thật giống muốn nứt ra rồi. Cơ dữ liền đau nhè răng trợn mắt, dùng sức xoa xoa chính mình dường như muốn nổ tung đầu cùng vẫn như cũ rời sông lấp biển cái bụng. Như vậy mới đúng mà. Ta liền biết ngươi không dễ như vậy ngã xuống. Son Gỗ Cụ cười cợt, đối với Cơ Dữ Lìn ngoan cường biểu thị tán thưởng. Sự công kích của ngươi thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Quá sang vậy. Cơ Dữ Lìn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, cười ha ha, chỉ là tiếng cười có chút suy yếu. Có điều ta cũng sẽ không liền như thế chịu thua. Ta muốn bắt đầu phản kích. Nói, Cơ Dữ Lìn nô lên còn lại dũng, hướng về Son Gỗ Cụ liền bỏ tới, bước tiến mặc dù có chút lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Son Gỗ Cụ tay mắt lanh lẹ, dễ dàng nghiêng người né tránh Cơ Dữ Lìn này đã là cung dương hết đà công kích, đồng thời giơ tay chém xuống. Một cái tinh chuẩn thủ đao nhẹ nhàng đập vào Cơ Dữ Lìn sau gáy trên. Hạch. Cơ Dữ Lìn rên lên một tiếng, tê dại một hồi cảm truyền khắp toàn thân, suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất, đau đến trực nếp, suýt chút nữa liền đứng bất ổn. Ngay lập tức, Cơ Dữ Lìn biết mình không thể lại gần người, lập tức liên tục lăn lộn địa chạy đi, cùng Son Gỗ Cụ kéo dài một đoạn khoảng cách an toàn, hai tay chống đầu gối, từng ngụm mà thở gấp khí thô, mồ hôi dường như dòng suối nhỏ giống như từ cái trán chảy xuống, nhỏ xuống ở trên lôi đài. Thời khắc này, Cơ Dữ Lìn rõ ràng địa biết, bất kể là ở sức mạnh, tốc độ, phản ứng vẫn là chiến đấu thông minh trên, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của Son Goku. Trên lệnh quá to lớn. Xem ra, chỉ còn giữ lại cái cuối cùng hay là có thể thắng lợi biện pháp. Một cái Goku độc nhất, cũng là hắn ngẫu nhiên biết được điểm. Goku, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng. Đây là ta cuối cùng công kích. Cơ Dữ Lìn mạnh mẽ ngồi dậy, lại lần nữa bày ra cả mệ hạ tư thế, hai tay trong lúc đó lam quang lấp lóe. Cơ Dữ Lìn, ta đều đã nói, cả mệ hạ đối với hiện tại ta tới nói, đã không có tác dụng, ngươi vẫn là không muốn lãng phí còn lại không nhiều thể lực. Son Gỗ Cụ quay về Cơ Dữ Lìn tốt bụng mà vung vung tay, nhắc nhở: "Cả mẹ hạ." Cơ Dữ Lìn nhưng phảng phất không nghe thấy, vẫn như cố gào thét, đem trong cơ thể cuối cùng khí ngưng tụ lại đến, một đạo so với trước bé nhỏ rất nhiều năng lượng màu xanh lam của sáng, hướng về Son Gỗ Cụ vị trí gào thét mà đến, ánh sáng thậm chí có chút đảm đạm. Xèo. Cổ sáng năng lượng tốc độ không giảm địa bắn về phía Son Gỗ Cụ. Son Gỗ Cụ bất đắc dĩ thở dài, chỉ là tùy ý nâng lên một cái tay, lòng bàn tay về phía trước, liền dễ dàng chặn lại rồi này suy yếu cả mẹ hạ tập kích. Năng lượng ở Son Gỗ Cụ lòng bàn tay trước giật tắt, liền hắn góc áo đều không thể phát động. Xem, ta nói không có tác dụng chứ. Son Gỗ Cụ thả tay xuống, mỉm cười nói. Nhưng mà, ngay ở Son Gỗ Cụ nói xong câu đó sau khi, đột nhiên phát hiện, nguyên bản đứng ở đằng xa Cơ Lìn, đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch. Một đạo yếu ớt tiếng gió từ phía sau truyền đến. Cơ Lìn chẳng biết lúc nào, lấy hắn có khả năng đạt đến tốc độ cực hạn, giống như U Linh xuất hiện ở Son Gỗ Cụ phía sau. Cơ Lìn cũng không có công kích, mà là duỗi ra hai tay, nhanh như chớp giật giống như một cái tóm chặt lấy Son Gỗ Cụ cái kia lông sủ, vẫn sau lưng hắn hơi dùng nhẹ đôi. A! Son Gỗ Cụ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đôi bị tóm lấy trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi, phát sinh một tiếng ngắn ngủi kinh ngạc thốt lên, thân thể rõ ràng cứng ngắc một hồi. Quá tốt rồi, thành công! Cơ Lìn gắt gao nắm lấy cái kia đôi, phản phất nắm lấy thắng lợi chìa khóa, không nhịn được cười hì hì, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại mang theo nụ kê thực hiện được hưng phấn. Xin lỗi, Gỗ Cụ, ta nắm lấy ngươi nhược điểm. Cuộc chiến đấu này là ta thắng. Nhược điểm. Dưới đài Kèn Sĩ Nhạn nghe vậy mà ra, nghi hoặc mà nhìn Son Gỗ Cụ cái kia đột nhiên trở nên hơi kỳ quái phản ứng, cùng với Cơ Dữ Lìn trong tay cái kia nhìn như phổ thông thôi. Mân đoán nhưng là lộ ra ý tứ sâu xa ý cười, tựa hồ đã sớm biết bí mật này, nhưng cũng không lo lắng. Như thế nào a? Gỗ Cụ, nắm lấy đôi ngươi liền không xong rồi chứ? Cả ngươi không lấy sức nổi chứ? Cơ Dữ Lìn cười đến càng thêm sán lạ, dùng sức kéo kéo Son Gỗ Cụ đôi, nhìn đối phương cái kia tựa hồ liền đứng bất ổn dáng vẻ, tự tin tăng cao, ta thắng. Quán quân là của ta rồi. Nha. Son Gỗ Cụ tính chất tượng trưng địa, vẻ ngoài địa kêu gào một cổ họng. Ngay lập tức, ở Cơ Dữ Lìn cùng toàn trường khán giả kinh ngạc nhìn kỹ, Son Gỗ Cụ thân thể mềm nhũn, dường như bị đánh rơi mất xương bình thường, mềm mại địa, không có hình tượng chút nào địa nằm nhoài trên lôi đài, không nhúc nhích, phản phất thật sự mất đi tất cả sức mạnh. Tên kia lại còn có như vậy buồn cười nhược điểm. Trên khán đài Tẹn Sĩ Nhạn nhìn thấy Son Gỗ Cụ ngã mặt trong đất, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra không hề che giấu chút nào khinh bị nụ cười, ôm hai tay, lắc lắc đầu, xem ra là ta đánh giá cao hắn. Nói như vậy, trận chung kết đối thủ chính là cái kia gọi Cơ Dữ Lìn tiểu đầu trọc. Hừ, đánh bại hắn, quả thực là dễ như ăn cháo. Chương 563, không đáng kể, ta hiện tại trạng thái vừa vặn đây.
Chương 563, không đáng kể, ta hiện tại trạng thái vừa vặn đây.
Trọng tài lúc này cũng sửng sốt một chút, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng để hắn lập tức chạy đến ngã quắp trong đất Son Goku bên người, bắt đầu lớn tiếng tính toán, 1, 2, 3. Tính toán thanh ở yên tĩnh trong hội trường vang vọng, rất nhanh sẽ đếm tới 9. Cơ liền trên mặt đã ức chế không được địa lộ ra thắng lợi mừng như điên, khóe miệng hầu như muốn ngoác đến mang tai. Ta thắng, quán quân là của ta rồi. Cơ liền hưng phấn nhếch miệng cười lớn. Nhưng mà, ngay ở này thắng lợi phảng phất dễ như trở bàn tay trong nháy mắt. Đùng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia nguyên bản mềm nhũn nằm trên mặt đất Son Goku, đôi dường như nắm giữ sinh mệnh giống như đột nhiên run lên, một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát. Chăm chú nắm đuôi Cơ liền chỉ cảm thấy một luồng không thể chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến, miệng hổ chấn động đến mức tê dại, theo bản năng mà buông lòng tay ra. Ầm. Ngay lập tức, Son Goku phần eo vặn, cái kia mới vừa thu được tự do đôi dường như roi thép giống như đột nhiên vung một cái, chặt chẽ vững vàng địa đánh ở gần trong gang tấc, không hề phòng bị Cơ liền trên người. Cơ liền dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lúc đó liền bị này cỗ sức mạnh khổng lồ cho trực tiếp hất bay, nặng nề ngã chồng vó ở mấy mét có hơn võ đài trên mặt đất, phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, trên mặt mừng như điên trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng đau đớn thay thế được. Kha kha, thật tiếc với. Cơ liền, ngươi tính sai. Son Goku dễ dàng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vô vô bụi đất trên người, trên mặt mang theo trò đùa dai thực hiện được giống như sán lạn nụ cười, cái nào còn có nửa điểm vừa nãy suy yếu vô lực dáng vẻ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Cơ liền bưng bị đôi đánh đau ngực, dây rủa ngồi dậy, một mặt kinh ngạc cũng không hiểu nhìn nhảy nhót tương bừng Son Goku, âm thanh đều thay đổi điệu, ngươi đôi. Ngươi đôi không phải là bị nắm lấy liền không khí lực sao? Đây là ngươi nhược điểm lớn nhất ta. Đó là trước đây lão hoàng rồi. Son Goku hố néo cái kia linh hoạt mạnh mẽ đôi, mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, 3 năm qua, ta có thể vẫn không có thư giãn. Một loại trong đó quan trọng nhất tu luyện, chính là liều mạng rèn luyện này đều đôi. Thông qua các loại phụ trọng, lực chống đòn huấn luyện, còn có đối với khí khống chế tinh chuẩn, hiện tại ta đôi đã không sợ bị người bắt được, trái lại thành ta một cái vũ khí đâu. Ngươi lại. Cơ liền kinh ngạc sững sờ, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà. Ta nhưng là phí đi không ít khí lực đây, ăn xong nhiều vị đắng. Son Goku hồi tưởng lại huấn luyện lúc đôi vừa xuất vừa tê cảm giác, gãi gãi đầu, hơn nữa, nhờ có Mân Đoá cũng giúp ta chăm sóc rất lớn. Ồ, ngươi xem bên kia là cái gì? Cơ liền đột nhiên như là phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu hướng về võ đài bên cạnh bầu trời chỉ. Hả? Cái gì? Son Goku không nghi ngờ có hắn, theo bản năng mà theo quay đầu nhìn lại, ánh mắt ở trên bầu trời tìm kiếm. Ầm. Ngay ở Son Goku sự chú ý bị rời đi trước mắt, Cơ liền trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, nhân cơ hội đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, ngưng tụ toàn thân còn lại sức mạnh, tàn nhẫn mà cho Son Goku gò má một cái trầm trọng đánh lên quyền. A! Son Goku bị đánh cho đầu phiến diện, gò má trong nháy mắt sưng đỏ lên, xoa xoa nóng rất mặt, có chút tức giận địa nhìn về phía Cơ liền, thật hèn hạ. Cơ liền, ngươi lại gạt ta. Thi đấu chính là như vậy, vì thắng lợi, có thể không chừa thủ đoạn nào. Cơ liền nói năng hùng hồn mà nói rằng, mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn như cố gắng gượng lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy. Son Goku xoa xoa gò má, trong mắt không vui cấp tốc bị càng thêm chiến ý nóng bỏng thay thế được, khẽ mỉm cười, vậy ta có thể muốn càng chăm chú. Bạch. Sau một khắc, Son Goku bóng người hơi loáng một cái, phản phất hòa vào trong không khí, một cái chớp mắt liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Không có tàn ảnh, không có tiếng gió, như cùng người bốc hơi lên. Cơ Linton lúc kinh hãi đến biến sắc, trên mặt đắc ý trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là thất kinh. Cơ Linton vội vã chuyển động thân thể, trợn to hai mắt tìm kiếm khắp nơi Son Goku bóng người, cái trán trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ là bất luận Cơ Dư Lìn cố gắng như thế nào địa tìm kiếm, tầm nhìn bên trong đều giống tuyết, căn bản là không có cách bắt lấy Son Goku bất kỳ tung tích nào. Biến mất rồi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hắn đi đâu? Cơ Dư Lìn kinh ngạc đến ngây người, đứng tại chỗ dường như con rồi không đầu, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên, trên võ đài vang lên một trận nhẹ nhàng mà dày đặc, dường như hạt mưa đánh mặt đất kỳ quái tiếng bước chân. Âm thanh khởi nguồn lơ lửng không cố định, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không phải biến mất, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, cho tới con mắt của ngươi căn bản không nhìn thấy. Trên khán đài tẹn xí nhàn con ngươi thoáng co rụt lại, thấp giọng tự nói, ba con mắt có thể miễn cưỡng bắt lấy một đạo cực kỳ mơ hồ, ở giữa sân cấp tốc di động tàn ảnh, chỉ có giống ta như vậy động thái thị lực vượt xa người thường người, mới nhìn thấy hắn hình bóng. Cái kia thanh âm liên tục không ngừng, là hắn lấy tốc độ cực nhanh, khoảng trường, trái phải di chuyển với tốc độ cao bước tiến, mũi chân chạm nhẹ mặt đất phát sinh âm thanh. Hắn chính đang từng bước áp sát, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Ngay ở tẹn xí nhàn vừa dứt lời trong mấy mắt, hoa. Son Goku bóng người không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện ở tâm thần không yên Cơ Linh trước mặt, hầu như mặt dán vào mặt, còn cố ý làm một cái cực kỳ khuyết đại buồn cười mặt quỷ. Cơ Linh bị bất thình lình khoảng cách gần kinh hãi sợ đến hồn phi phách tán, trái tim suýt chút nữa nhảy ra cuống họng, cả người đều cứng lại rồi. Ầm. Ngay ở Cơ Linh thất thần trong chớp mắt này, Son Goku cấp tốc tấn công, một cái đơn giản trực tiếp nhưng ẩn chứa khổng lồ sức mạnh đấm thẳng, chặt chẽ vững vàng địa khắc ở Cơ Linh bụng. Phơ qua. Cơ Linh hai mắt đột nhiên đột xuất, một cái nước đắng không bị khống chế địa phun ra. Đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt mất đi sở hữu khí lực, thân thể như không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài, xét qua một đạo chật vật đường vòng cung, cuối cùng ảnh địa một tiếng, té rất ở cứng rắn võ đài phạm vi ở ngoài, cuộn mình lại thân thể, nhất thời không cách nào đứng dậy. Ngoài sân, Trọng tài ở ngắn ngủi ngây người sau, lập tức phản ứng lại, cao giọng tuyên bố, cực lĩnh tuyển thủ ngã ra võ đài. Bởi vậy, chương 6, thi đấu, Son Goku tuyển thủ thắng lợi. Son Goku lập tức chạy xuống võ đài, đi đến cực lĩnh bên người, thân thiết mà đem hắn lôi lên. Không có sao chứ, cực lĩnh. Vừa nãy cái kia một hồi ta không dùng toàn lực. Khắc khắc. Không. Không có chuyện gì. Cực lĩnh bưng vẫn như cũ rời sông lấp biển cái bụng, sắc mặt tái nhợt, cười khổ lắc lắc đầu, nhìn về phía Son Goku trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình, có bất đắc dĩ, có khâm phục, cũng có một tia thoải mái. Ta thực sự là theo không kịp à? Goku, ngươi vừa nãy đến cùng là làm thế nào đến? Cái này à? Son Goku cười cợt, kiên nhẫn giải thích, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Phía dưới là đang tiến hành đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trận chung kết. Trọng tài âm thanh lại vang lên, đi tới Son Goku trước mặt, lễ phép dò hỏi, Son Goku tuyển thủ, liên tục tác chiến, ngươi là có hay không cần nghỉ ngơi một hồi đây? Không đáng kể, ta hiện tại trạng thái vừa vặn đây. Son Goku lắc đầu một cái, vỗ vỗ lồng ngực, trên mặt không hề vẻ mỏi mệt. Trái lại bởi vì vừa nãy làm nóng người mà có vẻ càng thêm hưng phấn. Chương 564, đừng như thế không nể tình mà. Chương 564, đừng như thế không nể tình mà. Như vậy, lập tức tiến hành cuối cùng trận chung kết. Trọng tài gật đầu, lập tức cao giọng tuyên bố, trận chung kết do Son Goku tuyển thủ đánh với Tenshi Nhạn tuyển thủ. Goku, cố lên. Tuyệt đối đừng thua ở thủ hạ của hắn a. Cực Lìn nhẫn nhịn đau bụng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, bay về Son Goku lớn tiếng khích lệ nói, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Tuy rằng thua, nhưng Cực Lìn càng không hy vọng quán quân bị tâm thuật bất chính Tenshi Nhạn lấy đi. Biết rồi, yên tâm đi. Son Goku dùng sức gật gù, ánh mắt trở nên sắc bén, một lần nữa nhảy lên võ đài. Hừ hừ hừ, có thể cùng cái này có chút ý nghĩa tiểu tử tranh cướp quán quân, ngược lại cũng không tính tệ nhạt. Tenshi Nhạn hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo tự tin giữ khinh bị đan dệt vẻ mặt phức tạp, bước chân trầm ổn, từng bước một bước lên võ đài, cùng Son Goku xa xa đối lập. Đệ 22 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, cuối cùng trận chung kết chính thức mở màn. Hai người đứng ở võ đài hai đầu, ánh mắt trên không trung va chạm, phản phất khuấy động ra vô hình đốm lửa. Không có dư thừa phí lời, hầu như ở trọng tài bắt đầu khẩu lệnh hạ xuống đồng nhất trong nháy mắt, hai người quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dường như hai tấm kéo đẩy cung. Quy lão lúc này đã đổi trở về cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng sơ mi hoa cùng quần sóc bãi biển, lấy xuống ngụy trang, mấy cái mềm mại lên xuống, dường như chim diều hâu giống như xẹt qua đoàn người, lặng yên không một tiếng động địa đi đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi, đứng ở cờ dưới bên người. Kèm lão sư, ngài làm sao mà đến đây rồi? Nơi này dựa theo quy định chỉ cho phép thí sinh dự thi tiến vào. Cực Lìn nhìn một chút bên cạnh đột nhiên xuất hiện quý lão, sợ hết hồn, vội vã thấp giọng nhắc nhở. Đừng như thế không nể tình mà. Ta nhưng là các ngươi lão sư, lại đây khoảng cách gần cho các ngươi chỉ đạo một hồi, có cái gì không đúng? Quý lão tức giận chừng Cực Lìn một ánh mắt, lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng, ánh mắt nhưng chăm chú khóa chặt ở trên sàn đấu. Bạch, lại là một bóng người lẻ qua, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mân đóa cũng là lóe lên một cái, dường như thuấn di giống như, nhanh chóng xuất hiện ở Cực Lìn mặt khác một bên, yên tĩnh đứng lại. Ánh mắt ôn hòa nhìn về phía trên võ đài Son Goku. Cực Lìn nhìn hai bên trái phải hai vị khách không mời mà đến, Cực Lìn trực tiếp không nói gì. Làm sao đều chạy đến tuyển thủ khu đến quan sát thi đấu? Quy củ của nơi này có còn nên? Mân Đóa cũng tới a. Quy lão nhìn thấy Mân Đóa, trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt hóa thành nhu hòa mỉm cười, ngựa khi đều thân thiết không ít. Đúng nha, ra ra, nơi này xem so tài thị giác tốt hơn, tương đối dễ dàng một ít. Mân Đóa khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói. Trên võ đài, trận chung kết chiến đấu dĩ nhiên khai hỏa. Son Goku cùng Tenshi Nhạn dường như hai viên ra khỏi nòng đạn tháo, đột nhiên hướng về đối phương mà tới. Bóng người đan sen trong nháy mắt, giao phong kịch liệt bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm ầm. Vành. Đùng. Quyền cước va chạm âm thanh dường như bạo đậu giống như dày đặc vang lên. Động tác của hai người đều sắp đến cực hạn, thân hình ở giữa sân không ngừng lấp lóe, biến hóa, từ kiên cố mặt đất đánh tới giữa không trung, lưu lại con đường tàn ảnh. Son Goku sức mạnh mãnh liệt cương trực, mang theo một luồng giá tính lực xung kích. Tenshi Nhạn chiêu thức thì lại càng thêm xảo quyệt tàn nhẫn, ẩn chứa hạt tiên lưu quỷ dị cùng sát khí. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới khán giả từng trận kinh ngạc thốt lên, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng về cao trào. Đông, đông, ba. Chiếm cứ một lần giao thủ sau không trung ưu thế Tenshi Nhạn, không chút lưu tình, túi người hướng phía dưới, một chiêu cô động thủng thủng ba dường như tia chớp màu trắng, hướng về mới vừa rơi xuống đất Son Goku vị trí bắn nhanh mà đi. Ầm. Son Goku không né tránh kịp, bị bất thình lình năng lượng công kích chính diện trong số mệnh ngực, phát sinh rên lên một tiếng, thân thể từ không trung rơi rụng mà xuống. Ầm. Nương theo một tiếng trầm trọng vang trầm, Son Goku đầu dưới chân trên, một đầu tàn nhẫn mà đâm vào phía dưới cứng rắn võ đài đại địa bên trong. Đá vụn tung tóe, bụi mù tràn ngập, trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình bất quy tắc lỗ thủng. Tenshi Nhạn lúc này mới dường như người thắng giống như, tư thái ung dung chậm rãi rơi xuống đất, nhìn cái kia bốc khói cái hố, không nhịn được đắc ý hừ một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập nắm chắc phần thắng ý vị, không đỡ nổi một đòn. Nhưng mà, Tenshi Nhạn đắc ý vẹn vẹn kéo dài không tới 3 giây. Đùng. Hố bên trong, một cái tay đột nhiên rũ ra, víu vào biên giới. Ngay lập tức, Son Goku bóng người dường như lò xo giống như từ trong hố nhảy lên một cái. Son Goku trên không trung khéo léo lăn lộn mấy vòng, hóa giải lại rơi lực xung kích, sau khi rơi xuống đất, tuy rằng ngực quần áo có chút cháy đen, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý nhưng càng thêm rừng rực, phảng phất bị triệt để thiêu đốt. Hầu như không có một chút nào dừng lại, Son Goku dưới chân đột nhiên phát lực, võ đài mặt đất rạn nứt, lại lần nữa hướng về Tèn Xỉ Nhạn vị trí vọt mạnh qua khứ. Bạch. Sau một khắc, đang đến gần Tèn Xỉ Nhạn trong nháy mắt, Son Goku bóng người lại lần nữa trở nên mơ hồ, dường như đối phó Cờ Dư Lìn lúc như vậy, ở biến mất tại chỗ không gặp. Nhưng mà, Tèn Xỉ Nhạn không phải là Cờ Lìn. Tèn Xỉ Nhạn đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ba con mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, đầu hơi chuyển động, phảng phất đang truy tung vô hình nào đó quy tích. Ở bên kia, Tèn Xỉ Nhạn đột nhiên quát khẽ một tiếng, tinh chuẩn địa phán đoán ra Son Goku di động vị trí. Tèn Xỉ Nhạn cấp tốc tấn công, cánh tay dường như rắn độc xuất động, một cái tát tàn nhẫn mà đánh ở mới vừa hiện lộ ra thân hình Son Goku trên mặt. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Son Goku bị đánh cho đầu lại đi, thân thể không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài. Nhãi con, ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau đối với ta còn có thể có hiệu quả sao? Ngươi còn có thể lừa ta cặp đôi này thần nhãn? Tèn Xỉ Nhạn điên cuồng cười to, đắc thế không tha người, dưới chân một điểm, bóng người như hình với bóng giống như nhanh chóng đuổi theo, ở Son Goku va vào bên cạnh lôi đài vách tường trước, một cái trầm trọng giật trò, dường như linh sắt giống như đem Son Goku tàn nhẫn mà đóng ở trên tường. A! Son Goku phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sau lưng vách tường đều xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt. Cục 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 cục. Tèn Xỉ Nhạn căn bản không cho Son Goku bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, song quyền dường như mưa to gió lớn giống như chút xuống ở Son Goku trên người, trên đầu. Dây đắc tiếng đánh dường như nội trống, nghe được lòng người kinh run dậy. Ầm. Cuối cùng một cái ngưng tụ toàn thân sức mạnh cho quyền, tàn nhẫn màn nện ở Son Goku trên trán, phát sinh nặng nề nổ vang. Đùng. Tèn Xỉ Nhạn một cái tóm chặt cơ hồ bị đánh ngộng Son Goku cổ áo, đem hắn nâng lên, trên mặt lộ ra giữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn, trò chơi nên kết thúc. Gia tiểu tử, dùng ta sở trường bản lĩnh, đến kết thúc trận này để nhạt chiến đấu đi. Sau một khắc, Tèn Xỉ Nhạn dường như ném rác rưởi bình thường, tiện tay đem Son Goku cao cao địa ném không trung. Xem ta, bóng chuyền quyền. Tèn Xỉ Nhạn bày ra bóng chuyền vận động viên chụp giết chuyên nghiệp tư thế, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm không trung bắt đầu tăm tích Son Goku, thân thể hơi ngửa ra sau, thủ thế chờ đợi. Ngay ở Son Goku sắp rơi xuống đất trước mắt, Tèn Xỉ Nhạn đột nhiên hướng lên trên giơ tay, bàn tay dường như bóng chuyền đập giống như, mang theo một luồng mạnh mẽ sóng xung kích, tàn nhẫn mà đập ở Son Goku trên người. Chương 565, chiến đấu dùng năng lượng. Chương 565, chiến đấu dùng năng lượng. Vành. Son Goku dường như bị đại bác đánh trúng, thân thể lại lần nữa không bị khống chế địa bị đánh tới càng cao hơn trên không. Tèn Xỉ Nhạn động tác liên tục, hai tay dường như bổn trồn giống như hướng về trên giơ lên, lại là một luồng vô hình kình khí xung kích tại trên người Son Goku, đem hắn bắn lên càng cao hơn độ cao. Ngay lập tức, Tèn Xỉ Nhạn bản thân bay lên trời, đuổi theo giữa không trung không chỗ mượn lực Son Goku, quyền phải nắm chặt, cánh tay bắp thịt sôi sục, một cái ngưng tụ sức mạnh toàn thân trọng kích, dường như thiên thạch trời giáng, tàn nhẫn màn đện ở Son Goku trên lưng. Ầm. Một tiếng làm người ghê răng nổ vang. Son Goku lấy tốc độ nhanh hơn từ không trung cấp tốc rơi dụng, nặng nề, chặt chẽ vững vàng điểm đện ở giữa lôi đài trên mặt đất. Bụi băng ngập trời mà lên, toàn bộ võ đài cũng vì đó rung động. Chết rồi. Lần này khẳng định chết rồi. Ha ha ha. Trên khán đài Hạc Tiên Nhân thấy cảnh này, đắc ý nở nụ cười, phản phất quán quân đã là vật trong túi. Tèn Xỉ Nhạn bước vàng mà rơi vào ngã quắp trong đất, không núp nhích Son Goku bên người, nhìn cái kia vung lên bụi bặm, trên mặt lộ ra vô cùng sáng lạn cùng nụ cười tự tin, phản phất đã nghe được khán giả hoan hô cùng quán quân lên ngôi. Nhưng mà, đùng. Một con dính đẩy cho bụi tay, đột nhiên từ bụi mù bên trong rũa ra, đặt tại trên mặt đất. Ngay lập tức, ở Tèn Xỉ Nhạn cái kia trong nháy mắt đọc lại nụ cười cùng Hạc Tiên Nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Son Goku dĩ nhiên ngoan cường mà, chậm rãi dùng tay chống đỡ lấy thân thể, từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Tuy rằng cả người quần áo rách nát, che kín vết thương, nhưng này con mắt vẫn như cũ sáng sủa, thiêu đốt bất khuất ngọn lửa. Cái gì? Tèn Xỉ Nhạn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là hết sức khiếp sợ cùng khó mà tin nổi, La Thất Thanh, hắn lại có thể. Nhận ta nguyên bộ bóng chuyền quyền còn có thể đứng lên đến. Hắn lại có thể đứng lên đến. Hạc Tiên Nhân cũng kinh ngạc đến ngây người, há to miệng, phảng phất nhìn thấy gì quái vật. Chỉ có Mân Đoá, trên mặt vẫn duy trì cái kia mặt ý tứ sâu xa mỉm cười, phản phất tất cả những thứ này đều ở dự liệu của nàng bên trong, nàng vì là Son Goku cái kia ngoan cường sức sống cùng kinh người sức chịu đựng cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Ngươi thật là không đơn giản a. Son Goku dùng sức cơ cơ có chút say say đầu, phun ra một cái mang huyết nước bọn, xoa xoa hầu như mất cảm giác phía sau lưng, nhìn Tèn Xỉ Nhạn, trong giọng nói lại mang theo một tia tán thưởng, vừa nãy cái kia một bộ liệt chiêu, làm ta giật cả mình, thật đau a. Này chính là ta muốn nói. Được lắm ngoan cường giả tiểu tử. Tèn Xỉ Nhạn từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thứ một tiếng, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị cùng tràn ngập sát ý, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thắng đánh. Ngươi sử dụng khí lực toàn thân, cũng không thể làm cho ta vào chỗ chết. Son Goku lau lau khóe miệng vết máu, trên mặt lộ ra càng thêm hưng phấn cùng thật lòng nụ cười, như vậy, ta có thể phải cố gắng đáp lễ ngươi. Tiếp đó, ta muốn quyết tâm. Đừng đua ta cười. Tèn Xỉ Nhạn phảng phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười, khinh bị cười nói, ngươi vừa nãy chẳng lẽ không là đang liều mạng sao? Ta xem ngươi đã sử dụng sở hữu khí lực chứ? Có điều là cung dương hết đà, ở đây phô trương thanh thế. Vừa nãy những người chỉ là thi đấu dùng năng lượng. Son Goku lắc lắc đầu, nghiêm túc cải chính nói, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, quanh thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị, phản phất có càng thêm thâm trầm sức mạnh ở thức tỉnh. Thế nhưng, ngươi muốn giết chết ta? Đối với muốn giết chết ta đối thủ, ta liền không thể dùng thi đấu tâm thái đối xử. Ta sẽ dùng lúc chiến đấu năng lượng tới đối phó ngươi. Chiến đấu dùng năng lượng. Tèn Xỉ Nhạn như là nghe được cái gì danh từ mới, khinh thường hừ lạnh nói, vậy thì biểu hiện ngươi chân thực bản lĩnh đi, đừng chỉ múa mép thua môi. Ta vẫn là lần đầu nghe được loại này phô trương thanh thế từ đây. Được rồi, như vậy chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Son gỗ cụ chậm rãi bày ra chiến đấu tư thế, cùng với trước không giống chính là Son gỗ cụ tư thế càng thêm trầm ổn, khí tức càng thêm nội liễm, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Ta chờ ngươi đây, có bản lãnh gì xử hết ra đi, mau tới đây đi. Kẻn sĩ nhạn tuy rằng ngoài miệng xem thường, nhưng ba con mắt nhưng chặt chẽ khóa chặt Son gỗ cụ, bắp thịt toàn thân căng thẳng, không dám có chút bất cẩn. Ầm, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu, Son gỗ cụ bóng người bỗng nhiên đột phá, tốc độ nhanh đến vượt qua trước cực hạn. Một cái nặng nề như núi trọng quyền, dường như dịch chuyển tức thời giống như, tàn nhẫn màn đện ở kẻn sĩ nhạn không ứng phó kịp trên mặt. Kẻn sĩ nhạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sống mũi phảng phất đều muốn sụp đổ xuống, đau nhức truyền đến. Ngay lập tức, không chờ hắn phản ứng, Son gỗ cụ lại là một cái xảo quyệt thượng câu quyền, dường như độc long xuất động, chặt chẽ vững vàng địa trúng đích rồi bụng của hắn. Hạch. Kẻn sĩ nhạn rên lên một tiếng, trong dạ dày rời sông lấp biển, thân thể không tự chủ được mà cung lên. Sau một khắc, Son gỗ cụ một cái mãnh liệt đá chéo, mang theo tiếng xé gió, tàn nhẫn mà đá vào kẻn sĩ nhạn bên eo, đem hắn đạp đến dường như lăn địa hồ lô giống như về phía sau bay ngược ra ngoài. Bạch. Son gỗ cụ bóng người lại động, lần theo mà lên, ở kẻn sĩ nhạn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân đột nhiên hướng lên trên đạp, dường như tên lửa lên không, tàn nhẫn mà đá vào kẻn sĩ nhạn trên lưng, đem hắn lại lần nữa đạp lên trên không. Kẻn sĩ nhạn trên không trung hoàn toàn mất đi cân bằng, dường như một cái cũ nát con rối. Son gỗ cụ vững vàng rơi xuống đất, nhìn bên dưới không trung lạc kẻn sĩ nhạn, hai tay cấp tốc ở bên hông hợp lại, màu xanh thâm thẳm khí diễm bắt đầu bốc lên, là cả mẹ hạ tức mở đầu. Quy phái. Son gỗ cụ thấp giọng quát lên, năng lượng cấp tốc hội tụ. Nhưng mà, ngay ở sóng khí công sắp thành hình trước mắt, Son gỗ cụ nhìn không trung cái kia tựa hồ không hề phòng bị, nhưng khí tức vẫn chưa hoàn toàn tán loạn kẹn xi nhạn, trong mắt lóe ra một chút do dự. Son gỗ cụ bén nhạy cảm giác được, cho dù giờ khắc này phóng ra sóng khí công, lấy kẹn xi nhạn thực lực và phản ứng, rất khả năng cũng không cách nào tạo thành tính quyết định cương tổn, ngược lại sẽ lượng lớn tiêu hao chính mình khí. Ở ngắn ngủi do dự sau, Son gỗ cụ đột nhiên tản đi trong tay ngưng tụ năng lượng, từ bỏ lần này tấn công cơ hội. Kẹn xi nhạn lúc này cũng từ không trung lắc lư thong thả, có chút chật vật rơi xuống, lảo đảo vài bước mới đứng vững, vương đau đớn bụng cùng gò má, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Người tên khốn kiếp này. Kẻn sĩ nhạn đau trực biết biết, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng một tia bị xem thường nhục nhã. Thế nào? Lĩnh giao chứ? Đây mới là chiến đấu dùng năng lượng. Son gỗ cụ không hề trả lời vấn đề của hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, ngựa khí bình tĩnh. Hừ, ta thực sự là quá cao hứng. Ha 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 ha. Kẻn sĩ nhạn không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười mang theo một loại gặp phải cường địch điên cuồng cùng hưng phấn, có như ngươi vậy đối thủ, ta quả thực cao hứng cực kỳ. Ta vẫn là lần đầu gặp phải có thể đem ta bước đến mức độ này đối thủ. Thế nhưng, thắng lợi nhất định là thuộc về ta. Ngươi cẩn trọng một chút. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi kiến thức địa ngục. Vậy cũng chưa chắc. Son gỗ cụ ngắn gọn địa trả lời, bày ra nên chiến tư thái. Tiểu tử này thật cờ, dưới đài cơ dư linh nhìn thấy Son gỗ cụ vừa nãy từ bỏ sử dụng cả mẹ hạ mẹ hạ, kỳ quái dò hỏi bên người quý lão, kèm lao sư, tại sao gỗ cụ vừa nãy không cần cả mẹ hạ giải quyết hắn đây? Cơ hội thật tốt ta. Chương 566, gỗ cụ rất có thấy xa chương 566, gỗ cụ rất có thấy xa mân đoá, ngươi ánh mắt được, ngươi tới nói là cái gì? Quý lão không có trực tiếp trả lời, mà là cười híp mắt nhìn về phía một bên khác Mân Đoá, có ý định thi nàng. Gỗ cụ hắn, kỳ thực rất có thấy xa đây. Mân Đoá nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh dường như thanh tuyển chảy xuôi. Vào lúc ấy, kẻn sĩ nhạn mặc dù coi như chật vật, nhưng hắn khí tức hạt nhân vẫn chưa bị đánh tan, phòng ngự bản năng vẫn còn ở đó. Cho dù gỗ cụ sử dụng cả mẹ hạ, lấy kẻn sĩ nhạn thực lực và không chúng có thể điều chỉnh tư thái, cũng rất khả năng bị chống đối hoặc tách ra, tác dụng không lớn. Ngược lại sẽ uổng phí hết gỗ cụ lượng lớn năng lượng, bất lợi cho kéo dài chiến đấu. Không sai, chính là như vậy. Xem ra tiểu tử ngươi còn phải cố gắng tu luyện, nhiều cùng Mân Đoá học một ít nhãn lực mới được à. Quy lão quay về Mân Đoá giơ ngón tay cái lên, hài lòng gật gù, sau đó lại gõ một cái cờ dư đầu. Trên võ đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trải qua ngắn ngủi thở dốc, hai người lại lần nữa dường như hai con nổi giận hùng sư, nhằm phía đối phương, triển khai càng thêm kịch liệt, càng thêm hung hiểm chém giết. Quyền phong bóng chân đan lệnh, sát khí tràn ngập toàn bộ hội trường. Bạch, bạch, bạch. Son gỗ cụ bóng người lay động, trong nháy mắt phân ra 7-8 cái trông rất sống động tàn tượng, đem đèn xi nhạn vây quanh ở chính giữa. Chính là nhiều tầng tàn tượng quyền âm dương ảo tợ gì mà tên nhỉ? Tên ngu xuẩn. Ngươi cho rằng loại này cấp thấp phép che mắt đối với ta hữu dụng không? Kẻn sĩ nhạn quát lạnh, ánh mắt thậm chí không có ở những người tàn tượng trên dừng lại, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, ba con mắt khóa chặt không chung một cái cực kỳ đạm bạc bóng người, ta đã sớm nhìn thấy ngươi chân thân. Ngươi ở phía trên. Nói, kẻn sĩ nhạn tràn đầy tự tin địa cấp tốc tấn công, thân thể bay lên trời, hướng về không trung cái kia hắn nhận định chân thân một cước tàn nhẫn mà đã tới. Chỉ là, kẻn sĩ nhạn chân nhưng không trở ngại chút nào địa xuyên thấu cái kia bóng người. Cái kia dĩ nhiên cũng là một cái tàn tượng. Kẻn sĩ nhạn nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Quá tiếc mới. Ngươi phán đoán sai rồi. Son gỗ củ cái kia mang theo ý cười âm thanh, tại sao lưng kẻn sĩ nhạn rõ ràng vang lên. Đồng thời, một cái ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh nắm đấm, tàn nhẫn mà đập về phía kẻn sĩ nhạn hậu tâm. Nhưng mà, son gỗ củ nắm đấm đang tiếp xúc đến kẻn sĩ nhạn thân thể trong nháy mắt, cũng đồng dạng chọc tới. Son gỗ củ bắn chúng, dĩ nhiên cũng là một cái tàn tượng. Ngươi bị lừa rồi. Gia tiểu tử, ta đây là tương kế tự kế. Kẻn sĩ nhãn cái kia mang theo đắc ý cùng tàn nhẫn sán lạn tiếng cười từ Son gỗ cũ phía sau chuyển đến. Chỉ thấy kẻn sĩ nhãn chân thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, đồng thời vung ra ngưng tụ toàn lực, nhất định muốn lấy được một đòn trọng quyền. Bạch. Nhưng kẻn sĩ nhãn nhất định muốn lấy được một quyền tương tự vung một cái trống rỗng. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, lại lần nữa thay đổi màu sắc, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Ầm. Ngay ở kẻn sĩ nhãn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, lộ ra to lớn kẽ hở trước mắt, Son gỗ cũ chân thân dường như thuấn di giống như xuất hiện ở hắn không hề phòng bị ngay phía trước. Một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên thối, dường như chiến phủ giống như tàn nhẫn mà đá vào kẻn sĩ nhãn trên đầu. Vành. Kẻn sĩ nhãn phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, đầu gặp trọng kích, mắt tối sầm lại, cả người dường như bị chém ngã đại thụ giống như, ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Tương kế tự kế, lại tự kế. Son gỗ cụ khẽ mỉm cười, thu hồi chân, nhìn ngã trên mặt đất kẻn sĩ nhãn, trong giọng nói mang theo một tia cờ cao một bậc thông dong. Thiên. Kẻn sĩ nhãn. Hạt tiên nhân cùng triệu tủ ở trên khán đài thấy cảnh này, đều dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Quy lão cùng Cờ Dư Lìn ở dưới đài cũng là một mặt khiếp sợ. Ai da? Kẻn sĩ nhãn thống khổ kêu lên một tiếng, dây rủa dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, cơ cơ dường như muốn nứt ra giống như đầu, ngoan cường mà từ trên mặt đất bò lên, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu cùng điên cuồng tức giận. Ngươi còn có thể lên, thực sự là đủ ngoan cường. Son gỗ cụ nhìn thấy kẻn sĩ nhãn lại lần nữa đứng lên đến, hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm vui vấn. Từ lúc sinh ra tới nay, ta vẫn là lần đầu bị đánh thảm như vậy, vẫn bị một cái dã tiểu tử dùng mưu kế trêu chọc. Kẻn sĩ nhãn hừ lạnh một tiếng, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn, đây thực sự là để ta mất hết mặt mũi. Cho chơi đến đây là kết thúc, ta không tâm tình lại chơi với ngươi xuống. Nói, kẻn sĩ nhãn hai tay ở trước ngực làm ra một cái kỳ quái thức mở đầu, đầu ngón tay nhắm ngay chính mình huyệt thái dương phụ cận. Son gỗ củ con ngươi thoáng co rụt lại. Quá, dương, quyền. Kẻn sĩ nhãn quát to một tiếng, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Trong phút chốc, một luồng không cách nào hình dung, dường như sụp nổ và bạo phát giống như cực hạn ánh sáng mạnh, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Toàn bộ hội trường, thậm chí càng xa hơn khu vực, trong nháy mắt bị mảnh này thuần túy bệnh trắng thôn vệ. Sở Hữu nhìn thẳng võ đài người, bao quát trọng tài, Cơ Lìn, Quý lão, tuy rằng hắn đúng lúc nhắm mắt, thậm chí không trùng chim, đều vào đúng lúc này rơi vào ngắn ngủi bị mù, trước mắt chỉ còn giữ lại một mảnh trắng xóa. Con mắt của ngươi không nhìn thấy chứ? Ha 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 ha. Ánh sáng mạnh bên trong, truyền đến kẻn sĩ nhạn điên cuồng tiếng cười lớn, dựa vào đối chiêu thức quen thuộc cùng trước đó chuẩn bị, miễn cưỡng duy trì thị lực, hướng về trong ký ức Son gỗ cụ đứng thẳng vị trí, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, dường như một đầu phát điên châu hoang, tàn nhẫn mà một quyền đánh tới. Đùng. Một tiếng lanh lảnh mà vang dội tiếng đánh, ở ánh sáng mạnh dư vị chưa hoàn toàn tản đi trên võ đài có vẻ đặc biệt đột. Chỉ thấy Son gỗ cụ cũng không phải là như kẻn sĩ nhạn theo dự đoán như vậy bị động chịu đòn, mà là tinh chuẩn địa khoát tay, năm ngón tay dường như kìm sắt giống như, vững vàng mà tiếp được kẻn sĩ nhạn cái kia nhất định muốn lấy được, ẩn chứa hung mãnh sức mạnh nằm đấm. Kẻn sĩ nhạn trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó chính là hết sức kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng. Ngay lập tức, không chờ kẻn sĩ nhạn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Son gỗ cụ một con khác tay không dĩ nhiên biến trưởng thành quyền, một cái mau lẹ như điện, trầm trọng vô cùng trọng kích, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, tàn nhẫn màn đện ở kẻn sĩ nhạn không hề phòng bị bên eo uy hiếp tiến lên. Ai da? Kẻn sĩ nhạn vẻ mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, kịch liệt, phản phất thận bị đánh nát giống như đau đớn để hắn ngũ quan đều chen ở cùng nhau, không bị khống chế địa kịch liệt đánh lên, cả người dường như tôm luộc mét giống như cung đứng lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Đây là làm sao làm? Hắn không phải nên bị thái dương quyền bị mù, cái gì đều không nhìn thấy mới đúng không? Tại sao hắn có thể như vậy tinh chuẩn điệu tiếp được quả đấm của ta, còn có thể phản kích? Kẻn sĩ nhàn đại não hỗn loạn tương mừng, đau nhức cùng nghi hoặc đan dệt. Kha kha, không nghĩ đến chứ. Son gỗ cú bung ra nấm đấm của hắn, về phía sau nhẹ nhàng nhảy một cái, trên mặt mang theo trò đùa dai thực hiện được giống như sán lạn nụ cười, chỉ con mắt của chính mình. Chỉ thấy cặp kia nguyên bản trong suốt con ngươi sáng ngời phía trước, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có thêm một bộ sẫm màu, tạo hình có chút quê mùa kính dâm. Chuyện này, vật này là từ đâu tới? Kẻn sĩ nhàn nhẫn nhịn phần xương sườn đau nhức, ngạc nhiên mà nhìn Son gỗ cụ trên mặt kính dâm. Hoàn toàn không chú ý tới Son gỗ cũ là cái gì thời điểm mang theo. Mưa tới. Son gỗ cũ cười hì hì, giọng nói nhẹ nhàng. Chương 567, Mân Đoá, vậy ta liền không khách khí. Chương 567, Mân Đoá, vậy ta liền không khách khí. Tiểu tử này, lúc nào đem ta kính dâm cho? Quy lão theo bản năng mà sờ sờ chính mình trống rông sống mũi, lộ ra một mặt kinh ngạc cùng dở khóc dở cười vẻ mặt. Lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn gác ở trên trán cái kia phó bảo bối kính dâm không cánh mà bay. A. Cơ Lý nghe vậy, cũng theo bản năng mà quay đầu nhìn một chút Quy lão chọc lốc cái chán cùng sống mũi, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện lão sư không còn kính dâm. Quy lão ra ra, cảm tạ ngươi rồi. Trả lại ngươi. Son gỗ cụ thấy chiến đấu tạm thời dừng lại, tiến lên vài bước, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia phó cứu hắn một lần kính dâm từ trên mặt hái xuống, đưa tay đưa trả lại cho Quy lão. Động tác thật nhanh, ta đều không nhận biết. Thiệt thòi ngươi nghĩ đến ra chủ ý này. Đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt mà. Quy lão một bên một cách dở khóc dở cười tán thưởng, một bên liền vội vàng tiến lên đưa tay đón chính mình kính dâm. Này kính dâm theo hắn không thiếu niên đầu, vẫn có cảm tình. Nhưng mà, ngay ở Quy lão ngón tay sắp chạm được kính dâm trước mắt, ầm. Gặp trọng kích cùng nhục nhã kẻn sĩ nhàn há chịu giảng hòa. Cố nén đau nhức, Tiễn sĩ Nhạn nắm lấy cái này Son Gỗ Cụ sự chú ý phân tán tuyệt hảo thời cơ, thân hình đột nhiên vọt tới trước, một cái hung tàn trầm trọng đa chéo, dường như bỏ cạp độc vây đuôi, tàn nhẫn mà đá vào Son Gỗ Cụ huyệt thái dương phụ cận. Giang giác. Một tiếng khiến lòng người nát vang lên giòn giã. Cái kia phó mới vừa lập xuống đại công, chưa tới kịp vật quy nguyên chủ kính dâm, ở Tiễn sĩ Nhạn đấy dày cùng Son Gỗ Cụ đầu mãnh liệt đè xuống, tại chỗ liền bị ép tới vặn mèo, vỡ vụn, thấu kính hóa thành một miệng, trong kính cũng cắt thành mấy đoạn, rải rác ở địa. Đau quá a. Son Gỗ Cụ bị đạp đến một cái lảo đảo. Xoa xoa nóng rát đau đớn huyệt thái dương cùng gò má, nhìn trên đất kính dâm, có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều chính là một loại bị đánh lén tức giận, nhìn về phía Tiễn sĩ Nhạn, ngươi thật là kinh đánh a. Đã chúng ta nặng như vậy một hồi còn có thể lập tức phản kích. Chớ đắc ý. Vừa nãy ta chỉ là bất cần rồi, mới bị ngươi đánh lén đắc thủ. Tiễn sĩ Nhạn bưng vẫn như cũ mơ hồ đau đớn phần eo, thử lạnh nói, lần này, ta muốn nhường ngươi triệt để bỏ không đứng lên. Son Gỗ Cụ vẻ mặt chăm chú rồi một ít, trong ánh mắt chơi đùa thành phần giảm thiểu, thay vào đó chính là càng thêm chăm chú chiến ý đến đây đi, nhãi con. Để ta nhìn ngươi còn có trò gian gì." Tiễn sĩ Nhạn hừ một tiếng, mạnh mẽ đứng thẳng người, bày ra nên chiến tư thái. Đang lúc này, dưới đài cờ dư liền nhưng như là phát hiện tân đại lục, nhìn chằm chằm lấy xuống kính dâm sau quý lão nhìn rất lâu, càng xem càng cảm thấy đến cặp mắt kia dị thường quen thuộc, không nhịn được lẩm bẩm nói, "Ồ, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy kèm lão sư lấy xuống kính mắt đây. Có điều nói đi nói lại, ngài đôi mắt này, tổng cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ, thật giống ở nơi nào nhìn thấy." Mân Đoá nghe vậy, cho quý lão một cái hiểu rõ với tâm nhợt nhạt mỉm cười. "Như vậy con mắt trên thế giới nhiều lắm đấy." Có gì đáng kinh ngạc? Quy lão bị Cơ Dư Liên nhìn ra có chút sợ hãi, chỉ lo hắn liên tưởng đến Dạ Kỳ Trun, đội vã tức giận quay về hắn quát lên, tại đây quyết định quán quân thuộc về ngàn cân treo sợi tóc, ít nói những thứ vô dụng này phí lời. Mau mau hảo hảo cho ta xem so tài, nhiều học một ít gỗ cụ năng lực ứng biến. Phải, kèm lão sư. Cơ Dư Liên bị dạy bảo đến rụt cổ lại, liền vội vàng gật đầu, không dám hỏi nhiều nữa, đưa mắt một lần nữa tìm đến phía võ đài. Trên võ đài, ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Son Gỗ Cụ cùng Tiễn sĩ Nhạn gần như cùng lúc đó mà động. Dường như hai đạo mũi tên rời cùng, lại lần nữa hung ác hướng về đối phương mà tới. Khí thế so với trước càng sắc bén hơn. Nhưng mà, ngay ở hai người sắp đánh giáp lá cả sau một khắc, dị biến tái sinh. Son Gỗ Cụ nỗ lực thân hình trên không trung đột nhiên hơi ngưng lại, phản phất va vào một bức vô hình vết tượng, vừa giống như là bị vô số không nhìn thấy sợi tơ trói chặt lại, động tác trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng ngắc cùng chậm chạp, trên mặt lộ ra thống khổ cùng dễ rủa vẻ mặt. Có cơ hội để lợi dụng được. Tiễn sĩ Nhạn tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Lúc này không chút do dự, ngưng tụ sức mạnh nắm đấm dường như bỗ nặng, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Son Gỗ Cụ cái kia nhân dãy rủa mà lộ ra cái hở, gò má bên trên. Ầm. Son Gỗ Cụ bị đánh cho đầu đống nhiên ngửa ra sau, thân thể mất đi cân bằng, nặng nề ngã xuống đất, lại đang quán tính ảnh hưởng lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Đáng ghét. Son Gỗ Cụ cắn răng, dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt tức giận trừng mắt về phía Tiễn sĩ Nhạn, thật không biết xấu hổ. Lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Cái gì? Tiễn sĩ Nhạn hơi sững sờ. Bị Son Gỗ Cụ bất thình lình chỉ trích làm cho có chút không hiểu ra sao, ngươi nói cái gì đó? Ai dùng thấp hèn thủ đoạn? Đừng ở chỗ này nói cái gì nói chuyện không đâu phí lời. Gỗ Cụ làm sao? Hắn động tác vừa nãy thật giống đột nhiên kẹt lại như thế. Dưới đài Cơ Dư Liên cũng cảm giác Son Gỗ Cụ vừa nãy trạng thái phi thường không đúng, không giống như là bình thường sai lầm. Là Hạc Tiên Nhân. Mân Đoá cái kia mềm nhẹ nhưng chắc chắc âm thanh vang lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía trên thính phòng một cái hướng khác, không, nói chuẩn xác, là cái kia gọi Triệu Tổ tiểu tử, ở Hạc Tiên Nhân dưới sự sai sự. Dùng hắn công năng đặc dị trong bóng tối giảng buộc gỗ cụ động tác. Đúng, là tên kia trong bóng tối dở trò xấu. Quy lão sắc mặt âm trầm gật gật đầu, chứng thực Mân Đoá phán đoán. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mân Đoá hừ một tiếng, tinh xảo miệng nhỏ đô lên, trên mặt tràn ngập dầu dĩ không vui sướng một tia tức giận. Đúng. Hào quang lóe lên, chuôi này ẩn chứa thần thánh khí tức tiên sứ quyền trượng lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở Mân Đoá trong tay. Mân Đoá giơ lên quyền trượng, nhắm ngay trên thính phòng còn đang lén lén thi pháp chia học tụ, quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh bắt đầu nổi lên thâm thủy ánh sáng, dự định lấy gậy ông đập lưng ông. Để triệu tủ công năng đặc dị phản phệ tự thân. Trước tiên chờ một chút, Mân Đoá. Ngay ở Mân Đoá chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, Uy lão lại đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại nàng quyền trượng trên, lắc lắc đầu. Ai? Tại sao? Mân Đoá sững sờ, không hiểu nhìn về phía Uy lão. Mân Đoá, ngươi nghe. Uy lão nhìn trên võ đài tuy rằng phẫn nộ vẫn như cũ ngoan cường đứng thẳng Son Gỗ Cụ, trong mắt lóe ra một tia thâm thủy ánh sáng, ngươi hiện tại muốn làm, không phải trực tiếp can thiệp thi đấu. Ngươi chỉ cần bảo đảm, ở trận này không công bằng trong quyết đấu, Gỗ Cụ sẽ không bởi vì loại này đê tiện quấy rầy mà thua trận là được. Ở hắn chân chính gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm lúc lại ra tay. Càng quan trọng chính là, hay là này sẽ là một cái để một ít người tỉnh ngộ thời cơ. Quy lão ánh mắt có ý riêng địa nhìn lướt qua trên võ đài Tiễn sĩ Nhạn. Được rồi, ta rõ ràng, ta nghe ra ra. Mân Đoá là cỡ nào thông tuệ, lập tức lĩnh hội Quy lão thâm ý sau đó, Mân Đoá nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, trong tay quyền trượng ánh sáng nội liễm, nhưng vẫn chưa thu hồi, mà là dường như người thủ hộ giống như nhẹ nhàng trôi nổi ở nàng bên cạnh người, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Trên võ đài không rõ chân tướng Son Gỗ Cụ cùng Tiễn sĩ Nhạn lại lần nữa hướng về đối phương khởi xướng xung kích. Chương 568, Tiễn sĩ Nhạn giao động chương 568, Tiễn sĩ Nhạn giao động triệt học tủ, chính là hiện tại. Lại cho hắn điểm màu sắc nhìn. Trên thính phòng, Hạc Tiên Nhân âm lãnh địa quay về triệt tủ lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. chìa tủ cái kia chỗ trống trong ánh mắt né qua một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Sau một khắc, chìa tủ lại lần nữa duỗi ra tay nhỏ, cách không bay về nỗ lực bên trong Son Gỗ Cụ bí ẩn chỉ tay. Vô hình ràng buộc trường lực lại lần nữa giáng lâm. Son Gỗ Cụ lúc đó liền cảm giác quanh thân không khí phảng phất biến thành sền sệt nhựa cao su, tứ chi dường như quán chỉ giống như trầm trọng, nỗ lực động tác trong nháy mắt bị ổn định, xuất hiện lần nữa loại kia quỷ dị cương trực. Ầm. Kèn Sĩ Nhạn tuy rằng trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng chiến đấu bản năng để hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Kèn Sĩ Nhạn bay lên một cước, dường như gậy sắt giống như tàn nhẫn mà đá vào Son Gỗ Cụ cái kia không cách nào né tránh trên mặt. Phúc. Son Gỗ Cụ phun ra một búng máu, thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài, quy tích nhắm thẳng vào bên cạnh lôi đài. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống ngoài sân. Mân Đoá. Quy Lao thấy thế, vội vã hô khẽ một tiếng. Không có chuyện gì, ra ra, yên tâm, đi không xuống đi. Mân Đoá lắc đầu một cái, ánh mắt chuyên chú nhìn không trung bay ngược Son Gỗ Cụ, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Quả nhiên, Son Gỗ Cụ sắp tới đem chạm được đường biên giới thời khắc cuối cùng, mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Cả mẹ hạ mẹ hạ. Son Gỗ Cụ hét lớn một tiếng, một đạo loại nhỏ, cũng không phải là dùng cho công kích mà là dùng cho đẩy mạnh cả mẹ hạ từ hắn lòng bàn tay xì ra, tàn nhẫn mà va chạm ở ngoài sàn đấu trên đất trống. Ầm. Tác dụng ngược lại lực truyền đến, Son Gỗ Cụ mượn nguồn sức mạnh này, thân thể dường như bị vô hình bàn tay đột nhiên về phía sau lôi kéo, hiểm chi lại hiểm địa ngừng lại hạ thế, trái lại vọt lên bầu trời. Trên không trung khéo léo lăn lộn mấy vòng, hóa giải lực xung kích sau, Son Gỗ Cụ trong mắt lửa giận càng tăng lên, khóa chặt phía dưới Kèn Sĩ Nhạn, dường như săn mồi chim diều hâu, lại lần nữa dũng mãnh không sợ chết địa hướng về hắn vị trí vọt mạnh quá khứ. Trở lại, chia học tủ, cho ta triệt để ổn định hắn. Hạc Tiên Nhân nhìn thấy Son Gỗ Cụ như vậy ngoan cường, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa đối với chia học tủ ra lệnh. Đừng. Chia học tủ cắn môi, tay nhỏ lại lần nữa cách không chỉ về đáp xuống Son Gỗ Cụ. Vô hình ràng buộc lực lại lần nữa tinh chuẩn địa trúng đích rồi Son Gỗ Cụ. Ầm. Kèn Sĩ Nhạn xem đúng thời cơ, nhảy lên một cái tát đem động tác cứng ngắc Son Gỗ Cụ từ không trung tàn nhẫn mà đập bay trong đất. Nhưng mà, ngay ở Kèn Sĩ Nhạn chuẩn bị tiếp tục truy kích, giải quyết triệt để trạng thái này không tốt đối thủ lúc, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng, quá không đúng. Một lần là trùng hợp, hai lần, ba lần, mỗi lần đều ở ta công kích thời khắc mấu chốt. Hơn nữa hắn vừa nãy loại kia cương trực, căn bản không giống như là bình thường kẽ hở. Kèn Sĩ Nhạn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên thính phòng sắc mặt có chút tái nhợt Triệu Học Tù, cùng với bên cạnh hắn một mặt cười âm hiểm, môi khẽ nhúc nhích Hạc Tiên Nhân. Một cái để hắn không muốn tin tưởng ý nghĩ giống như rắn độc chui vào đầu góc của hắn. Triệu Học Tù là Triệu Tù trong bóng tối dùng hắn siêu năng lực hỗ trợ, là sư phụ ở sai khiến hắn. Ta vẫn ở cạnh loại này đê tiện phương thức chiếm thượng phong. Kèn Sĩ Nhạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, một loại mãnh liệt cảm giác đục nhã xông lên đầu. Kèn Sĩ Nhạn khát vọng thắng lợi, khát vọng chứng minh Hạc Tiên Lưu là mạnh nhất. Nhưng Kèn Sĩ Nhạn khát vọng chính là đường đường chính chính thắng lợi, mà không phải loại này bị người trong bóng tối thao túng, dường như khôi lỗi giống như chiến đấu. Là thời điểm, đừng tiếp tục chơi. Giết hắn, Kèn Sĩ Nhạn. Hạc Tiên Nhân tựa hồ nhận ra được Kèn Sĩ Nhạn chần chờ, trong bóng tối dùng truyền âm nhập mật phương thức, đối với hắn phát sinh lãnh khốc mà rõ ràng mệnh lệnh. Kèn Sĩ Nhạn trầm mặc, cúi đầu, song quyền nắm thật chặt. Sư phụ mệnh lệnh dường như ma chú ở bên tai vang vọng, nhưng sâu trong nội tâm, một loại nào đó bị Quý lão lời nói cùng Son Gỗ Cụ cái kia thuần túy chiến ý thiêu đốt đồ vật, chính đang kịch liệt địa phản kháng. Kèn Sĩ Nhạn không tiếp tục để ý Hạc Tiên Nhân, mà là đơn độc thông qua bọn họ sư môn đặc hữu phương thức, hướng về Triệu Tổ truyền âm. Triệu học tổ, vừa nãy những người quỷ dị cương trực, đều là ngươi làm việc chứ? Kèn Sĩ Nhạn âm thanh ở Triệu Tổ ý thức bên trong vang lên, mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy. Ừm. Triệu Tổ nhút nhát đáp lại, không dám ẩn giấu. Cho ta mở ra. Lập tức. Kèn Sĩ Nhạn hầu như là gào thét ở trong ý thức ra lệnh. A, vì là, tại sao? Triệu Tổ sửng sốt, không hiểu hỏi. Nhanh lên một chút. Ta không nghĩ thông suốt quá phương thức này thắng lợi. Này thắng mà không vẻ vang gì. Kèn Sĩ Nhạn sốt ruột, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết. Mà lúc này, trên võ đài trọng tài nhìn thấy Son Gỗ Cụ lại lần nữa ngã xuống đất không nổi, đã bắt đầu tính toán. 1, 2, 3, 4. Lão sư ngươi xem. Kèn Sĩ Nhạn hắn. Triệu Tổ không quyết định chắc chắn được, kinh hoàng địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái xanh Hạc Tiên Nhân. Ngu ngốc, thắng thua có quan hệ gì? Trọng yếu chính là kết quả. Ta lệnh cho ngươi giết hắn. Hạc Tiên Nhân nổi giận đùng đùng địa quay về Triệu Tổ truyền âm, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo. Kèn Sĩ Nhạn ở trên lôi đài rõ ràng nghe được sư phụ này lãnh khốc vô tình mệnh lệnh, tâm triệt để chìm xuống dưới. Kèn Sĩ Nhạn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hạc Tiên Nhân thấy Kèn Sĩ Nhạn không phản ứng chút nào, lại lần nữa lớn tiếng thúc giục. Trọng tài đã đếm tới 7, 8, dừng tay cho ta. Kèn Sĩ Nhạn bỗng nhiên ngẩng đầu, quay về thính phòng phương hướng, phát sinh một tiếng kinh động thiên hạ gào thét. Trong thanh âm tràn ngập nuột ngạt đã lâu phẫn nộ, dãy rủa cùng cuối cùng quyết đoán. Triệu Tu bị bất thình lình gào thét sợ đến cả người run run một cái kia duy trì công năng đặc dị lập tức bị hắn theo bản năng mà triệt để mà thu lại rồi. Ai? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Trọng tài cũng sợ hết hồn, đình chỉ tính toán, một mặt mờ mịt nhìn đột nhiên bạo phát gào thét Kèn Sĩ Nhạn. Mà hầu như ở ràng buộc biến mất cùng thời khắc đó, trên đất Son Gỗ Cụ lập tức cảm giác quanh thân nhẹ đi, cô áp lực vô hình kia không còn sót lại chút gì. Đùng. Son Gỗ Cụ một cái cá chép nhảy, mạnh mẽ địa từ trên mặt đất nhảy lên một cái, tuy rằng trên người mang thương, nhưng trong ánh mắt ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. A, Son Gỗ Củ tuyển thủ đứng lên đến rồi. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trọng tài nhìn Sinh Long Hoạt Hổ Son Gỗ Củ, càng thêm bối rối. Người tên khốn kiếp này, quả nhiên là người dở trò quỷ. Son Gỗ Củ tuy rằng không rõ ràng cụ thể chi tiết, nhưng hắn có thể cảm giác được vừa nãy rằng buộc cảm cùng Tẹn Si Nhạn gào thét có quan hệ, giận tím mặt, cho rằng hết thảy đều là Tẹn Si Nhạn âm mưu. Lúc này liền muốn hướng về Tẹn Si Nhạn phương hướng gọn mạnh quá khứ. Chờ một chút, Gỗ Củ, bình tĩnh đi. Quy Lão thấy thế, lập tức ở dưới đài lớn tiếng la lên, trong thanh âm mang theo động viên cùng nhắc nhở. Mân Đoá cũng đúng Son Gỗ Củ nhanh chóng nháy mắt một cái, đưa tới một cái bình tĩnh đừng nóng, xem kịch vui ánh mắt. Son Gỗ Củ nhìn thấy Mân Đoá ánh mắt, xung phong xu thế đột nhiên ngừng lại, nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ. Mân Đoá cái ánh mắt này giải thích nơi này có qua có thể ăn, hơn nữa là đại qua. Son Gỗ Củ lập tức ngừng lại, hai tay ôm ở trước ngực, tò mò nhìn Tẹn Si Nhạn cùng thính phòng phương hướng, chuẩn bị xem cuộc vui. Tẹn Si Nhạn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn phản bội ta sao? Đừng quên, ta mới là sư phụ của ngươi. Ngươi này thân bản lĩnh đều là ai dạy? Hạc Tiên Nhân nhìn thấy kế hoạch bại lộ, Tẹn Si Nhạn càng là trước mặt mọi người cải lệnh, tức đến xanh mét cả mặt mày, mặt lạnh đối với Tẹn Si Nhạn lớn tiếng quát lên. Chương 569, ta chỉ là muốn công bằng thi đấu. Chương 569, ta chỉ là muốn công bằng thi đấu. Ta chỉ là muốn toàn lực ứng phó, công bằng tiến hành thi đấu. Tẹn Si Nhạn buông xuống đầu, âm thanh trầm thấp, nhưng mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định, không cần người khác hỗ trợ, dựa vào ta thực lực của chính mình, cũng nhất định có thể đạt được thắng lợi. Ta lệnh cho ngươi, lập tức giết hắn. Có nghe hay không? Hạc Tiên Nhân tức đến nổ phổi, hầu như là đang gầm thét. Không thể giết hắn. Tẹn Si Nhạn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hạc Tiên Nhân, không thối lui chút nào, giết hắn, ta liền trái với đại hội quy tắc, không thể thu được đến cuộc tranh tài này quán quân. Hơn nữa, dừng một chút. Tẹn Si Nhạn phảng phất dùng hết sức lực toàn thân, nói ra câu kia dằn xuống đáy lòng hồi lâu lời nói, hơn nữa ta không muốn lại trở thành chỉ biết chấp hành giết người mệnh lệnh sát thủ. Ta muốn chính là chân chính, thoải mái tràn trề chiến đấu. Ai nha nha, ra ra, ngài thành công cứu vớt một cái lạc đường biết quay lại người đâu. Mân Đoá cười đối với Quy Lão đạo, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Quy Lão đắc ý vớt vớt cũng không tồn tại trong dâu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trước khổ tâm khuyên bảo, trung quy không có uổng phí. Kèm lão sư, ngài lúc nào nói với Tẹn Si Nhạn những này? Ta làm sao không biết? Cơ Lìn ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Mân Đoá cùng Quy Lão nhìn nhau nở nụ cười, an ý không có đi phản ứng cái này còn ở tình hình ở ngoài tiểu đầu trọc, để cho chính hắn đi lĩnh hội. Ngươi nói cái gì? Ngươi quả nhiên bị Quy Lão cái kia lão gia hỏa cho xúi giục hỏng rồi. Hạc Tiên Nhân tức giận đến toàn thân run, chỉ vào Tẹn Si Nhạn, âm thanh đều đang phát run. Ngươi này thân bản lĩnh, tương lai của ngươi đều là ta bồi dưỡng được đến. Ngươi tất cả đều đã quên à? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đã như vậy, ta liền đem hai người các ngươi cùng làm một trận đi. Thanh lý môn hộ. Nói, Hạc Tiên Nhân dĩ nhiên bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, dự định tự mình lên đài tiêu diệt Tẹn Si Nhạn cùng Son Gỗ Củ. Đồng thời, Hạc Tiên Nhân còn không quên đối với Triệu Tủ tuyên bố tối hậu thư. Triệu Tủ, đạo thủ. Nhưng mà, Triệu Tủ nhìn giống như điên cuồng Hạc Tiên Nhân cùng trên võ đài ánh mắt kiên định Tẹn Si Nhạn, vẻ mặt cứng ngắc, nho nhỏ thân thể khẽ run, nhưng không có lập tức thi hành mệnh lệnh ý tứ. Triệu Tủ, liền ngươi cũng dám phản bội ta? Hạc Tiên Nhân nhìn thấy Triệu Tủ do dự, càng là giận không nhịn nổi, đem nhỏ gầy Triệu Tủ cho xách lên, chân tâm bị tức hỏng rồi, nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay Triệu Tủ không hề phòng bị đầu, trong mắt sát cơ lộ, người phản bội ta, bất kể là ai, bất luận làm sao đều muốn giết chết. Triệu Tủ, Tẹn Si Nhạn ở trên lôi đài kinh hãi đến biến sắc, muốn xông tới cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa. Tránh ra. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Quy Lão đột nhiên giống lên một cổ họng. Quy Lão không do dự nữa, hai tay cấp tốc ở bên hông hợp lại, màu xanh thâm thẳm khí diễm trong nháy mắt bạo phát. Quy, phái, khí, công, ba. Một đạo ngưng tụ Quy Lão sức mạnh to lớn năng lượng màu xanh lam của sáng, cũng không phải là bắn về phía võ đài, mà là tinh chuẩn địa hướng về đang muốn hành hung Hạc Tiên Nhân gào thét mà đi. Hạc Tiên Nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sự chú ý tất cả triệu tụ trên người, bất hạnh bị bất thình lình cả mẹ hạ chính diện trong số mệnh. Và Hạc Tiên Nhân kêu thảm một tiếng, căn bản là không có cách chống đối này cỗ sức mạnh khổng lồ, cả người dường như bị sóng lớn đập trúng thuyền nhỏ, trực tiếp bị cả mẹ hạ mang theo, đẩy tới cao cao bầu trời, hóa thành một viên lấp lóe ngôi sao, cuối cùng biến mất ở xanh thẳm phía chân trời, không biết bay về phía phương nào. Lần này có thể yên tâm thi đấu. Quy Lão tản đi trong tay năng lượng, hơi thở dốc một hồi, trên mặt khôi phục kiên tĩnh, bay về trên võ đài sợ hai không thôi Tẹn Si Nhạn cùng Triệu Tù mỉm cười nói, yên tâm đi, tên kia mạng cứng cực kỳ, không dễ như vậy chết. Các ngươi có thể an tâm địa tiến hành cuối cùng quyết đấu. Xin lỗi, vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi. Son Gỗ Củ tuy rằng không hoàn toàn hiểu rõ sở hữu chi tiết, nhưng hắn cũng nhìn ra vừa nãy là Hạc Tiên Nhân đang dở trò quỷ, mà Tẹn Si Nhạn cuối cùng lựa chọn phản kháng. Tẹn Si Nhạn nhìn bị đánh bay sư phụ, lại nhìn một chút chân thành xin lỗi Son Gỗ Củ, cùng với dưới đài ánh mắt ôn hòa Quý Lão, Tẹn Si Nhạn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, yên lặng một hồi. Phản bội sư môn trầm trọng cùng thu được đối thủ lý giải tâm tình rất phức tạp đan xen vào nhau. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một luồng quyết tuyệt khí thế từ trên thân Tẹn Si Nhạn bốc lên. Nếu đã lựa chọn phản bội sư phụ, Tẹn Si Nhạn khẽ cắn răng, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén cùng kiên định, quay về Son Gỗ Củ quát lên, như vậy, ta liền nhất định phải thu được cuộc tranh tài này quán quân. Bằng không, ta làm tất cả liền không có chút ý nghĩa nào. Chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới tấn công, nhưng là đủ ngươi được. Son gỗ củ cảm nhận được đối phương cái kia đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm, trịnh trọng gật gật đầu. Đến đây đi. Mà đang nói xong lời này sau khi, Kèn Sĩ Nhạn đột nhiên làm ra một cái cực kỳ quái dị cử động. Hắn đột nhiên triển khai hai tay, ngửa đầu phát sinh một tiếng không giống tiếng người, tràn ngập thống khổ cùng quyết tuyệt gào thét. A a a a. Nương theo tiếng này gào thét, Kèn Sĩ Nhạn phía sau lưng bắp thịt như cùng sống vật giống như kịch liệt lúc đích, nhô lên. Phản phất có món đồ gì muốn phá thể mà ra. Ở tất cả mọi người kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, chỉ nghe xì xì hai tiếng nhẹ nhàng, làm người sởn cả tóc gáy tiếng xé rách. Kèn Sĩ Nhạn phía sau lưng xương bả vai phía dưới vị trí, dĩ nhiên mạnh mẽ địa lại bốc lên hai cái hoàn toàn do bắp thịt cùng xương cốt tạo thành, có chút trắng xám nhưng tương tự cường tráng cánh tay. Nhất thời, Kèn Sĩ Nhạn hiện tại tương đương với nắm giữ bốn cái cánh tay. Son gỗ cũng bị bất thình lình biến dị sợ hết hồn, con mắt trợn lên tròn xoe, "Hoa, ngươi tại sao lại mọc thêm ra hai cái tay?" "Khà khà, thế nào? Sợ rồi chứ? Đây chính là Hạc Tiên Lưu bí kỹ, bốn yêu quyền." Kèn Sĩ Nhạn bốn cái tay cánh tay linh hoạt địa hoạt động, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý mà giữ tận nụ cười, "Chuẩn bị xong chưa? Lần này xem ngươi làm sao chặn." Sau một khắc, Kèn Sĩ Nhạn bốn tay cùng sử dụng, dường như một cái hình người con nện, lấy một loại cực kỳ quái dị nhưng mau lẹ vô cùng tốc độ, hướng về Son gỗ cụ vị trí liền vọt mạnh quá khứ. Son gỗ cụ nội vã tập trung tinh thần, hai tay nhanh chóng đón đỡ, miễn cưỡng chặn lại rồi Kèn Sĩ Nhạn đánh chính diện tới được hai năm đấm. Ầm. Nhưng mà, khó lòng phòng bị. Kèn Sĩ Nhạn từ trên bả vai tân mọc ra cái kia hai cái tay cánh tay, dường như ẩn giấu ở chỗ tối rắn độc, nắm chặt năm đấm, từ cực kỳ xảo quyệt góc độ, trực tiếp vòng qua Son gỗ cụ phòng ngự, tàn nhẫn màn đện ở sau gáy của hắn tiến lên. Son gỗ cụ chỉ cảm thấy sau đầu dường như bị búa đập trúng, mắt tối sầm lại, gào lên đau đớn một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất. Nhưng Son gỗ cụ ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường, sau khi ngã xuống đất lập tức mượn lăn lộn tư thế bật nhảy mà lên, trong nháy mắt cùng Kèn Sĩ Nhạn kéo dài một khoảng cách, đau đến không ngừng mà xoa hầu như muốn nứt ra đầu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng cảnh giác. Bốn cái tay, này quá vô lại, góc độ công kích có thêm dòng giá gấp đôi. Kèn Sĩ Nhạn sao lại cho hắn cơ hội thở lấy hơi? Bốn cánh tay vung đẩy, dường như mưa to gió lớn giống như lần theo mà lên. Bay về Son gỗ cụ triển khai thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như đánh mạnh. Chương 570, né tránh. Chương 570, né tránh. Quyền, trưởng, chịu, chỉ. Đến từ bốn cái phương hướng công kích dường như bệnh thành một tấm lưới tử vong, để Son gỗ cụ trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó, căn bản không phản ứng kịp, trên người liên tục trúng chiêu. Đùng. Sau một khắc, Kèn Sĩ Nhạn nhìn chuẩn một sơ hở, bốn cái tay dường như bốn cái kiếm sắt, phân biệt tinh chuẩn địa nắm lấy Son gỗ cụ hai cổ tay cùng hai cái chân mắt cá, đem cả người hắn chặt chẽ cố định ở tại chỗ, không thể động đậy. Ha ha ha, thế nào? Có phải là tay chân luôn cuống? Xem ngươi hiện tại còn làm sao trốn? Kèn Sĩ Nhạn điên cuồng cười to, dùng đầu của chính mình dường như búa nặng giống như, tàn nhẫn mà va chạm ở Son gỗ cụ không hề phòng ngự trên bụng. Ồ, Son gỗ cụ lúc đó cũng cảm giác được cái bụng một trận rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều di chuyển vị trí, đau nhức để hắn hầu như nghẹt thở. Kha kha, đừng quên. Nhưng mà, ngay ở này hết sức tình cảnh bất lợi dưới, Son gỗ cụ nhưng cố nén đau nhức, nên miệng lộ ra một cái gian nan nụ cười, ta còn có đôi đây. Nói, Son gỗ cụ cái kia vẫn buông xuống phía sau đôi, dường như nắm giữ độc lập sinh mệnh roi thép, đột nhiên hướng lên trên suý, mang theo tiếng xé gió, tàn nhẫn mà đánh ở Kèn Sĩ Nhạn gần trong gang tấc trên mặt. Đùng. Ôi. Kèn Sĩ Nhạn đột nhiên không kịp chuẩn bị, trên mặt chặt chẽ vững vàng địa bị đánh một cái, đau rát đau để hắn theo bản năng mà buông ra giảng buộc Son gỗ cụ bốn cái tay. Son gỗ cụ nhân cơ hội rơi xuống đất, lảo đảo vài bước, ôm bụng thở hổn hển, vẫn như cũ cười nói, khà khà. Không nghĩ đến chứ. Ngươi mọc thêm hai cái tay, ta còn có một cái linh hoạt đuôi đây. Ôi. Đau chết. Đã quên ngươi còn có điều chết tiệt đôi. Kèn Sĩ Nhạn xoa xoa bị đánh đến sưng đỏ gò má, có chút ảo não. Ngươi có thể mọc ra bốn điều cánh tay. Son gỗ cụ nhìn Kèn Sĩ Nhạn cái kia quỷ dị bốn cánh tay hình thái, trong mắt không những không có sợ hãi, trái lại dấy lên càng mạnh hơn đấu trí và hào thắng tâm, nhếch miệng cười cợt, phảng phất tìm tới ứng đối chi pháp, ta liền có thể biến ra càng nhiều. Xem ta. Nói, Son gỗ cụ hít sâu một hơi tương tự đột nhiên triển khai hai tay, quanh thân khí bắt đầu lấy một loại kỳ lạ tần suất gợn sóng. Đúng a. Ở tất cả mọi người dường như thấy ma giống như ánh mắt nhìn kỹ, Son gỗ cụ thân thể hai bên, vai bên dưới, cánh tay bên cạnh không khí phảng phất vặn vẹo một hồi. Ngay lập tức, dường như huyễn ảnh trở thành sự thật, vừa giống như là tế bào phân liệt giống như, từng cái tân cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng sinh trưởng, dọc theo người ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái. Trong nháy mắt, Son gỗ cụ thân thể hai bên, dĩ nhiên lít nha lít nhít địa mọc ra mặt khác sáu cái cánh tay. Thêm vào hắn muốn có hai cái, dòng dã tám cái cánh tay. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kèn Sĩ Nhạn nhìn trước mắt Son gỗ cụ, con mắt trợn lên dường như trung đồng, trên mặt đắc ý cùng giữ tợn hoàn toàn bị có một không hai khiếp sợ thay thế. Toàn bộ hội trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như chấn động bên trong. Cái gì? Goku lúc nào có bản lĩnh kia? Lại có thể biến ra tám cái cánh tay? Cực Lìn ở dưới đài nhìn ra con ngươi đều sắp trừng đi ra, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, hoài nghi có phải là xuất hiện ảo giác. Ha ha ha. Ngu ngốc. Uy lão nghe vậy, nhưng là cười ha ha, dùng sức vỗ một cái Cực Lìn đầu trọc, giải thích, đó cũng không là thật sự mọc ra tám con cánh tay. Đó là bởi vì hắn động tác đặc biệt nhanh, sản sinh cực hạn thị giác lưu lại, xem ra như là đồng thời có 8 con tay đang công kích. Phản phất chính là xác minh Quy lão lời nói, trên võ đài, cái kia vung vẩy tám cái cánh tay son gỗ cũ, lập tức hướng về có chút hoảng loạn Tẹn Xỉ Nhạn phương hướng gọi mạnh quá khứ. Cái kia lít nha lít nhít quyền ảnh dường như mưa to gió lớn, phản phất thật sự có tám cái cánh tay đồng thời phát động công kích, từ bốn phương tám hướng, các loại xảo quyệt góc độ hướng về Tẹn Xỉ Nhạn bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, Tẹn Xỉ Nhạn bị đánh cho luống cuống tay chân, bốn con chân thực cánh tay, dĩ nhiên có chút không chống đỡ được này hư miễn cùng chân thực đan dệt đánh mạnh, chỉ có thể dựa vào vững chắc kiến thức cơ bản cùng bốn cánh tay mang đến phòng ngự ưu thế, chật vật đón đỡ, né tránh, dưới chân không tự chủ được mà về phía sau từng bước rút lui, ở phá nát trên võ đài lưu lại nuột ngang vết chân. Mấy hiệp làm người hoa cả mắt giao chiến sau khi, Son Gỗ Cụ cái kia khiến người ta khó mà phòng bị tám cánh tay công kích rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ khe hở. Ầm. Một cái nhìn như đến từ bên trái, kỳ thực là phía bên phải siêu cao tốc đá ra chủ chân, chặt chẽ vững vàng địa đá vào Tẹn Xỉ Nhạn phòng thủ không kịp trên ngực. Hạch đa. Tẹn Xỉ Nhạn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, ngực khó chịu, cả người không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng hành địa một tiếng, có chút chật vật rơi vào xa xa còn hoàn hảo bên cạnh lôi đài, lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình. Tẹn Xỉ Nhạn lau lau khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, cảm thụ ngực đau rất đau, nhìn đối diện khí tức vẫn như cũ rồi rào, ánh mắt sáng quắc Son Gỗ Cụ, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác bị thất bại, không nhịn được hừ một tiếng, nhìn tới. Dù loại này bốn yêu quyền biện pháp với hắn chiến đấu là thắng không được. Thật là một rất đáng gờm ra hỏa. Không nghĩ đến, thật không nghĩ đến sẽ bị như ngươi vậy một cái dã tiểu tử bước đến trình độ như thế này. Bạch nói, Tẹn Xỉ Nhạn phía sau lưng xương bả vai dưới bắp thịt lại lần nữa một trận lúc đích, cái kia hai cái ngoài ngạch mọc ra cánh tay, dường như thủy triều xuống giống như chậm rãi thu về trong cơ thể hắn, biến mất không còn tăm hơi. Tẹn Xỉ Nhạn khôi phục bình thường hai tay hình thái, nhưng khí tức nhưng bởi vì vừa nãy ác chiến cùng thu cánh tay về tiêu hao mà có vẻ hơi hỗn loạn. Làm sao? Tại sao không cần bốn con cánh tay? Cái kia không phải tuyệt chiêu của ngươi sao? Son Gỗ Cụ nhìn thu cánh tay về Tẹn Xỉ Nhạn, cũng cảm thấy bốn cái tay đánh tới đến rất đáng nghiền. Ta cảnh cáo ngươi, Tẹn Xỉ Nhạn vẻ mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm nghị, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt, chăm chú nhìn chằm chằm Son Gỗ Cụ, nói từng chữ từng câu, phía dưới chiêu số, mới là ta nắm giữ, lợi hại nhất trung cực hàng nghĩa. Một khi bị bắn trúng, liền tuyệt đối không sống nổi. Nhưng là, ta cũng không muốn giết chết ngươi. Vì lẽ đó, xin ngươi nhất định phải né tránh. Có thể không? Coi như ta cầu ngươi, nhất định phải né tránh. Son Gỗ Cụ ngẩn người, hoàn toàn không làm rõ được Tẹn Xỉ Nhạn này mâu thuẫn lời nói là cái gì ý tứ. Vừa muốn dùng tuyệt chiêu, lại không muốn giết người, còn để cho mình né tránh. Đây là cái gì kỳ quái phương thức chiến đấu? Né tránh. Dưới đài Cơ Dư Lìn cũng có chút không hiểu nổi, gãi đầu chọc nói thầm, thực sự là kỳ quái, nào có như thế hù dọa người. Một bên muốn dùng tuyệt chiêu, một bên lại để cho đối phương né tránh. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào? Uy lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng. Là chi bỉm âm dương khí công pháo. Trên khán đài, Triệu Tụ nhưng là sắc mặt trắng bệnh, dùng hắn cái kia mang theo đồng chí giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng la lên một cổ họng, Tẹn Xỉ Nhạn, mau dừng tay đi, không thể dùng cái kia, ngươi gặp không liều mạng mà. Quả nhiên là chi bỉm âm dương khí công pháo. Tẹn Xỉ Nhạn, ngươi muốn tìm cái chết à? Quy lão nghe được Triệu Tụ la lên, lập tức chứng thực chính mình suy đoán, hướng về phía trên võ đài Tẹn Xỉ Nhạn lớn tiếng quát, trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Chương 571, ai nói chi bỉm âm dương khí công pháo càng mạnh hơn? Chương 571, ai nói chi bỉm âm dương khí công pháo càng mạnh hơn? Son Gỗ Cụ gãi đầu một cái, vẫn như cũng là một mặt mờ mịt. Kèm lão sư, chuyện gì thế này? Cái kia chi bỉm âm dương khí công pháo rất lợi hại phải không? Cơ Lìn cũng gấp bận điệu do hỏi, từ Quy lão cùng Triệu Tụ phản ứng bên trong cảm nhận được không ổn. Đúng nha đúng nha, ra ra, cái kia chi bỉm âm dương khí công pháo rất nguy hiểm sao? Mân Đoá cũng hiếu kỳ hỏi. Đây là một loại có tính chất hủy diệt lực phá hoại cấm kỵ chiêu số. Quy lão trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nó trong nháy mắt bạo phát cường độ, so với chúng ta sử dụng cả mệ hạ muốn cao hơn gấp mấy lần. Thế nhưng người sử dụng nó cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, cần tiêu hao tự thân lượng lớn sinh mệnh năng lượng thành tựu lợi dẫn. Cho dù may mắn không chết, cũng sẽ rất lớn địa tổn thương căn cơ, giảm thiểu tuổi thọ. Hạc tiên nhân tên bại hoại này, đều dạy gì đó hại người đổ vật a? Không được a, Tẹn Xỉ Nhạn, không thể như vậy, người sẽ chết. Triệu Tù ở trên khán đài gấp đến độ nhảy chân lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Không quan trọng lắm, Triệu Hạo Tù, ngươi yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Tẹn Xỉ Nhạn hướng về phía Triệu Tù phương hướng nỗ lực bỏ ra một cái an ủi nụ cười. Tuy rằng nụ cười kia có chút miễn cưỡng, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta còn trẻ, sức sống dồi dào. Nói, Tẹn Xỉ Nhạn không do dự nữa, hít vào một hơi thật dài, dường như muốn đem chu vi sở hữu không khí đều hút vào phổi bên trong, thân thể bắt đầu chậm rãi thoát ly sức hút của trái đất, hướng về không trung chậm rãi bay đi. Trôi nổi ở phá nát trên võ đài không, Tẹn Xỉ Nhạn lại lần nữa cúi đầu, bay về phía dưới Son Gỗ Cụ căn dặn một câu, ngữ khí dị thường chăm chú, ngươi nghe rõ chưa? Ta không phải đang nói đùa, nhất định phải né tránh. Lập tức rời đi võ đài phạm vi. Gỗ Cụ, nghe hắn. Màu tránh ra, ngàn bạn muốn né tránh, cái kia không phải ngươi có thể gắng đón đỡ. Uy lão cũng vẻ mặt nghiêm túc địa lớn tiếng phụ họa, gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi. Đừng đua. Son Gỗ Cụ nhưng khẽ cắn răng, trong lòng cái kia cố không chịu thua quật cường sức lực tới, ta đáng ghét nhất chạy trốn, có chiêu số gì xử hết ra, ta mới không sợ đây. ngu ngốc, này không phải là cậy mạnh thời điểm, đó là sẽ phải mệnh. Quy lão thực sự là bị cái này thẳng thắn đồ đệ tức chết rồi, hận không thể xông lên đài đem hắn quăng xuống đến. Goku, lần này nghe ra, né tránh đi. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Mân Đoá cũng mở miệng khuyên bảo, nhận biết kẻn xì nhạn trong cơ thể cái kia càng ngày càng không ổn định, dường như sắp núi lửa bộc phát giống như năng lượng, tinh xảo lông mày hơi nhíu lên, ta có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái kia cố năng lượng tính chất phi thường của bạo, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng thái cùng sức phòng ngự, e sợ không cách nào chính diện gánh vác được đối phương chi bỉm âm dương khí công tháo. Gắng đón đỡ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nghe được liền Mân Đoá đều nói như vậy, Son Gỗ Cụ trên mặt quật cường rốt cục buông lòng rồi một ít. Nhìn một chút không chung một mặt kiên quyết kẹn xì nhạn, lại nhìn một chút dưới đài lo lắng vạn phần Quy Lão cùng Mân Đoá, Son Gỗ Cụ rốt cục ngưng trọng gật gật đầu, được, ta biết rồi, ta nghe các ngươi. Kẹn xì nhạn, ngươi tuyệt đối đừng chết ta. Triệu Tù mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh lại lần nữa truyền đến, thân ảnh nho nhỏ ở trên thính phòng có vẻ vô cùng bất lực. Có điều kèm lão sư, Cát Linh nhìn không chung chuẩn bị phát động tuyệt chiêu kẹn xì nhạn, lại nhìn một chút đáp ứng né tránh Son Gỗ Cụ, vẫn còn có chút không làm rõ được. Hắn một bên liều mạng phát công, muốn sử dụng loại này đồng quy vu tận giống như chiêu số, một bên lại để cho gỗ cụ né tránh, đến cùng chính là cái gì? Nếu như hắn không muốn giết người, trực tiếp không cần chiêu này không là được. Người suy nghĩ một chút, Uy lão nhìn chậm rãi lên không kẹn xì nhạn, suy đoán nói, kẹn xì nhạn gặp vũ không thuật, có thể ở trên trời tự do bay lượn. Mà gỗ cụ, chí ít ở kẹn xì nhạn nhận thức bên trong, là không biết bay. Hắn là nghĩ thông suốt quá phương thức này, bước bách gỗ cụ rời đi võ đài phạm vi. Chỉ cần gỗ cụ vì tránh né chi bị âm dương khí công pháo nhảy xuống võ đài, hoặc là bị nổ tung lan đến dung ra võ đài, coi như thua rồi. Hắn là muốn dùng phương thức này không đánh mà thắng địa thắng được quán quân. A, hóa ra là ý này a. Dùng phá hoại võ đài cùng chế tạo chí mạng uy hiếp đến bức bách đối thủ ra ngoài. Cơ Lìn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mân Đoá nghe được Quy Lão phân tích, trên mặt lại lộ ra nhợt nhạt, mang theo một tia hiểu rõ ý cười, phảng phất từ lâu nhìn tấu rồi kết cục, nhưng nàng cũng không có bất trần. Đến rồi. Không trung kẹn xì nhạn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đem toàn thân khí, thậm chí một tia bản nguyên sinh mệnh năng lượng đều điên cuồng rót vào đến hai tay trong lúc đó. Một cái cực lớn đến làm người ta sợ hãi, nội bộ năng lượng hết sức không ổn định, lập loè nguy hiểm bạch quang quả cầu năng lượng, ở kẹn xì nhạn trên hai tay mới cấp tốc ngưng tụ, bành trướng. Kẹn xì nhạn hai tay bắp thịt sôi sục, nổi gân xanh, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, phảng phất chịu đựng to lớn gánh nặng. Sau đó, kẹn xì nhạn đem này đoàn tính chất hủy diệt năng lượng, nhắm ngay phía dưới toàn bộ võ đài khu vực. Khí, công, pháo. Nương theo kẹn xì nhạn khàn cả giọng hò hét, hai tay hắn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Một tiếng phảng phất trời long đất lở giống như nổ vang đống nhiên nổ tung. Một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa hủy diệt ý chí năng lượng màu trắng của sáng, dường như thiên thần hạ xuống trừng phạt, từ kẹn xì nhạn trong tay chút xuống, tàn nhẫn mà va chạm ở nguyên bản cũng đã tàn tạ không thể tả trên lôi đài. Không cách nào hình dung khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo phát, tàn phá. Hào quang thôn vệ tất cả. Mãnh liệt sóng trùng kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, thổi đến mức khoảng cách gần Quy Lão mọi người tay háo mua tung, hầu như không mở mắt ra được. Làm hào quang chói mắt cùng tràn ngập bụi mù chậm rãi tàn đi, mọi người thấy rõ chỗ lôi đài cảnh tượng lúc, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố rộng rãi làm bằng đá võ đài, giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một cái to lớn vô cùng biên giới hiện bất quy tắc hình tròn, sâu không thấy đáy đen kịt lỗ thủng. Lỗ thủng biên giới nham thạch hiện ra nóng chảy sau lại làm lạnh lưu ly hình, từng tia khói trắng từ bên trong lượn lờ bay lên, phản phất liên tiếp chạm đất ngục lối vào. Toàn bộ võ đạo tự hội trường đều bởi vì đòn đánh này mà hơi run rẩy một chút. A, lôi. Võ đài không gặp. Trọng tài co quắp ngồi dưới đất, nhìn trước mắt vực sâu, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy mà kinh ngạc thốt lên. Sắc thực là phi phàm, đáng sợ lực phá hoại a. Quy lão nhìn cái kia to lớn cái hố, một tiếng thật dài cảm thán, trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng nghĩ mà sợ, chúng ta cả mẹ hạ, ở đơn thuần phá hoại phạm vi cùng trong nháy mắt lực bộc phát trên, sắc thực không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Chúng ta, Cơ Lin bén nhạy bắt lấy Quy lão trong giọng nói cái từ này. Ta là nói, thông thường về mặt ý nghĩa cả mẹ hạ. Quy lão vội vã đưa ra bổ sung, ánh mắt nhưng không tự chủ liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh yên tĩnh đứng thẳng Mân Đoá, có ý riêng mà nói rằng, đương nhiên, phía trên thế giới này khẳng định có người có thể thả ra càng mạnh mẽ hơn, thậm chí vượt qua chi bỉm âm dương khí công tháo cả mễ hạ. Liền giống với lần trước cái kia phạ dược tiểu cô nương, nàng tuy rằng không làm sao biểu diễn, nhưng nàng trong cơ thể chất chứa năng lượng, e sợ vượt xa tưởng tượng. Đúng rồi, Goku đây. Cơ Lin rồi mới từ chấn động bên trong phản ứng lại, đội vã lo lắng tìm kiếm khắp nơi Son gỗ củ hành tung, chỉ lo hắn bị vừa nãy cái kia khủng bố một đòn lan đến. Chương 572, Goku, ta cũng sẽ phi. Chương 572, Goku, ta cũng sẽ phi, không có chuyện gì, hắn rất cơ linh, ở trước đó liền nhảy lên đến rồi. Quy lão ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, hắn ở trên trời đây. Không trung kẹn xí nhạn ở phát sinh chi bỉm âm dương khí công pháo sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm mà thở gấp khí thô, thân thể hơi lay động, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng kẹn xí nhạn cũng lập tức mạnh mẽ lên tinh thần, nhận biết được Son gỗ củ cái kia vẫn chưa biến mất, trái lại xuất hiện ở trên không khí tức. Kẹn xí nhạn vội vã thôi thúc vũ không thuật, hướng về không trung Son gỗ củ vị trí cấp tốc bay đi. Rất nhanh, kẻn sĩ nhàn bóng người xuất hiện ở trôi nổi với trên không, đang cúi đầu tò mò nhìn phía dưới cái kia lỗ thủng lớn Son gỗ cụ chính đối diện. Khá lắm. Kẻn sĩ nhàn miễn cưỡng bình phục một hồi thở hổn hển, nhìn không mất một sợi tóc Son gỗ cụ, từ đáy lòng mà khích lệ một câu, trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra nguy hiểm, đồng thời nhảy như thế cao né tránh. Phản ứng rất nhanh. Thật là lợi hại a. Son gỗ củ chỉ vào phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hố đen, trên mặt tràn ngập thán phục, lại như ngươi nói vậy, nếu như không né tránh lời nói, e sợ thật sự gặp được thương rất nặng đây. Kèn sĩ nhạn trên mặt bắp thịt co giật một hồi. Chỉ là bị thương sao? Chẳng lẽ không hẳn là tan xương nát thịt, hài cốt không còn sao? Cái tên này đến cùng là đối với mình sức phòng ngự có bao nhiêu tự tin, vẫn là căn bản không rõ ràng chi bỉm âm dương khí công phá uy lực thực sự. Thực sự là tiếc nuôi à, Kèn sĩ nhạn đem tạp niệm dứt bỏ, một lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười, cứ việc nụ cười này có chút suy yếu, lúc này ngươi thua chắc rồi. Ngươi tuy rằng nhảy đến rất cao, nhưng trung quy sẽ rất xuống. Nhưng là phía dưới đã không có võ đài. Nói cách khác, cuộc tranh tài này thắng bại then chốt, ở chỗ ai trước tiên rơi xuống đất. Trước tiên rơi xuống đất một phương vì là bại. Mà ta sẽ vũ không thuật, có thể tự do tự tại bay lên. Thắng bại đã rất rõ ràng. Cái kia, Son gỗ cũ nhìn tràn đầy tự tin Kèn sĩ nhạn, nháy mắt một cái, bình tĩnh mà mở miệng nói, ta cũng biết bay à. Kèn sĩ nhạn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đại não phảng phất đập tìm bình thường, lộ ra hết sức kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng vẻ mặt, ba con mắt đều trợn lên tròn xoe, phảng phất nghe được trên thế giới tối hoang đường sự tình. Ngươi nói cái gì? Đúng. Phảng phất chính là chứng minh, Son gỗ cũ cái kia nguyên bản theo trọng lực hơi chìm xuống xu thế đột nhiên im bặt đi. Son gỗ cũ liền như vậy vững vàng mà dễ dàng trôi nổi ở không trung, dường như đứng ở vô hình trên mặt đất, thậm chí còn nghịch ngợm trên dưới di động hai lần. Kèn sĩ nhạn lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người, há to miệng đủ để nhét vào một cái nắm đấm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại một ý nghĩ đang vang vọng. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao sẽ vũ không thuật? Không chỉ là Kèn sĩ nhạn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả dưới đài vẫn quan tâm chiến cuộc Quy Lão cùng Cơ Dư Lìn tương tự kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Nộ, gỗ cũ lúc nào học được phi hành? Cơ Dư Lìn dùng sức bấm một cái bắp đùi của chính mình, xác nhận không phải đang nằm mơ. Mân đoá. Chuyện này. Đây là ngươi dạy cho gỗ cụ. Quy Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh cười không nói Mân đoá, trong giọng nói tràn ngập kiếp sợ cùng dò hỏi. Đúng nha. Mân đoá nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười thừa nhận, ta xem gỗ cụ đối với bầu trời rất ngóng trông, thân thể điều kiện cũng đầy đủ, liền thử dạy hắn ta sử dụng phi hành thuật. Có điều hắn cũng đúng là tiêu tốn đã lâu, văng ngã không ít cái ngã, mới chậm rãi linh ngộ cùng nắm giữ đây. Chuyện này. Lần này Tèn Si nhạn xem như là hưởng công vô ích. Hắn cuối cùng chiến thuật cũng mất đi hiệu lực. Cơ Lìn phản ứng lại sau, nhất thời vì là Son gỗ cụ cảm thấy không biết đẹp hưng, hương phấn vung vẩy nắm đấm, quá tốt rồi. Cứ như vậy, quán quân khẳng định là gỗ cụ. Gỗ cụ tiểu tử này, cũng thật là luôn có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ a. Quy Lão vuốt râu mép, trên mặt lộ ra cảm khái vạn phần nụ cười, nhìn không trung cái kia bay lượn bóng người, phảng phất nhìn thấy võ đạo tương lai vô hạn khả năng. Không trung Kèn sĩ nhạn rơi vào lâu dài trầm mặc. Kèn sĩ nhạn sắc mặt biến đổi bất định, khiếp sợ, không cam lòng, thất bại, mờ mịt, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Kèn sĩ nhạn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình để lên tuổi thọ sử dụng trung cực chiến thuật, dĩ nhiên gặp bởi vì đối phương đồng dạng biết bay mà triệt để phá sản. Loại này to lớn trong lòng chênh lệch, để Kèn sĩ nhạn nhất thời khó có thể tiếp thu. Ngươi, Kèn sĩ nhạn chỉ vào Son gỗ cũ, âm thanh đều có chút run rẩy, ngươi làm sao sẽ vũ không thuật? Này một chiêu không phải chỉ có chúng ta Hạ Tiên Lưu mới gặp độc môn bí kỹ sao? Kèn sĩ nhạn không thể nào hiểu được. Ta này không tên gì vũ không thuật rồi, Son gỗ cũ lắc lắc đầu, giải thích, ta là cùng Mân Đoá học phi hành thuật, cảm giác cùng ngươi cái kia dựa vào khí phun ra phương thức không giống nhau lắm. Cùng ngươi cái kia có thể không giống nhau. Hơn nữa, Mân Đoá nói ta cái này phi hành thuật càng dùng ít sức, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, có thể bay ở trên trời một ngày đây. Ngươi cái kia có thể bay bao lâu? Phi một ngày. Kèn sĩ nhắn lại lần nữa dại ra ở, đại não vang lên ong ong. Son gỗ cũ phi hành thuật có thể bay ở trên trời một ngày sao? Hầu như không tiêu hao năng lượng sao? Sao có thể có chuyện đó? Kèn sĩ nhắn cái này Hạt Tiên Lưu Vũ không thuật, có thể toàn lực kiên trì một canh giờ cũng đã là cực hạn, hơn nữa gặp tiêu hao lượng lớn khí tức. Chuyện này, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp đồ vật. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực dâng lên Kèn sĩ nhạn trong đầu. Có điều, Son gỗ cũ nhìn hồn bay phách lạc Kèn sĩ nhạn, tiếp tục nói, ngựa khí vẫn như cũ chăm chú, nếu như dựa theo ngươi nói, thông qua xem ai trước tiên ngã xuống liền phán định thắng thua lời nói, sợ là chúng ta đến ở trên trời chờ rất lâu, gặp lãng phí rất nhiều thời gian. Khán giả cùng trọng tài cũng chờ không được lâu như vậy chứ. Tiếp đó, Son gỗ cũ ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, chiến ý lại lần nữa bốc lên, ta muốn nhường ngươi nếm thử ta cuối cùng công kích. Ta cũng phải đem toàn bộ sức mạnh đều triển khai ra, dùng đòn đánh này đến quyết định thắng bại. Ngươi muốn công kích ta? Kèn sĩ nhàn từ trong khiếp sợ miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng, mạnh mẽ nhấc lên còn lại không nhiều khí, bày ra phòng ngự tư thái. Quy, phái. Son gỗ cụ không cần phải nhiều lời nữa, hai tay cấp tốc ở bên hông hợp lại, bày ra hắn quen thuộc nhất, cũng tín nhiệm nhất cả mệ hạ tư thế. Màu xanh thăm thẳm khí diễm bắt đầu ở quanh người hắn bốc lên, hội tụ. Ta còn tưởng rằng là cái gì mới tuyển mới đây, hóa ra là cả mệ hạ à. Kèn sĩ nhàn thấy thế, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia khinh thường hừ một tiếng, thứ đó, chứ không phải đã thử qua sao? Đối với ta vô dụng. Hơn nữa hiện tại ngươi ta trên không trung, ngươi sử dụng loại này cần đứng lại phát lực đại chiêu, sẽ chỉ làm ngươi ra tốc tam tích, đồng thời kiệt sức. Không phải cả mệ hạ vô dụng, Son gỗ cụ một bên ngưng tụ khác nhau xa so với trước bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ, đều muốn ngưng tụ năng lượng, một bên nghiêm túc cải chính nói, âm thanh bởi vì năng lượng hội tụ mà mang theo ong ong vang vọng, là bởi vì chúng ta trước năng lượng quá thấp. Cũng không phải nói chi bị âm dương khí công pháo loại này chiêu số rất lợi hại, các mẹ hạ loại này chiêu số liền không bằng nó. Chiêu số bản thân không có cao thấp, then chốt ở chỗ người sử dụng năng lượng cùng lĩnh ngộ. Có điều lần này, ta thả ra ngoài ca mẹ hạ, ngưng tụ ta giờ khắc này toàn bộ sức mạnh cùng niềm tin. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Chương 573, Goku, ta trị liệu cho ngươi. Chương 573, Goku, ta trị liệu cho ngươi. Cảm nhận được Son Goku trong tay đoàn kia quả cầu năng lượng chuyển đến, dường như hồng hoàng cự thú thức tỉnh giống như khủng bố cảm giác đột ngạt, kèn xì nhạn trên mặt xem thường trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là kinh hãi đến biến sắc. Sắc mặt thay đổi lại biến. Nguồn năng lượng này cường độ cùng mật độ, dĩ nhiên mơ hồ vượt qua vừa nãy hắn đem hết toàn lực sử dụng chi bỉm âm dương khí công pháo. Sao có thể có chuyện đó? Một cái cả mẹ hạ làm sao có khả năng ẩn chứa kinh khủng như thế năng lượng? Nhưng mà, đang ở không trung, khí tức tiêu hao hơn nữa, thân thể cũng bởi vì chi bỉm âm dương khí công pháo phản phệ mà nằm ở trạng thái hư nhược kèn xì nhạn, muốn tránh né ổ khóa này định hắn khí tức, mau lẹ vô cùng một đòn, đã căn bản không kịp. Uy, phái, khí, công, ba. Son gỗ cũ dùng hết sức lực toàn thân, cầm trong tay đoàn kia phảng phất áp xúc một mảnh đại dương màu xanh thăm thẳm năng lượng, đột nhiên về phía trước đẩy ra. Vâng. Một đạo đường kính vượt xa trước, hào quang rực rỡ đến mức tận cùng, phảng phất có thể tinh chế tất cả năng lượng màu xanh lam dòng lũ, dường như ngân hà chút xuống, lấy vượt qua thị giác bắt giữ tốc độ, hướng về không trung không chỗ tránh được kẹn xì nhạn gào thét mà đi. Nơi đi qua nơi, không khí phát sinh sắc bén rên rỉ, không gian đều phảng phất đang run rẩy. Không. Kẹn xì nhạn chỉ kịp phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét, liền bị cái kia tính chất hủy diệt màu xanh lam cổ sáng triệt để nuốt hết. A. Ở một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, kẹn xì nhạn thân thể dường như báo tác bên trong một mảnh lá khô, bị năng lượng dòng lũ mang theo, trong nháy mắt mất đi sở hữu ý thức, thẳng tắp địa, không hề có chút sức chống đỡ địa hướng về phương xa bay ngược ra ngoài, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở mọi người tầm nhìn phần cuối, không biết rơi vào phương nào. Mà Son gỗ cụ đang giải phóng ra này một đòn kinh thiên động địa sau, quanh thân ánh sáng chậm rãi thu lại, khống chế phi hành thuật, chậm rãi, vững vàng địa hạ xuống ở cái kia to lớn hố biên giới còn hoàn hảo một khối nhỏ trên mặt đất, tuy rằng hơi thở dốc, trên mặt lại lộ ra như chút được gánh nặng, dường như ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạ. Toàn bộ hội trường đi ngang qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi tôn Son gỗ cụ tuyển thủ thắng lợi, hắn thu được đang tiến hành đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quán quân. Trọng tài từ hết sức chấn động bên trong lấy lại tinh thần, dùng hết sức lực toàn thân kích động, khàn giọng địa lớn tiếng tuyên bố: kha kha kha, rốt cuộc thắng. Son gỗ cụ gãi đầu, nét miệng cười đến vô cùng hài lòng cùng thuần túy, nụ cười kia cảm hóa ở đây mỗi người. Náo động tàn đi, thi đấu liền như vậy hạ màn kết thúc. Chưa hết thòm thèm khán giả mang theo tràn đầy chấn động cùng đề tài câu chuyện cũng từ từ tàn đi. To lớn mà tàn tạ hội trường, cuối cùng chỉ còn dư lại Mân Đoá, Son Goku, Quý Lão, Cơ Lìn, Dèm Trạ, cùng với mới vừa từ xa xa giấy rùa bay trở về, sắc mặt tái nhợt, cả người vết thương, vô cùng chật vật Kèn Xì Nhạn cùng chạy tới đỡ lấy hắn chia học tù. Không nghĩ tới, Goku ngươi mạnh mẽ như vậy. Kèn Xì Nhạn ở chia tù nâng đỡ, nhìn tuy rằng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng sủa Son Goku, phát sinh một tiếng tự đáy lòng cảm khái, trong giọng nói tràn ngập phức tạp: ta triệt để bại bởi ngươi, tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, không cái gì rồi. Son Goku cười ha ha, vỗ vỗ Kèn Xì Nhạn bay. Động tác vẫn như cũ không nhẹ không nặng, dẫn tới Kèn Xì Nhạn một trận nhè răng trợn mắt, ta cùng Mân Đoá lẫn nhau so sánh còn kém xa đây. Nàng nếu như chăm chú lên, ta liền nàng góc áo đều không đụng tới. Mân Đoá. Kèn Xì Nhạn sững sờ, ánh mắt chuyển hướng vẫn yên tĩnh đứng ở Son gỗ cũ bên người cái kia khí chất dịu dàng nữ hải, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nàng, thấy thế nào đều cảm thấy được đối phương khí tức ôn hòa, không giống như là mạnh bao nhiêu thực lực dáng vẻ. Nàng rất lợi hại. Mân Đoá là lần trước quán quân, ngươi không biết sao? Dèm Trà nghe vậy cười xen mồm hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Thượng giới quan quân. Kèn Xì Nhạn lại là sững sờ, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, lại lần nữa nhìn kỹ hướng về Mân Đoá, vẫn như cũ không cách nào đem cái này điểm đạm nữ hài cùng quan quân liên hệ tới. Ngươi sẽ không phải không quan tâm lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chứ? Cơ Lìn ở một bên bĩu môi hỏi. Không có. Kèn Xì Nhạn đàng hoàng mà lắc lắc đầu, trước vẫn vì Tùng Hạc tiên nhân cổ tu, đối với chuyện của ngoại giới biết rất ít, kỳ quái hỏi, như vậy, Mân Đoá cô đương, tại sao không tham gia khóa này võ đạo đại hội? Đó là bởi vì, Cơ Lìn cơ ngón tay, trên mặt lộ ra tuyệt vời ý địa nụ cười. Đối với Mân Đoá tới nói, hiện tại trái đất trên có thể làm cho nàng chăm chú động thủ người đã không mấy cái rồi. Tham gia loại này thi đấu đối với nàng mà nói quá tẻ nhạt. Kèn Xì Nhạn cảm giác mình thế giới quan lại lần nữa chịu đến xung kích. Nguyên bản Kèn Xì Nhạn cho rằng Son Goku đã là quy tiên lưu mạnh nhất, thậm chí là trái đất mạnh nhất tuổi trẻ chiến sĩ. Kết quả cái này nhìn như người hiền lành nữ hải mới thật sự là thâm tàng bất lộ cao thủ sao? Quy tiên lưu bên này đến cùng đều là một đám gia sao quái vật a. Kèn Xì Nhạn trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng cùng tính nghệ. A, không tốt. Đang lúc này, Son Goku đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã ở trên người tìm bòi lên, ra ra cho ta gậy như ý đây. Vừa nay chiến đấu quá kịch liệt, thật giống không biết rơi đến chạy đi đâu. Ta về phía sau đài giúp ngươi tìm kiếm xem đi. Mân Đoá mỉm cười nói, chủ động đề nghị. Không cần không cần. Loại chuyện nhỏ này làm sao có thể để Mân Đoá ngươi tự mình đi đây. Cơ Linh cười ha ha, thể hiện mong muốn mười phần, vội vã chủ động tình anh, ngươi mới vừa xem xong thi đấu, nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. ta chạy trốn nhanh. Nói, Cơ Lìn không chờ Mân Đoá trả lời, liền như một làn khói địa hướng về hậu trường gửi vật phẩm khu vực chạy đi. Gỗ Cụ thể lực sắc thực tiêu hao không ít, Mân Đoá nhìn Son Gỗ Cụ cái kia tuy rằng hưng phấn nhưng khó nén vẻ bại sắc mặt, nhẹ giọng nói rằng, ta cho ngươi hơi hơi khôi phục một chút đi, không phải vậy trên đường trở về nên không tinh thần. Nói, Mân Đoá trắng non tay phải lại lần nữa nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc. Đùng. Chôi này ẩn chứa sinh mệnh cùng chứa trị sức mạnh tiên sứ quyền trượng, dường như hưởng ứng triệu hoán giống như, lại lần nữa bỗng dưng hiện lên ở trong tay nàng, tỏa ra nhu hòa mà thần thánh vầng sáng. Ngay lập tức, Mân Đoá nắm quyền trượng, quay về gần trong gang tấc Son Gỗ Cụ cách không nhẹ nhàng chỉ tay. Quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh chạy ra dường như ánh trăng giống như ôn nhu ánh sáng màu bạc, lặng yên không một tiếng động địa hòa vào Son Gỗ Cụ trong cơ thể. Nhất thời, Son Gỗ Cụ chỉ cảm thấy một luồng ấm áp mà tràn ngập sinh cơ, dòng nước ấm trong nháy mắt lưu lần toàn thân, chiến đấu mang đến bắp thịt đau nhức, khí tức thiếu hụt, tinh thần mệt mỏi, đều ở bằng tốc độ kinh người biến mất. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, Son Gỗ Cụ phảng phất ngủ một cái no, cảm thấy cả người thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào, trạng thái thậm chí so sánh lúc trước còn tốt hơn. Hoa, thật thoải mái, cảm giác toàn thân đều là khí lực. Cảm tạ ngươi, Mân Đoá. Son Gỗ Cụ dùng sức múa múa quả đấm, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, vui mừng kêu lên. Chương 574, Mân Đoá gặp thuật trị liệu. Chương 574, Mân Đoá gặp thuật trị liệu. Một bên Tiễn Sĩ Nhạn cùng Triệu Tu nhìn thấy một màn thần kỳ này, lại lần nữa trợn mắt quát mồm. Thuật trị liệu, cấp tốc như thế, triệt để như vậy địa khôi phục thể lực. Cái này gọi Mân Đoá nữ hải, nàng đến cùng là ai? Đúng rồi, trước Mân Đoá còn đem dẻm trạ cái kia nghiêm trọng gãy xương chân cho trong nháy mắt chữa trị. Nghĩ đến bên trong, Tiễn Sĩ Nhạn lập tức đưa mắt tìm đến phía bên cạnh dẻm trạ. Cái này bị Tiễn Sĩ Nhạn không chút lưu tình trọng thương đối thủ, giờ khắc này đang cùng mọi người đứng chung một chỗ, trên đùi không có để lại chút nào vết thương, phảng phất tử chưa được qua cái kia tàn khốc một đòn. Một loại hỗn hợp hổ thẹn, nghĩ mà sợ cùng đối với Mân Đoá năng lực thán phục tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Xin lỗi. Tiễn Sĩ Nhạn đi tới dẻm trạ trước mặt, chỉnh trọng cúi đầu, âm thanh trầm thấp mà chân thành, trước ta đối với ngươi ra tay. Quá ác. Hoàn toàn vượt qua thi đấu nên có chừng mực. Ta vì hành vi của ta xin lỗi. Tiễn Sĩ Nhạn ba con trong mắt lộ ra hiếm thấy ấy nấy. Này cùng Tiễn Sĩ Nhạn ở trên lôi đài cái kia lãnh khốc tàn nhẫn hình tượng như hai người khác nhau. Đừng để ý. Dẻm trạ sửng sốt một chút, lập tức hào hiệp mà cười vung tay, vô Tiễn Sĩ Nhạn bay, trận đấu kia là chính ta thực lực không đủ, không thể né tránh sự công kích của ngươi. Ta thừa nhận giữa chúng ta chênh lệch. Xem ra sau này đến càng thêm khắc khổ địa tu luyện mới được. Có điều, chân chính võ đạo không phải vì trí đối thủ vào chỗ chết, mà chính là tỉ thí với nhau, cộng đồng tiến bộ. Hy vọng lần sau giao thủ, chúng ta có thể đánh một hồi càng thuần túy tranh tài. Dẻm trạ trong giọng nói vừa có đối với thực lực mình tỉnh táo nhận thức, cũng ngầm có ý đối với Tiễn Sĩ Nhạn trước phương thức chiến đấu luyện chuyển nhắc nhở. Tiễn Sĩ Nhạn nghe, yên lặng mà gật gật đầu, không có phản bác. Hai người các ngươi, sau này đều có tính toán gì? Chuẩn bị đi nơi nào? Quy lão lúc này đi lên trước, nhìn Tiễn Sĩ Nhạn cùng Triệu Học Tù, trên mặt mang theo trưởng giả ôn hòa, chủ động đề nghị, nếu như tạm thời không có nơi đi, đồng ý lời nói liền đến nhà ta đến đây đi. Ta cùng Cơ Dĩ Lìn bọn họ sống ở một tòa trên hòn đảo nhỏ, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng rất rõ ràng tĩnh, phi thường thích hợp tu luyện. Ta phi thường hoan nghênh các ngươi. Quy lão là chân tâm thưởng thức Tiễn Sĩ Nhạn tiềm lực cùng Triệu Tù cái kia đặc thù tài năng, cũng hy vọng bọn họ có thể đi tới đường ngay. Đến đây đi. Ta tán thành. Một bên luôn đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, kích động tiến tới, tóc dài hơi rung nhẹ, nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị Tiễn Sĩ Nhạn, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, âm thanh mang theo dị dạng hưng phấn, ta đối với ngươi cái kia sự quyết tâm. Rất mê đây. Đến cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Ồ. Bụt mã nghe vậy, hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn một chút đột nhiên trở nên nhiệt tình luôn, cảm giác thấy hơi không đúng. Hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ. Tiễn Sĩ Nhạn đối mặt Quý lão xin mời cùng luôn trắng ra thưởng thức, có vẻ hơi eo hẹp cùng thật không tiện, lại lần nữa cúi đầu, thanh âm không lớn nhưng rất kiên định, tuy rằng chúng ta phản bội sư phụ Hạc Tiên Nhân, nhưng bất luận làm sao, ta cùng Triệu Tụ như cũng là Hạc Tiên lưu đệ tử, thân phận này sẽ không thay đổi. Chúng ta không thể mặt dày đi ngài nơi đó làm phiền. Làm như vậy, bất kể là đối với chúng ta, vẫn là đối với Hạc Tiên lưu, đều quá không thể diện. Ta cùng Triệu Hạo Tụ, hay là đi chỗ khác sinh hoạt, tự mình tìm tòi con đường tương lai đi. Thật sao? Vậy cũng tốt. Quy lão thấy Tiễn Sĩ Nhạn tâm ý đã quyết, cũng không có lại tiếp tục cưỡng cầu, chỉ là gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, nếu như sau đó gặp phải khó khăn gì, hoặc là thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Vậy ngươi ngàn bạn nhớ tới cho ta gửi tin a. Nói cho ta các ngươi ở nơi nào. Luôn lại tựa hồ như không nghe ra Tiễn Sĩ Nhạn từ chối, vẫn như cũng nhiệt tình quay về Tiễn Sĩ Nhạn hô, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bùn mạ không nói gì mà nhìn chính mình cái này hoa si nhân cách online luận, cảm giác cái chán buốc lên hát tuyến. Nha. Ngay ở bên này đang nói chuyện, bầu không khí có chút vi diệu thời điểm, từ gửi vật phẩm hậu trường khu vực, đột nhiên truyền đến Cơ Dĩ Lìn một tiếng ngắn ngủi mà sợ hai tiếng kinh hô. Âm thanh ở trống trải tàn tạ trong hội trường vang vọng, có vẻ đặc biệt chói tai. Tất cả mọi người là bị này một tiếng đột nhiên xuất hiện kinh ngạc thốt lên cho sợ hết hồn, trong lòng đồng thời bay lên linh cảm không lành, lập tức đồng loạt hướng về hậu trường phương hướng nhìn sang. Thanh âm gì? Quy lão hơi nhướng mày, trên mặt ôn hòa trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế được. Là Cơ Dĩ Lìn âm thanh. Hắn xảy ra vấn đề rồi. Son Gỗ Cụ trong lòng loại kia dự cảm không tốt trong nháy mắt phóng to, sắc mặt thay đổi. Sau một khắc, mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đi hướng về hậu trường gian phòng phương hướng chạy như điên. Son gỗ củ cùng tèn xì nhạn xông lên phía trước nhất, uy lão cùng dẻm trả theo sát phía sau, mân đoá, bụt mạ, luật, trịa thủ cùng với tập tên trọng tài cũng gấp bận biểu đổi tới. Vọt vào cái kia có chút tối tăm, chất đống tuyển thủ món đồ riêng tư gian phòng sau, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy vực. Chỉ thấy cơ dữ lìn mặt xuống dưới nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trong tay còn chăm chú nắm son gỗ củ cái kia chứa gậy như ý cái túi nhỏ. Mà ở cơ dữ lìn bên người cách đó không xa, cái kia trước đi hỗ trợ tìm kiếm gậy như ý trọng tài cũng lấy một cái vặn bẹo tư thế ngã quắp trong đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Cơ dữ lìn, ngươi làm sao? Son gỗ củ một cái bước xa xông lên trước, vì trên mặt đất, lo lắng đẩy một cái cơ dữ lìn thân thể, âm thanh run rẩy. Cơ dữ lìn thân thể mềm nhũn, không có bất kỳ phản ứng nào. Một cái quái vật. Bên cạnh trọng tài Đức Quang Điệu mở miệng, âm thanh suy yếu đến cơ hồ không nghe thấy, khó khăn giơ ngón tay lên chỉ cờ dư lìn cái túi trong tay, đột nhiên xuất hiện. Từ cái kia trong túi, lấy đi cái kia kỳ quái bóng. Còn cướp đi võ đạo đại hội tuyển thủ danh sách. Ngọc rồng cùng danh sách. Quy lão dại ra ở, đại não nhất thời có chút không phản ứng kịp. Quái vật. Cướp ngọc rồng cùng danh sách. Biến cố bất thình lình vượt qua quy lão phạm vi hiểu biết. Kèn sĩ nhạn lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trọng tài đỡ lên đến, kiểm tra tình hình, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh, thương thế không tính chí mạng. Nhưng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Son gỗ củ thì lại tay run run, đem nằm úp sấp cờ dư lìn nhẹ nhàng xoay chuyển lại đây. Khi thấy cờ dư lìn mắt lúc, son gỗ củ cả người như bị sét đánh. Chỉ thấy cờ dư lìn hai mắt trợn tròn, con người tăng dã, trên mặt lưu lại kinh hãi cùng vẻ mặt thống khổ, ngực có một cái quỷ dị, phản phất bị năng lượng nào đó ăn mòn quá cháy đen đơn ký. Quan trọng nhất chính là, cờ dư lìn đã không có hô hấp, trái tim cũng ngừng nhảy lên. Hán! Chết rồi! Son gỗ củ âm thanh khô khốc mà khàn khàn, mỗi một chữ đều phảng phất dùng hết sức lực toàn thân, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập không cách nào tin tưởng cùng hết sức bi thống. Cái gì? Cái gì? Uy lão nghe nói như thế, trợn to hai mắt, nếp nhăn trên mặt bởi vì khiếp sợ mà run rẩy dữ dội, đột nhiên xông lại, ngồi xổm người xuống, tay run run đi thám cơ dư lìn hơi thở cùng mạch đập, làm xác nhận cái kia băng lạnh xúc cảm cùng bất động mạch đập lúc, nét mặt dàn mua trong nháy mắt mất đi màu máu, môi run cầm cập, khắc. Cơ dư lìn bị giết chết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chương 575, Mân Đoá phục sinh thuật chương 575, Mân Đoá phục sinh thuật đây là làm sao làm? Là ai làm? Dèm Trạ cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn trước đây không lâu còn đang cùng mình nói giỡn đồng bọn giờ khắc này biến thành một bộ thi thể lạnh như băng, thấy lạnh cả người cùng phẫn nộ xông thẳng đỉnh đầu. Mân Đoá đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn Cơ Dư Lìn mất đi sức sống thân thể, cặp kia đều là mang theo ôn nhu ý cười con ngươi giờ khắc này cũng biến thành dị thường trầm tĩnh, phảng phất đang suy tư điều gì. Vâng, là yêu phải sao? Uy lão ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lông mày chăm chú nhăn lại, phân tích trọng tài lời nói. Cướp đi gỗ củ ngọc rồng, còn có võ đạo đại hội danh sách, nó tại sao muốn hai thứ đồ này? Cơ lìn hắn nhìn thấy quái vật kia muốn cướp đồ vật, liều mạng đi ngăn cản, cùng nó tranh đấu. Hơi hơi thở ra hơi trọng tài, ở kẹn xì nhạn nâng đỡ, khó khăn nói bổ sung, trong mắt lưu lại hoảng sợ, nhưng thế nhưng quái vật kia thật đáng sợ, cơ lìn căn bản không phải là đối thủ, liền bị giết hại, cái này đáng ghét khốn nạn, ta không tha cho hắn. Son gỗ củ nghe đến đó, cũng không còn cách nào ngột ngạt lửa giận trong lòng cùng bi thống, đột nhiên đứng lên. Nguyên thân khí tức bởi vì cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt gợn sóng, tóc đều dường như muốn từng chiếc dựng thẳng lên. Son gỗ cùng một tay tóm lấy trên đất hoàn hảo không chút tổn hại gậy như ý, thật chặt nắm trong tay, thân gậy phát sinh nhẹ nhàng ngong ngong. Sau đó, son gỗ cụ quay đầu quay về còn ở lau nước mắt bù mạ, dùng gần như gầm rú âm thanh la lên một cổ họng, bù mạ. Ngọc rồng ra đạ. Người dẫn theo sao? Ồ, mang. Dẫn theo. Bù mạ bị son gỗ cụ gào thét sợ hết hồn, vội vã lau một cái nước mắt, từ bên người trong tiểu bao nhảy ra cái tia tinh xảo ngọc rồng ra đạ, gật gù. Son gỗ củ vừa mới chuẩn bị tiếp nhận giã đạ, lập tức lên đường đi lần theo hung thủ. Mân Đoá cái kia bình tĩnh mà thanh âm ôn hòa nhưng vang lên, dường như tập trung vào sôi trào trong chảo dầu một giọt thanh thủy. Goku, trước tiên không cần phải gấp. Mân Đoá chậm rãi đi lên trước, nhìn cực kỳ bi thương son gỗ củ cùng mọi người, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia làm người an lòng điểm đạm mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, trước hết để cho Cơ Dư Lìn sống lại nói. Son gỗ củ. Son gỗ củ dại ra một hồi, hết lửa giận cùng bi thống phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng, có chút mờ mịt nhìn Mân Đoá, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Để Cơ Dư Lìn sống lại. Son gỗ cụ lặp lại một lần, đại não tựa hồ không cách nào xử lý tin tức này. Mân Đoá, Cơ Dư Lìn đã chết rồi, trái tim đều ngừng, làm sao để hắn sống lại? Bốn mạ cũng là kỳ quái hỏi, cho rằng Mân Đoá ý tứ là đi tìm Ngọc Rồng, dùng Ngọc Rồng sức mạnh để Cơ Dư Lìn phục sinh, ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại lập tức xuất phát đi tìm Ngọc Rồng, ước nguyện để hắn phục sinh sao? Chuyện này tới kịp sao? Hơn nữa Ngọc Rồng mới vừa bị cướp đi một viên. Ta vậy thì đi tìm Ngọc Rồng, mặc kệ hắn ở đâu, ta đều muốn đem Ngọc Rồng đoạt lại. Sau đó đem tên khốn kia giết chết. Son gỗ cụ nói, liền muốn lại lần nữa lao ra. Son gỗ cụ không kịp đợi. Không cần tiền phức như vậy, Mân Đoá lắc lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nhưng mang theo một loại kỳ dị chắc chắc, ta thử một chút xem, nói không chắc. Có thể trực tiếp để Cơ Dư Lìn phục sinh. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, dùng một loại phản phất nhìn thấy mặt trời từ phía tây bay lên, hết sức khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn Mân Đoá. Không khí phản phất đọc lại. Để chết đi Cơ Dư Lìn. Trực tiếp phục sinh. Đùa gì thế? Này đã không phải thuật trị liệu phạm chủ. Đây là nghịch chuyển sinh tử. Mân Đoá, nàng đến cùng đang nói cái gì? Hiện trường mọi người cầm hầu như muốn nện trên mặt đất, mỗi một người đều triệt để dại ra ở, liền hô hấp đều đã quên. Mân Đoá nhưng không có nhiều hơn nữa làm giải thích, không còn nhiều lời phí lời, vẻ mặt trở nên chăm chú mà nghiêm túc. Đùng, chôi này màu vàng thiên sứ quyền trượng lại lần nữa lặng yên xuất hiện ở Mân Đoá trong tay. Lần này, quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh tỏa ra không còn là nhu hòa chữa trị hào quang, mà là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm thần bí, phản phất ẩn chứa sinh mệnh quy tắc bản nguyên hào quang màu bạc. Mân Đoá hai tay nắm chặt quyền trượng, đem nhắm ngay trên đất cờ dư lìn băng lạnh thân thể, hơi điểm nhẹ, động tác trang trọng mà thành kính. Lấy thần thánh chi danh, giao cho người chết tân sinh. Nương theo Mân Đoá mềm nhẹ nhưng phản phất thẳng đến linh hồn thì thầm, một luồng khác nhau xa so với trước chữa trị dẻm trạ lúc càng thêm bằng bạc, càng thêm huyền ảo sức mạnh vô hình, đó là chân chính, chạm tới sinh mệnh quy tắc biên giới thiên sứ lực lượng, từ quyền trượng trung lưu chảy mà ra, dường như dưới ánh trăng màu bạc dòng suối, cấp tốc bao trùm, thẩm thấu tiến vào cơ dữ điện thân thể mỗi một cái tế bào. Ở tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, gần như nghẹt thở nhìn kỹ, kỳ tích phát sinh. Cơ liền ngược cái kia cháy đen khủng bố ấn ký, dường như bị cục tẩy xóa đi giống như cấp tốc tiêu tan. Cơ liền trắng xám xanh lên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hoàn hảo. Ngay lập tức, cơ liền cái kia nguyên bản tan rã chỗ trống trong con người, một lần nữa ngưng tụ lại thần thái. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, cơ liền cái kia vắng lặng lồng ngực, dĩ nhiên lại lần nữa bắt đầu rồi nhẹ nhàng, nhưng xác thực không thể nghi ngờ chập trùng. Ê! Một tiếng yếu ớt rên rỉ từ cơ liền trong miệng phát sinh. Ngay lập tức, ở mọi người phảng phất thấy quỷ giống như trong ánh mắt, cơ liền mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở. Cơ liền đầu tiên là mê man địa nhìn một chút trần nhà, sau đó tựa hồ cảm giác được thân thể không khỏe, dùng tay chống đất, có chút cố hết sức, lắc lư thong thả địa từ trên mặt đất ngồi dậy, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn đứng lên. Cơ liền mở mịt ngắm nhìn bốn phía, nhìn từng cái tràn ngập hết sức khiếp sợ, dường như thấy thần tích giống như khuôn mặt, đặc biệt là son gỗ cụ cái kia vừa khóc vừa cười, vặn vẹo đến không ra hình thù gì mặt. Ta nhớ rằng, ta bị một người dáng dấp rất kỳ quái quái vật đánh trúng. Sau đó nên cái gì cũng không biết. Cơ liền xoa xoa còn có chút choáng váng đầu trọng, trong ánh mắt mang theo sống sót sau hai nạn mê man cùng nghi hoặc, cảm giác như là làm một cái rất dài ác mộng. Làm sao ta lại còn sống? Các ngươi là thông qua ngọc rồng để ta phục sinh sao? Cơ liền cho rằng đại gia đã dùng ngọc rồng thực hiện nguyện vọng. Là Mân Đoá phục sinh ngươi. Son gỗ cụ cũng không nhịn được nữa, một cái bước xa xông lên, dùng sức nắm lấy Cơ liền bay, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu, chỉ cầm trong tay quyền trượng, ánh sáng chính đang chậm rãi thu lại Mân Đoá, nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng trong mắt mừng như điên nhưng hầu như muốn tràn ra tới, nàng trực tiếp nhường ngươi còn sống. Cơ liền, ngươi thật sự còn sống. Cơ liền theo Son gỗ cụ ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào cái kia cầm trong tay kỳ dị quyền trượng, khí chất xuất trần trên người cô gái, con mắt trong nháy mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà, cả người dường như hóa đá bình thường, thật lâu nói không ra lời. Mân Đoá, phục sinh, trực tiếp phục sinh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Này đã hoàn toàn vượt qua cơ dữ lìn đối với mạnh mẽ và năng lực sở hữu nhận thức phạm chủ.